Chương 145, ăn thịt người chương 145, ăn thịt người đối mặt Lăng Nhi cặp kia thanh tịnh thấy đáy đôi mắt, vương chén gỗ thiếu nữ toàn thân run rẩy càng thêm kịch liệt. Thanh thủy tại kịch liệt lắc lư bên trong hắt vây đi ra, tầm mắt của nàng tại đối đầu Lăng Nhi cặp kia ngây thơ sáng lạn ánh mắt sau, ngăn không được hai mắt nhắm lại, thần sắc biến dãy ruộng mà thống khổ. Vừa rồi mời bọn hắn tiến đến tráng hán bước nhanh đến phía trước, một thanh nắm chặt thiếu nữ mảnh khảnh cánh tay, lực đạo to đến nhường nàng đau kêu thành tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi là thân thể không thoải mái sao? Nhanh lên lui ra đi. Tráng hán thuận thế nhận lấy thiếu nữ trong tay thịt nướng cùng bát nước, cười híp mắt nhìn về phía Lăng Nhi, tiểu ca, chớ để ý, nàng có thể là mệt nhọc. Đến, chính ngươi cầm ăn. Lăng Nhi lễ phép nhận lấy, không hề động miệng, mà là tiếp tục truy vấn, các ngươi bình thường đều là như vậy sao? Hàng ngày đều có thể khiêu vũ ăn thịt. Ta nghe nói lĩnh ngoài có khá nhiều lưu dân cùng đạo phỉ. Tất cả mọi người nói thế giới bên ngoài tràn đầy nguy hiểm. Các ngươi chạy liền xây ở hỏa vẫn linh cách đó không xa, hẳn là sẽ gặp thường tới đạo phỉ quấy rối. Cho nên, các ngươi là thế nào làm được? Giống như bây giờ. Tráng hán phát ra cởi mở cười to, dựa theo các ngươi lý giải, chúng ta là lưu dân không sai, nhưng người nào nói chúng ta không thể được sống cuộc sống tốt. Có đạo phỉ đến, chúng ta liền đuổi bọn hắn đi, chúng ta báo đoàn sưởi ấm, tạo thành đại gia đình, sinh hoạt không thể so với tầng dưới chốt lĩnh dân phải tốt hơn nhiều. Chúng ta chỉ là không tại trong lãnh địa sinh hoạt, chúng ta những người này hai bên cùng ủng hộ, trên lệch chỗ nào? Bất quá là chúng ta không có thánh hình thể, không bị thừa nhận nắm giữ mảnh đất này, mới bị nói xấu là lưu dân mà thôi. Tráng hán trông thấy ba người đều không có uống nước ăn thịt, lông mày hơi nhíu gấp, thúc giục nói, các ngươi thế nào? Mau ăn a, thịt nướng lạnh liền ăn không ngon. Lăng Nhi quay đầu lại, hoang mang nhìn về phía Trần Mặc cùng Lâm Mộc Thần, các ca ca, hắn giống như đang nói láo, nhưng ta không có minh bạch. Hắn tại sao phải nói láo đâu? Trần Mặc ánh mắt đảo qua bốn phía chùi lủi đá núi, nói rằng, kề bên này cơ hồ tất cả đều là tảng đá, khuyết thiếu thổ nhưỡng, căn bản không thích hợp khai khẩn trồng trọt. Không có ổn định đồ ăn trồng trọt nơi phát ra, bọn hắn chỉ có thể ăn thịt. Thật là thịt từ đâu tới đây đâu? Than làm thịt không phải dài dạng này, Lâm Mộc Thần gật đầu nói, một cái bình thường phát triển nhân loại tộc quần làm sao lại không có lao nhân cùng đứa nhỏ? Tuổi của nữ nhân cùng tỷ lệ cũng không bình thường. Đáp án đã rất rõ ràng. Đám người kia, căn bản chính là một đám ăn người đạo phỉ. Trong chốc lát, vừa rồi còn tràn đầy nhiệt tình nụ cười trại dân nhóm đồng loạt đứng lên. Tất cả ngụy trang trong nháy mắt bong ra từng màng, trên mặt bọn họ chỉ còn lại trần trụi ác ý cùng hung tàn. Chỗ mi tâm, các loại tinh thạch nhao nhao sáng lên ánh sáng nhạt. Đa số là viêm tinh xích hồng, còn có một số nhỏ một tinh xanh biếc, không bạch tinh thạch màu trắng. Tình cảnh này như là trong bóng tối sáng lên từng đôi hiện ra ánh sáng lạnh giá thú con ngươi. Ta tới đi. Lâm Mộc Thần ngươi bảo vệ tốt Lăng Nhi, hắn không thể biến thân. Trần Mặc không nói hai lời, đấm ra một quyền. Liệt diễm phá. Trước mắt tráng hán cái chán viêm tinh sáng lên, cái chán viêm tinh ánh sáng màu đỏ đại thịnh, năng lượng cấp tốc lưu động hội tụ ở lồng ngực, mạnh mẽ chống đỡ Trần Mặc một kích này. Hỏa diễm vẩy qua hắn trước ngực, cùng tầng kia ánh sáng màu đỏ năng lượng triệt tiêu lẫn nhau. Trần Mặc lập tức thi triển lên viêm lưu thân pháp trong chớp mắt liền cuốn đến tráng hán sau lưng, một cái sắc bén đá ngang mang theo bạo liệt hỏa diễm quét ngang mà ra. Bèn, hỏa diễm theo đá ngang quét ra. Tráng hán căn bản phản ứng không kịp, sau lưng tại không có phòng hộ trạng thái, rắn rắn chắc chắc trúng vào một cước này. Hắn kêu thảm một tiếng, phía sau lưng quần áo trong nháy mắt khét lẹn, làn da bị thiêu đốt đến một mảnh đỏ bừng, tản mát ra mùi gây mũi. Những đạo phỉ khác thấy thế, như ong vỡ tổ tuôn ra tới, từng đôi bị ánh sáng màu đỏ bao khỏa nắm đấm lộn xộn đánh tới hướng Trần Mặc. Trần Mặc lựa chọn cùng bọn hắn đối cứng đối quyền. Những này đạo phỉ đối tinh thể lực lượng lý giải thô thiển đến cực điểm, vẹn vẹn dừng lại tại đem năng lượng thô bạo vận đến tứ chi, tăng cường man lực giai đoạn. Tại đã đem liệt diễm phá dung nhập bản năng, phát lực cùng năng lượng phóng thích hoàn mỹ đồng bộ Trần Mặc trước mặt, bọn hắn không chịu nổi một kích. Khẩn thiết đụng nhau phía dưới, bọn đạo phỉ hoặc là xương ngón tay vỡ vụn, hoặc là cánh tay không bị năng lượng bao trùm bộ vị bị Trần Mặc quyền phong bắn ra liệt diễm trực tiếp đốt bị thương. Trần Mặc chỉ dựa vào sơ giai chiến kỹ, tựa như cùng hổ vào bầy dê, đánh đâu thắng đó. Không có đạt được bất kỳ truyền thừa đám ô hợp, cho dù may mắn đạt được tinh thạch, cũng bất quá là chỉ có vẻ ngoài. Thực lực không đáng giá nhắc tới. Bọn đạo phỉ cũng ý thức được song phương to lớn thực lực sai biệt, bắt đầu cải biến sách lược. Có người mạo hiểm trước người ngưng tụ ra một đoàn chập chân bất định hỏa cầu. Trần Mặc thậm chí không có trốn tránh, chỉ là một cái ánh mắt lạnh như băng quét tới. Thần uy, phát động. Kia đạo phỉ trong nháy mắt bị sợ vỡ mật, trước người đoàn kia vốn cũng không ổn định hỏa diễm đột nhiên mất khống chế, tại chính hắn trong lòng bàn tay nổ tung, lập tức đem hắn hai tay thiêu đốt đến da chóc thịt bong. Càng nhiều người bắt đầu đếm thử bọn hắn cũng không thuần thục tưởng tượng từng đạo hình thái và mẹo, không ổn định trung giai chiến kỹ hình thức ban đầu trong không khí gian nan ngưng tụ. Trần Mặc không có tiếp tục sử dụng thần uy đe dọa, viêm lưu thân pháp thôi động đến cực hạn, trong đám người lưu lại đạo đạo tàn ảnh, cao tốc xuyên thẳng qua. Chính như hắn sở liệu, những này khuyết thiếu hệ thống huấn luyện, tư chất bình thường ra hỏa, căn bản là không có cách hữu hiệu trưởng không cần độ cao tinh thần tập trung trung giai chiến kỹ. Tại Trần Mặc mang tới áp lực thật lớn hạn, bọn hắn tâm thần phân tán, những cái kia miễn cưỡng thành hình năng lượng kết cấu nhau nhau tự hành tán loạn. Có tình gấp phía dưới, ý đồ được ăn cả ngã về không, đem toàn thân tinh thạch năng lượng điên cuồng nghiền ép, trước người ngưng tụ ra một đoàn trường to bằng đầu người, kịch liệt lăn lộn hỏa cầu. Nhưng mà cái này đoàn cuồng bạo năng lượng vượt xa khỏi hắn khống chế cực hạn. Trần Mặc thậm chí không có ra tay quá nhiều, kia hỏa cầu liền tại đạo phỉ chính mình ánh mắt hoảng sợ bên trong, tại đám người dày đặc nhất chỗ đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ bên trong, nương theo lấy mấy tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhiều tên né tránh không kịp đạo phỉ bị người một nhà nổ máu thịt bé bét. Loại này ngu xuẩn thao tác dường như đốt lên phản ứng dây chuyển dây dẫn nổ. Càng là bối rối, càng là nóng lòng cầu thành, liền càng dễ dàng phạm sai lầm. liên tiếp mất khống chế đoàn năng lượng tại đạo phỉ trong đám nổ tung. Bọn hắn tựa như là một đám tay cầm súng ống hài đồng, bị kinh sợ sau liền dễ dàng bóc cỏ, cũng mặc kệ họng súng phải chăng nhắm ngay địch nhân. Trần Mặc thậm chí đều không có hao phí nhiều ít viêm tinh năng lượng, nhẹ nhõm liền cầm xuống chiến đấu. Trần Mặc chiến hậu không khỏi cảm khái nói, tinh thạch đúng là một loại sức mạnh nguy hiểm. Đại đa số người căn bản là không có cách hữu hiệu khống chế, một khi không kiềm chế được nỗi lòng, trong lúc vô tình dẫn động cô năng lượng này, đối với người bình thường mà nói quả thực là tai nạn. Từ điểm đó nhìn, lãnh địa lũng đoạn đa số tinh thạch tài nguyên, hạn chế tầng dưới chốt dân chúng tiếp xúc, có lẽ tới một mức độ nào đó, ngược lại duy trì trật tự, giảm bất loại này không nhận khống lực lượng đưa tới hỗn loạn. Hiện trường chỉ còn lại kia 8 tên cũng không phải là chiến sĩ tinh thể thiếu nữ, tại khóc không thành tiếng kể ra lên các nàng bi thảm tao ngộ. Người nhà như thế nào bị dụ dỗ đến tận đây, tại uống xong trộn lẫn thuốc nước sau mất đi sức phản kháng, bị tàn nhẫn sát hại, thậm chí bị tách rời thành các nàng bị ép dùng ăn cùng chiêu đãi khách nhân ăn thịt. Bọn này đạo phỉ đã tồn tại tốt một đoạn thời gian, từng có bị bắt tới nữ tử may mắn đào thoát, hướng cách đó không xa hỏa vẫn linh biên giới trụ sở binh sĩ cầu cứu. Nhưng mà những này hỏa vẫn linh binh sĩ chẳng những không có làm biệt thủ, ngược lại đem cầu cứu nữ tử thay nhau lăng nục sau, lại tàn nhẫn ném vào cái này mà quật ở trong. Những này hỏa vẫn linh trụ sở binh sĩ rõ ràng là cố ý dung túng thậm chí nuôi nhốt nhóm này nghe lời đạo phỉ. Đạo phỉ cướp bóc được, tự nhiên không thể thiếu các binh sĩ một phần hiếu kính. Mà nếu có hướng một ngày, bọn đạo phỉ đá vào tấm sắt, tỉ như giống Trần Mặc dạng này kẻ khó chơi, thương vong hầu như không còn, như vậy đóng giữ binh sĩ cũng có thể nhờ vào đó đánh giá ra thực lực của đối phương, từ đó quyết định chịu thua. Quan phỉ cấu kết, cùng có lợi cộng sinh. Tại mảnh này ngoài vòng pháp luật chi địa, hư thối sớm đã sâu tận xương thủy. Đề cử chuyên hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 146, cân bằng chương 146, cân bằng ba người tiếp tục lên đường. Lăng Nhi một đường không nói gì, cả người phảng phất là ném đi tinh khí thần đồng dạng. Lâm Mộ Thần nhìn ở trong mắt, nhịn không được xích lại gần Trần Mặc, hạ giọng lo lắng nói, niên kỷ của hắn quá nhỏ, lập tức biết nhiều như vậy xung kích hắn thế giới quan chuyện, ta sợ hắn không tiếp thụ được. Loại chuyện này không cách nào tránh khỏi, chỉ cần chúng ta còn tại tiến lên, thế giới chân thực một mặt liền không thể tránh khỏi sẽ bại lộ ở trước mặt hắn. Trần Mặc không hề cảm thấy có cái gì, tựa như trước kia các loại sợ hãi hải tử tiếp xúc qua nhiều tin tức dẫn đến học cái xấu phụ mẫu như thế, đem hải tử bảo hộ tại một cái tự cho là đúng tin tức kén trong phòng, đánh lấy là hải tử tốt danh nghĩa. Nhưng loại này phụ mẫu phần lớn không cách nào cả một đời là hải tử hộ giá hộ thống, mà bị quá độ bảo hộ hải tử, thực sự tiếp xúc xã hội một phút này, tất nhiên sẽ kinh nghiệm bị xã hội tự mình vò vặn cùng trọng trình tam quan quá trình, chỗ trả ra đại giới cùng thống khổ, thường thường muốn thảm thiết hơn. Đây chính là người đang trưởng thành trên đường, cần phải trải qua quá trình. Tiến về phong tuyết lĩnh trên đường, bọn hắn lại lần lượt tao ngộ bốn nhóm người quấy rối. Lãnh địa cùng lãnh địa ở giữa, tồn tại rộng lớn mà vô tự việc không ai quản lý khu vực. Tài nguyên sinh tồn cực đoan thiếu thốn, là đây hết thể hỗn loạn căn nguyên. Các lĩnh chiếm cứ, không khỏi là tài nguyên giàu tập chỗ. Không chỉ có làm mỏ tinh thạch mạnh, càng có sạch sẽ nguồn nước, đất đai phì nhiêu, phong phú con mồi. Mà những này khu không người sở dĩ không người hỏi thăm, thuần túy là bởi vì cẩn cối tới không có chút nào chiếm lĩnh giá trị trình độ. Cái này lần lượt xuất hiện bốn làn sóng người, nhìn dị thường hung tàn, khí thế hung hùng, đều là giết người như ngoé loại người hung ác. Sau khi Trần Mặc động thủ sau, bọn hắn hung tính vỏ ngoài bị lộ sau, biến trở về bọn hắn trên bản chất bộ dáng. Bọn hắn quỳ xuống đất đau khổ cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi chảy mặt mũi tràn đầy đều là, bọn hắn khóc lóc kể lể lấy chính mình không dễ dàng, tài nguyên như thế nào thiếu thốn, mạng sống làm sao không dễ, an cướp đúng là bị buộc bất đắc dĩ. Bọn hắn bất quá là một đám ngoài mạnh trong yếu, tại sinh tồn tuyến bên trên tuyệt vọng dễ rủa tầng dưới chốt kẻ đáng thương. Bọn hắn không gia nhập lãnh địa, không nguyện ý trở thành bị nghiền ép tầng dưới chốt sức lao động, Newton nhảy thoát bóc lột vòng tròn, tự lực cánh sinh. Nhưng hiện thực băng lãnh mà tàn khốc, tại mảnh này ngoài vòng pháp luật chi địa, bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện trả đạp bọn hắn. Hãm hại, giết chóc, tại lưu dân quần thể bên trong như là chuyện thường ngày. Trần Mặc đối diện với mấy cái này tiếng buồn bã cầu xin tha thứ đạo phỉ, ánh mắt không có chút nào chấn động, bất luận bọn hắn như thế nào khóc lóc kể lể, hắn đều chuẩn bị động thủ thanh trừ. Chờ một chút. Lăng Nhi thanh âm mang theo vẻ run rẩy, lại kiên định lạ thường vang lên. Trần Mặc mặc dù không nhất định phải nghe Lăng Nhi, nhưng là Lăng Nhi là bọn hắn này chỉnh mấu chốt, Trần Mặc cũng không muốn vì mấy cái đạo phỉ mệnh cùng hắn náo không vui. Trần Mặc bình tĩnh nói rằng, ta có thể buông tha bọn hắn, nhưng Lăng Nhi, ngươi cần minh bạch, hôm nay thả bọn họ sinh lộ, ngày khác liền có thể có càng nhiều người vô tội bởi vì bọn hắn mà chết. Nhất là bây giờ, theo hỏa vẫn linh đi ra người càng đến càng nhiều. Người đám người dân trong vùng của lãnh chủ, bước đầu tiên muốn bị biên giới binh sĩ vơ vét, bước thứ hai liền phải đối diện với mấy cái này đạo phỉ. Cô gái trẻ tuổi bị bắt trở về gặp Lăng Đục, những người khác thì bị chặt tan thịt. Ngươi đồng tình bọn hắn tao ngộ, cho rằng bọn họ cấp tốc tại sinh kế. Như vậy, ai đến đồng tình những cái kia bị chém giết ăn thịt linh dân? Tại trong lòng ngươi, những này đạo phỉ tính mệnh, chẳng lẽ so chính ngươi linh dân quan trọng hơn sao? Lăng Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu chất vấn, giết tuyệt mất bọn hắn cũng sẽ không lại xuất hiện sao? Linh dân mệnh thật có trọng yếu không? Không quan trọng. Lãnh chúa đại nhân cũng không để ý, cho nên có người trốn thoát, dù là ở bên ngoài sinh hoạt lại gian khổ cũng không muốn trở về đi. Trần Mặc gật đầu nói, chúc mừng ngươi, bắt đầu chạm đến vấn đề bản chất. Đây chính là lập tức xã hội kết cấu tính quân cảnh. Tại trước mắt sức sản xuất, tài nguyên hoàn cảnh, hệ thống sức mạnh, thời đại bối cảnh cùng nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng dưới, hình thành có phổ biến tính xã hội kết cấu. Hòa Vẫn Linh Tinh Thạch chính là sinh trưởng tại dưới hoàn cảnh cực đoan, nếu là lãnh chúa thật làm được yêu dân như con, tăng lên đảo quang phúc lợi đãi ngộ, đại thành bản cải thiện công tác hoàn cảnh, như vậy khai thác viêm tinh chi phí thậm chí khả năng vượt qua ít lợi. Mà không có ít lợi, Hỏa Vẫn Linh cũng không đủ tài chính đem phát triển không được Hỏa Vẫn Linh, chớ nói chi là bảo hộ Hỏa Vẫn Linh. Mà không tướng lĩnh dân làm người, cực lực nghiền ép giá trị của bọn hắn, đồng thời bọn hắn còn có thể không tạo phản, không rời đi, đây chính là lập tức tương đối lý tưởng quản lý hình thức. Lăng Nhi nói rằng, đạo lý ta minh bạch, chẳng lẽ liền không tìm được một cái điểm thăng bằng sao? Dù chỉ là thoáng cải thiện cuộc sống của bọn hắn, cái gì gọi là cân bằng? Lập tức nghiền ép bản thân, chính là một loại cân bằng, duy trì bọn hắn không lớn quy mô tạo phản cân bằng. Sau khi hạ dựa vào liều mạng nghiền ép tầng dưới chót, ích lợi đối lập tối đại hóa có được chính là lập tức Hỏa Vẫn Linh. Nhưng ngươi cảm thấy, hiện tại Hỏa Vẫn Linh đủ mạnh sao? Đủ để chống cự ngoại địch sao? Phụ thân của ngươi tuyệt sẽ không cho rằng lãnh địa đã đầy đủ cường đại, phát triển đã đến đầu. Nhưng nếu ngươi muốn cho lợi cho dân, cải thiện dân sinh, trong cổ nói ít năm, 6.000 người, mỗi người mỗi tháng phân phối thêm một khối tinh thạch, đối bọn hắn mà nói bất quá là hạt cát trong sa mạc. Nhưng đem những tư nguyên này tập trung lại, lại có thể nuôi dưỡng được nhiều ít tên chiến sĩ tinh thể. Cho nên Lăng Nhi thần sắc bởi vì dãy rủa mà bặm mẹo, rốt cuộc muốn phát triển đến bước nào mới là cuối cùng? Thế nào phát triển đều không đủ, thế nào mạnh lên đều không đủ, lĩnh dân chỉ có thể giống tiêu hao thành phẩm như thế bị sử dụng. Lúc nào thời điểm mới là cuối cùng? Mặc dù ta muốn nói những này hùng vĩ tự sự chuyện cùng chúng ta quan hệ không lớn, nhưng là nói không chừng ngươi thật có thể cải biến lập tức tình trạng cũng khó nói. Tại đương kim thế giới, vấn đề này cũng không phải là khó giải. Một là thực hiện đại nhất thống, nhường uy hiếp chuyển thành bên trong, ép buộc tất cả lãnh địa không truy cầu chiến sĩ tinh thể phát triển, mà muốn nhắc lại thăng dân sinh, cái này cũng có thể cắt giảm nội bộ phản kháng lực lượng. Hai là dựa vào cường đại thánh hình thể xem như tuyệt đối vũ lực uy hiếp. Theo ta hiểu rõ, chiến sĩ tinh thể thực lực kém xa thánh hình thể. Nếu có một cái đủ cường đại thánh hình thể có thể hộ đến lãnh địa chu toàn, tự nhiên là không còn cần duy trì khổng lồ như vậy chiến sĩ tinh thể binh đoàn, tài nguyên liền có thể hướng dân sinh như bể. Lăng Nhi sắc mặt càng thêm tái nhợt, đắng chát lắc đầu, "Kaka, ngươi nói đùa, ta có thể thay đổi cái gì đâu?" Trần Mặc không có tiếp tục nói hết, kỳ thật đứng tại Trần Mặc bên thứ ba trên lập trường cân nhắc, nếu không cân nhắc những nhân tố khác, hắn kỳ thật càng muốn duy trì đế quốc. Đế quốc có thống nhất chính thống tính, nếu thật có thể khiêu động toàn bộ các cục, làm được đại nhất thống, đối toàn bộ thế giới cùng sự phát triển của thời đại, đối toàn thể nhân loại đều là hữu ích. Chỉ là đứng tại Lăng Nhi cùng Lâm Mộc Thần góc độ, đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được lập trường. Bọn hắn có nhà của bọn hắn cùng trung thành, dựa vào cái gì phải tiếp nhận đế quốc chi phối đâu? Đúng lúc này, một bên Lâm Mộc Thần trong mắt hàn quang lóe lên, tay nâng chuẩn rơi, dứt khoát kết quả mấy cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đạo phỉ tính mệnh. Sắc mặt hắn lạnh như băng nhìn về phía Lăng Nhi nói, đừng quên chúng ta đi ra mục đích. Ngươi không phải cái gì chúa cứu thế, chúng ta chuyến này là vì cứu vớt Hỏa Vẫn Linh. Chỉ thế thôi. Thu hồi những cái kia không cần thiết thương hại. Đề cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 147, cải tạo hoàn cảnh chương 147, cải tạo hoàn cảnh ba người tiếp tục dọc theo đường núi gập ghềnh tiến lên, trên đường đột nhiên xuất hiện 5 người ngăn cản bọn hắn đường đi. 5 người này đều đội mũ, không cách nào theo vẻ ngoài bên trên phân biệt thực lực của bọn hắn sâu cạn. Nhưng Trần Mặc có thần hồn cảm ứng, có thể cảm ứng được uy hiếp của bọn hắn trình độ. Tại Trần Mặc thần hồn cảm giác bên trong, 5 người này xác thực mang đến nhất định áp lực, nhưng trình độ uy hiếp cũng không tính quá cao. Trần Mặc trong lòng cấp tốc có phán đoán, bọn hắn khắc độ sẽ không vượt qua 30, bằng vào ta đối chiến kỹ trưởng không cùng vận dụng, giải quyết bọn hắn cũng không thành vấn đề. "Uy, các ngươi là theo Hỏa Vẫn Linh bên trong đi ra?" Cản đường người bên trong, một gã tiểu đệ dẫn đầu đặt câu hỏi. Trần Mặc gật đầu, "Không sai, có vấn đề gì không?" Tiểu đệ chất vấn, "Liền ba người các ngươi trai trai hải tử, có thể từ bên trong chạy đến?" Nói, "Các ngươi rốt cuộc là người nào?" Đem mũ hái xuống. "Dựa vào cái gì?" Trần Mặc hỏi ngược lại. Tiểu đệ nhe răng cười lên, "Bằng lao tử so với các ngươi mạnh. Không muốn chết liền ngoan ngoãn nghe lời, không phải đem các ngươi toàn làm thịt uy thằn lằn." Trần Mặc lập tức giả ra e ngại dáng vẻ, giả ý nói rằng, "Trường mối của chúng ta ngay tại cách đó không xa. Hắn nhưng là ba thập khắc độ chiến sĩ tinh thể, chỉ là vì rèn luyện chúng ta mới trốn tránh không xuất hiện, các ngươi nếu là không muốn chết, vậy liền nhanh điểm đi, nếu không vậy..." Tiểu đệ nghe vậy, ngược lại phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo, "Lừa gạt quỷ đâu. Vậy liền để ngươi trưởng bối đi ra, chúng ta thật tốt tâm sự." Trần Mặc giả bộ như sợ hãi bộ dáng, nội tâm cũng đã chuẩn bị muốn bạo khởi động thủ. Mà đang lúc hắn nhanh để lộ mũ một phút này, đột nhiên một gã tóc trắng phơ lão nhân xuất hiện. "Chờ một chút." Lão nhân cũng không che lấp mi tâm, nơi đó rõ ràng khảm nạm lấy một khối màu xanh biết một tinh, tinh thạch bên trên rõ ràng có thể thấy được vượt qua 30 đạo khắc độ đường vân. Lão giả trên mặt ấm áp mỉm cười, hướng phía kia 5 tên cản đường người chắp tay, "Thật có lỗi, thật có lỗi. Ba vị này là lão phu thế hệ con cháu, trẻ tuổi nóng tính, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng mấy vị bằng hữu rộng lòng tha thứ. Không biết bọn hắn là như thế nào va chạm các vị." Một tinh cầm đầu cản đường nam tử ánh mắt rơi vào lão giả mi tâm, "Các ngươi là nơi khác tới?" Lão nhân nói, đúng đúng, chiến sĩ tinh thể đi, cũng nên nhiều đi một chút, nhìn nhiều nhìn, cùng các nơi đồng đạo giao lưu luận bàn, mới có thể tăng trưởng kiến thức. Không biết mấy vị vì sao ngăn lại ta mấy người này, đứa bé không hiểu chuyện cầm đầu nam tử nhìn chằm chằm lão giả nhìn mấy giây, lại nhìn lướt qua Trần Mặc ba người, dường như cân nhắc một chút, cuối cùng khoát tay nào nói, không sao. Chúng ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, ba tên tiểu gia hỏa thế nào có đảm lượng một mình bên ngoài hành động. Đã có trưởng bối tại, đó chính là một trận hiểu lầm. Chúng ta đi. Đưa mắt nhìn năm tên cản đường người thân ảnh biến mất tại đường núi cuối cùng, lão giả lúc này mới xoay người, một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng nhìn về phía Trần Mặc ba người. Lão nhân nói, gần nhất vùng này rất không yên ổn, vừa rồi những người kia không phải đạo phỉ, chính là ưa thích nhìn chằm chằm theo hỏa vẫn linh đi ra người, dọc theo con đường này không biết rõ bị bọn hắn chặn đường, giết chết nhiều ít người. Lâm Mộc Thần nhìn chằm chằm đối phương trên đầu một tinh, do hỏi, ngươi chẳng lẽ là phỉ thúy lĩnh người? Lão nhân lắc đầu, không, ta đến từ Cự Mộc lĩnh. Lâm Mộc Thần khó hiểu nói, vì cái gì giúp chúng ta? Lão nhân mỉm cười nói, không có đặc biệt nguyên nhân, chỉ là vừa lúc đi ngang qua, không đành lòng thấy các ngươi vô cớ gặp mà thôi. Nhìn phương hướng của các ngươi, là dự định tiến về Phong Tuyết lĩnh. Ta khuyên các ngươi, nếu là tiếp tục đi lên phía trước, sẽ còn gặp phải cái khác cản đường. Có thể theo hỏa vẫn linh bình yên đi ra đã thuộc không dễ, không bằng thay cái phương hướng, thay đường ra à? Lăng Nhi nghe vậy lập tức gấp, không được, chúng ta phải đi Phong Tuyết lĩnh. Lão gia gia, ngài có thể giúp một chút chúng ta sao? Có thể hay không cùng chúng ta cùng đi? Trên mặt lão nhân lộ ra mấy phần vẻ làm khó, cái này lão phu tạm thời còn có chuyện quan trọng mang theo, không tiện rời xa, nếu không sợ phí công nhọc sức. Các ngươi nếu là nguyện ý chờ một lát, lúc buổi tối ta có thể cùng các ngươi đi một chuyến. Ban đêm, Lăng Nhi suy tư một lát, cảm thấy đây có lẽ là dưới mắt biện pháp tốt nhất, liền gật đầu đáp ứng, đi. Vậy thì ban đêm đi. Lão giả vui mừng gật gật đầu, vậy các ngươi đi theo ta a. Đi theo lão giả đi một đoạn không ngắn lộ trình, ba người được đưa tới một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Trong cốc tọa lạc lấy một cái thôn trang nhỏ, ước chừng ba mươi mấy người cư trú ở này. Đi vào thôn, Trần Mặc phát hiện nơi này cư dân phần lớn dung hợp chính là tạp chất khá nhiều thấp kém tinh thạch, có người khảm viêm tinh, có người khảm hàn tinh, khắc độ đều tại năm trở xuống. Tại trong thôn trang một mảnh nhỏ trên đất trống, vậy mà sinh trưởng một mảnh nhỏ màu xanh biết giặt rào thảm thực vật, vài cọng thấp bé cây ăn quả bên trên treo lẻ thẻ nhỏ bé trái cây. Lão nhân đi đến kia phiến cây xanh trước, mi tâm một tinh tản mát ra nhu hòa mà kéo dài hào quang màu xanh biết. Tinh thuần sinh mệnh năng lượng như là tia nước nhỏ, chậm rãi rót vào trước mặt hắn một gốc cây ăn quả bên trong. Tại ba người kinh ngạc nhìn soi mói, kia cây ăn quả bên trên trái cây dường như lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ, cực kỳ chậm rãi sinh trưởng. Trần Mặc tìm tới một gã trong lúc rảnh rỗi thôn dân hỏi, vị này lao tiền bối là các ngươi thôn trưởng sao? Thôn dân gật đầu nói, các ngươi muốn gia nhập chúng ta sao? Gia nhập thôn phải có kính dâng tinh thần, tìm tới con mồi đến tất cả mọi người cùng một chỗ chia sẻ, nếu như ngươi làm không được liền không thể gia nhập chúng ta thôn. Trần Mặc lấy ra thằn lằn thịt khô, vừa bạn, ta là vui với chia sẻ người. Thôn dân đem thịt khô tiếp nhận, giao cho đặc biệt nào đó cái nhân thủ bên trên. Sau đó thôn dân liền đi trở về, hướng Trần Mặc giải thích nói, dư lão là chúng ta ân nhân cứu mạng, cũng là chúng ta thôn trưởng. Chúng ta những người này, có là theo hỏa vẫn linh trở tới, có là theo phong tuyết linh chạy đến, đều là bị dư lão thu lưu. Hắn nói cho chúng ta biết, sinh tồn không nhất định phải dựa vào cướp bóc, giết người. Chỉ cần chúng ta đại gia một lòng đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, lại chật vật hoàn cảnh, cũng có thể tìm tới sống tiếp biện pháp. Trần Mặc trầm mặc một lát, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia phiến tại tinh thạch năng lượng tầm bổ dưới cây xanh, hỏi, từ đầu đến cuối không có ổn định nơi cung cấp thức ăn, dư lão đây là tại dùng một tinh năng lượng bồi dưỡng cây ăn quả. Loại phương thức này, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thôn dân nhìn về phía Trần Mặc ba người, nói rằng, kỳ thật, hỏa vẫn linh cùng phong tuyết linh những cái kia ốc đảo, lúc đầu cũng là dạng này tới. Dư lão nói qua, sớm nhất hỏa vẫn linh căn bản không có cái gì ốc đảo. Càng là cực đoan hoàn cảnh, càng dễ dàng thai nghén tinh thạch, mà tinh thạch giàu tập chi địa, thường thường cũng là hầu như không thích hợp sinh tồn đường cùng. La Hỏa vẫn linh đời thứ nhất lãnh chúa, ở mảnh này đại hố lửa chỗ sâu chôn xuống đại lượng mộc tinh cùng thủy tinh, dựa vào tinh thạch cải tạo hoàn cảnh đặc tính, mạnh mẽ ở mảnh này dung nham trong địa ngục, mở ra một mảnh nhỏ cái gọi là thích hợp cư ngụ chi địa. Lời nói này như là kinh lôi, tại trong lòng ba người nổ vang. Nhất là Lăng Nhi, hắn thở nhỏ tiếp nhận biết bị triệt để phá bỡ. Lăng Nhi nhíu chặt lông mày, nhịn không được truy vấn, nếu như có thể sử dụng tinh thạch cải tạo thích hợp cư ngụ hoàn cảnh, hỏa vẫn linh vị trí trải qua cải tạo sau như cũ không thích hợp ở lại, không có hàng tinh hạ nhiệt độ, đa số người đều không thể sinh tồn được. Hỏa vẫn linh người sáng lập vì cái gì không tuyển chọn ở ngoại vi, nhiệt độ thích hợp địa điểm tiến hành cải tạo đâu? Thôn dân kia nghe vậy, giống như là nghe được cái gì ngây thơ buồn cười vấn đề, lắc đầu, người đứa nhỏ này nghĩ đến đơn giản, muốn độc chiếm tất cả viêm tinh tài nguyên, đương nhiên muốn đem căn cơ đâm vào khu vực hạch tâm nhất, dạng này mới có thể sử dụng ít nhất quân đội một mực khống chế toàn bộ quận mỏ. Nếu là đem lãnh địa xây ở biên giới, người khác không phải cũng có thể ở một bên khác biên giới xây lãnh địa sao? Chúng chi, cực đoan hoàn cảnh bản thân liền có thể gia tốc tu luyện. Lĩnh chủ phủ những người kia, chẳng lẽ còn sẽ thiếu hàn tinh dùng sao? Về phần dưới đáy lĩnh dân, chỉ cần chăm chỉ công tác cũng có thể mua được, không chăm chỉ công tác. Hòa vẫn linh ở vào trong hố lửa, người bình thường lại có bao nhiêu có thể còn sống chạy đi đây này? Đã không thể rời bỏ, muốn sống cũng chỉ có thể liều mạng công tác. Lựa chọn trong hố lửa, không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Lãnh chúa đại nhân thông minh đâu? Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, Lưu Bình ăn một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội, xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 148, cỏ dại chương 148, cỏ dại Lăng Nhi cảm thấy buồn nôn, một loại khắc sâu cảm giác bất lực nhường hắn gần như ngắt thở. Nếu như thôn dân nói là thật, như vậy hỏa vẫn lĩnh người sáng lập, bọn hắn tiên tổ từ vừa mới bắt đầu liền lánh khốc đoán được đám người dân trong vùng của lãnh chủ đem thế hệ sống ở như thế nào trong nước sôi lửa bỏng. Bọn hắn cố ý lựa chọn nơi tuyệt địa này, dùng ác liệt hoàn cảnh rèn đúc một tòa vô hình lồng giam, đem vô số người giam cầm nơi này, bức bách bọn hắn chỉ có thể giống kiến thợ như thế, tại tối tăm không ánh mặt trời trong động mỏ hao hết sinh mệnh. Từ vừa mới bắt đầu, những cái kia cao cao tại thượng kẻ thống trị liền không có đem người bình thường làm người. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới muốn thiện đãi con dân. Những cái kia thoát đi hỏa vẫn linh lưu dân, bọn hắn có lỗi gì? Lăng Nhi dưới đáy lòng im lặng hò hét, lãnh chúa không quan tâm sống chết của bọn hắn, chỉ đem bọn hắn coi như đào móc viêm tinh công cụ, bọn hắn dựa vào cái gì muốn đối hỏa vẫn linh sinh ra tán đồng? Thoát đi, chẳng lẽ không phải lựa chọn chính xác nhất sao? Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh Trần Mặc đặt câu hỏi, "Ca ca, hỏa vẫn linh hy sinh đa số người hạnh phúc, đổi lấy đến số ít người giàu có. Đấy là đúng sao?" "Ta hiểu, nhà hòa thuận lĩnh, liền nên là đại gia báo đoàn sưởi ấm, phân công hợp tác, người người có ăn có uống, mỗi người đều có thể khoái hoạt còn sống, mà không phải như bây giờ." Trần Mặc khẽ thở dài nói, lý tưởng rất đầy đặn, nhưng hiện thực là, nếu như không có một cái cường đại lãnh địa bảo hộ, người bình thường tại cái này hỗn loạn thế giới bên trong, càng khó có hơn lâu dài an bình. Bất kỳ một cái nào khổng lồ tập thể, chỉ cần nhiều người, liền tất nhiên sẽ sinh ra người quản lý cùng bị người quản lý, quyền lực xưa nay liền không cách nào chân chính bình đẳng. Nơi này đâu? Nơi này đại gia không thì có phúc cùng hưởng, có ăn đều phải điểm trung bình xứng sao? Đây là loại không ổn định, không khoa học, đã định trước thất bại quản lý hình thức, không cần bao lâu liền sẽ tuyên cáo thất bại. Huống chi, nơi này dù sao cũng là hai lĩnh trong khe hẹp việc không ai quản lý khu vực. Thân làm lưu dân bọn hắn lại có thể tồn tại bao lâu không bị phát hiện, không bị quấy rầy đâu. Trần Mặc đối tòa này thôn xóm tương lai cũng không lạc quan. Hắn thấy, cái này có lẽ chỉ là một vị tuổi già chiến sĩ tinh thể nhất thời tâm huyết dâng trào, bởi vì không đành lòng thấy thế gian khó khăn mà bố đầu làm ra quyết định. Hắn không cải biến được căn bản tính đồ vật. Mảnh này kẹp ở hai lĩnh ở giữa thổ địa, một khi tồn tại bị bất kỳ bên nào chính thức phát giác, tất nhiên sẽ bị lấy lôi đình thủ đoạn thanh trừ. Hai lĩnh cũng sẽ không cho phép lưu dân được sống cuộc sống tốt, không phải người người đều chạy tới làm lưu dân, ai còn vì bọn họ cung cấp sức lao động. Dư lão năng lượng chuyển vận kéo dài một đoạn thời gian tương đối dài, thẳng đến hắn mi tâm một tinh quang mang dần dần ảm đạm, năng lượng gần như hao hết, hắn mới chậm rãi thu tay lại, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tức khôi phục. Cho dù đang ngồi khôi phục quá trình bên trong, dư lão lại vẫn có thể phân ra một bộ phận tâm thần, cùng Trần Mặc ba người trò chuyện, tu vi cùng đối năng lượng lực khống chế có thể thấy được luồn đốn. Ba vị tiểu hữu, cùng chúng ta người trong thôn Hàn Nguyên trò chuyện, cảm thấy chúng ta chỗ này thế nào? Trần Mặc không chút do dự nói, nếu như những thực vật này thật có thể thực hiện đại quy mô trồng trọt, nuôi sống dưới mắt những người này có lẽ đầy đủ. Nhưng vẹn vẹn dựa vào tiền bối một mình ngài lực lượng, dư lão nghe vậy, cười nói, các ngươi coi là mục đích của lão phu vẹn vẹn thúc đẩy sinh trưởng cái này vài quặng cây ăn quả sao? Cũng không phải, cũng không phải. Lão phu rất rõ ràng, dựa vào ta sức một mình, tự tay lại có thể tẩm bổ nhiều ít cây cối đâu. Cho nên lão phu chân chính tại làm chính là sàng chọn có thể ở ác liệt hoàn cảnh hạ ương ngạnh sinh trưởng cây ăn quả, gia tốc bọn chúng trưởng thành, đem dài mầm cành lá cắt xuống trồng trọt mới cây. Lão giả cảm khái nói, vạn sự vạn vật bên trong, sinh mệnh là thần kỳ nhất. Bất luận là người, vẫn là cái này nhìn như hèn mọn cỏ cây, sinh mệnh kiểu gì cũng sẽ dùng hết tất cả đi tìm sống sót đi xuống khả năng. Cho nên dù là tại mảnh đất hoang này, ta cũng có thể tìm tới mong muốn ương ngạnh sinh tồn thực vật. Ta làm, bất quá là thuận theo ý chí của bọn nó, tại thời khắc mấu chốt đẩy bọn chúng một thanh, trợ giúp bọn chúng càng nhanh cắm dễ, sinh sôi. Mà nó nhóm, thì lại lấy trái cây phản hồi, cùng ý lại bọn chúng người loại hình thành một loại kỳ diệu cùng tồn tại. Thiên địa tự nhiên, tự có cân bằng cùng đường ra. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua ba người, đưa ra một vấn đề, các ngươi có biết, lão phu vì sao cuối cùng lựa chọn ở chỗ này thành lập thôn xóm? Dư lão không chờ bọn hắn nói chuyện, phối hợp nói rằng, bởi vì dưới mắt hỏa vẫn linh cùng phong tuyết linh quan hệ vi diệu, lẫn nhau ngăn được, song phương cũng sẽ không tùy tiện đem quân đội phái đến biên giới này khu vực tuần tra, cái này cho chúng ta mảnh này kẽ hở khó được cơ hội thở dốc. Tựa như tảng đá trong khe hẹp cầu sinh cỏ dại, làm kẽ hở bởi vì ngoại lực mà hơi bung lỏng, biến lớn lúc, cỏ dại liền có thể thừa cơ đem bộ rễ quấn lại càng sâu một chút. Đợi cho một ngày nào đó, bộ rễ sâu thực tại đại địa, lại nghĩ đưa nó nhổ tận gốc, liền cần bỏ phí một phen công phu. Có lẽ, đến lúc đó cái kia nghĩ đến nổ cỏ người, lại bởi vì ngại phiền thoái, hoặc là cảm thấy không đáng, mà lựa chọn bỏ mặc cái này gốc cỏ dại tiếp tục sinh trưởng xuống dưới. Bóng đêm dần dần dày, dư lão hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tự mình dẫn đầu ba người hướng phía phong tuyết lĩnh phương hướng tiến lên. Trên đường đi, dư lão mỗi khi tại ven đường khe đá hoặc cằn cỗi trong lớp đất phát hiện một gốc ương ngạnh sống sót cỏ dại hoặc bụi cây, sẽ dùng mang theo người xẻng nhỏ tận lực hoàn chỉnh đem bộ rễ đào ra, cẩn thận đặt ở trong bao. Hắn đang thu thập mỗi một phần tại trong tuyệt cảnh bộ phát sinh mệnh lực, hy vọng lấy một ngày kia, chút này nhỏ bé sinh mệnh hỏa chủng có thể hội tụ thành phiến, cuối cùng tại mảnh này hoang vu chi địa bên trên, hình thành thuộc về lưu dân chính mình, tràn ngập sinh cơ ốc đảo. Tại bóng đêm hiểm hộ hạ, bọn hắn dọc theo con đường này cũng không có gặp phải tìm đến phiền vãi người, theo nhiệt độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống, đồng thời nhìn thấy phía trước nhiều cái giải rác phân bố tháp canh, bọn hắn biết rốt cục đã tới phong tuyết lĩnh cảnh nội. Dư lão chỉ đem bọn hắn đưa đến biên cảnh khu vực, liền dừng bước, chuẩn bị trở về. Trước khi chia tay, Dư lão thành khẩn nói rằng, bọn nhỏ, nếu như các ngươi bên ngoài buồn ba mệt mỏi, hoặc là phát hiện không chỗ có thể đi, tùy thời có thể trở về. Chúng ta cùng một chỗ kiến thiết thuộc về chính chúng ta đại gia đình, một cái có thể khiến cho mỗi người đều sống được tự do, khoái hoạt quê hương. Lăng Nhi tràn ngập nhiệt lệ hướng lão giả vẫy tay từ biệt. Một bên Lâm Mộc Thần lại hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào đối nói, ngươi không có hiểu hắn ý tứ sao? Hắn mong muốn thừa dịp hỏa vẫn linh cùng phong tuyết lĩnh lẫn nhau kiểm chế cái này không cửa sổ kỳ, phát triển mạnh hắn lưu dân thế lực. Hắn đem chính mình so sánh cỏ dại như thế nào mới có thể khó mà trừ bỏ. Hắn sẽ không thỏa mãn với vẹn vẹn kiến thiết một cái thôn xóm. Hắn sẽ xây cái thứ hai, cái thứ ba. Cuối cùng hình thành một cốt để người phụ thân đều không thể không nhìn thẳng vào, thậm chí cảm thấy nhức đầu lực lượng. Lăng Nhi ngây thơ mà hỏi, thì tính sao? Lâm Mộc Thần ngữ khí bất thiện nói, như thế nào? Một khi hắn lông cánh đầy đủ, hình thành quy mô, chuyện sẽ còn dựa theo hắn lý tưởng ban đầu phát triển sao? Coi như bản thân hắn bằng lòng dừng bước, dưới tay hắn những cái kia khát vọng càng rất hơn sống lưu dân sẽ nguyện ý không? Mà phát triển cần gì? Cần hải lượng tài nguyên, cần tinh thạch. Đến lúc đó, bọn hắn tất nhiên sẽ ngấp nghé, sẽ đoạt các ngươi trong cổ mộ tinh thạch mạch. Xung đột thăng cấp, tương lai thậm chí khả năng diễn biến thành chiến tranh, bọn hắn sẽ tính toán đem các ngươi khu trục, thậm chí tiêu diệt. Những người này bây giờ nhìn dường như nhỏ yếu, không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, tương lai tất nhiên sẽ trở thành các ngươi hỏa vẫn linh hỏa lớn trong lòng. Lăng Nhi sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, vẻ thống khổ hiện hiện. Hắn trầm mặc một lát, hướng Lâm Mộc Thần hỏi ngược lại, các ngươi Phỉ Thúy lĩnh dân có được khỏe hay không? Lâm Mộc Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, so sánh dưới, tự nhiên so với các ngươi hỏa vẫn linh tốt hơn không ít. Ít ra trong cổ sinh tồn hoàn cảnh không có như vậy cực đoan, đại đa số địa phương coi như thích hợp ở lại. Chỉ là, không thể thiếu vẫn là cần người đào quáng. Chúng ta Phỉ Thúy lĩnh không bạch tinh thạch cùng một tinh khá nhiều, không bạch tinh thạch sinh trưởng nhiều chỗ tại hiểm sơn ở trong, đồng thời dễ dàng trêu chọc đến các loại manh thú dã chim. Mà một tinh thì nhiều sinh tại đầm lầy vùng đất ngập nước, bình thường bị tràn đầy cứng rắn bụi gai quái thụ tầng tầng bao khỏa. Lâm Mộc Thần vô tình nói, đào tinh thạch vốn là đầu đào liếm máu nghề nghiệp, người chết là chuyện thường ngày. Chỉ là chúng ta Phỉ Thúy lĩnh không giống các ngươi hỏa vẫn lĩnh, có thiên nhiên ác liệt hoàn cảnh làm cho lĩnh dân không thể không đi bán mạng. Cho nên chúng ta dùng một loại phương thức khác, mạnh trinh. Mỗi cái vừa độ tuổi người trẻ tuổi đều phải gia nhập quân đội phục dịch 2 năm, mà 2 năm này, bình dân đứa nhỏ liền đi đào tinh thạch, có tiền, có quyền, có quan hệ, liền điều đi cái khác cương vị, làm chút thanh nhàn công tác. Công bằng đi, mặt ngoài công phu làm tốt liền phải. Chịu đựng qua 2 năm này, bọn hắn liền cơ bản tự do. So với các ngươi hỏa vẫn linh loại kia thế hệ làm nô nghiệt ép, chúng ta Phỉ Thúy lĩnh vẫn là càng có lương tâm một chút. Đề cử chuyên hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn bật khởi, khóc lóc van cầu, cao luôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao luôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 149, gặp mặt chương 149, gặp mặt nếu như nói hỏa vẫn lĩnh là hố lửa, như vậy phong tuyết lĩnh chính là hở băng. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây khắp núi đồi đều bị thật dày tuyết động bao trùm, nơi xa liên miên dãy núi như là từ to lớn băng tinh đắp lên mà thành đồng đạo. Nơi này phảng phất là hỏa vẫn linh kính tượng, giống nhau hiện đầy đào móc tinh thạch lưu lại cái hố, chỉ là ngoài cửa hang trồng chất chính là từng cố bị giá lạnh quăng đến cứng ngắc thi thể. Ban đêm một mảnh đen kịt, Trần Mặc đem một tia viêm tinh năng lượng ngừng tụ tại đầu ngón tay, một chút ổn định hào quang màu đỏ thắm trong bóng đêm sáng lên. Dừng lại, quát lạnh một tiếng từ tiền phương truyền đến. Mấy tên phong tuyết lĩnh thủ vệ binh sĩ tiến lên đón. Trong tay bọn họ xách theo đặc chế lưới sắt đèn lồng, trong lưới bao vây lấy một khối đang phát ra hào quang màu đỏ sẫm tinh thạch, tựa như thiêu đốt than khối. Quang mang kia không chỉ có cung cấp chiếu sáng, càng phóng liên tục ra đủ để chống cự quanh mình giá lạnh nhiệt lượng. Lăng Nhi minh mạch, kia rõ ràng chính là than thạch tinh, cùng viêm tinh so sánh, nó nhiệt lực lộ ra ôn hòa mà bền bỉ, tại loại này giá lạnh hoàn cảnh bên trong, không thể nghi ngờ là so viêm tinh càng ổn định, thực dụng hơn nguồn nhiệt. Thủ vệ binh sĩ xem kỹ lấy Trần Mặc ba người, chất vấn, đêm hôm khuya khoắt, thế nào lúc này vào thành? Trần Mặc tiến lên giải thích nói, quân gia, chúng ta là theo hỏa vẫn linh tới. Dọc theo con đường này thực sự không yên ổn, lưu dân đạo phỉ tầng tầng lớp lớp, chuyên đánh rơi đơn người đi đường ra tay. Chúng ta bất đắc dĩ, mới lựa chọn thừa dịp lúc ban đêm đi đường, để cầu bình an. Hỏa vẫn linh tới. Thủ vệ nhíu mày, xác thực có trận không thấy theo bên kia tới người. Đi vào có thể, nhưng đều cho lão tử nhớ kỹ, trong thành an phận điểm. Đừng gây chuyện. Nếu không, quản các ngươi từ chỗ nào đến, hết thảy theo quy củ xử trí. Thông qua cửa thành lầu tử, bọn hắn chính thức tiến vào phong tuyết linh thành nội. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng thành nội cũng không phải là hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều cư dân cửa sổ sau đều lộ ra ổn định sáng ngời, hiển nhiên là sử dụng một loại nào đó giải hiệu nguồn sáng. Ba người trực tiếp hướng phía lĩnh chủ phủ phương hướng tiến đến, đi vào phủ đệ trước cổng chính, thủ vệ binh sĩ chờ tại trên tường thành, nghe nói bọn hắn đến từ hỏa vẫn lĩnh cũng cầu kiến lãnh chúa sau, thậm chí liên thông chuyển đều bất đi, trực tiếp nghiêm nghị trách móc. Lan, lãnh chúa có lệnh, hỏa vẫn lĩnh người một mực không thấy, còn dám ở đây dây dưa, lợi dụng ý đồ tập kích lĩnh chủ phủ luận sự. Đến lúc đó, các ngươi liền vĩnh viễn ở lại chỗ này a. Lăng Nhi cảm thấy quýnh lên, vẫn đủ khí lực hướng phía trong môn cao giọng hô. Chúng ta đã tra rõ tất cả mọi chuyện căn nguyên, mọi thứ đều là đế quốc âm mưu. Đế quốc giả Tá Tùng Sơn lĩnh danh nghĩa, hướng các ngươi giá thấp phá giá thán thạch tình, chính là vì ly gián hai chúng ta lĩnh nhiều năm tình nghĩa. Bọn hắn mong muốn phục hồi đế chế, bước lên chiến tranh toàn diện, đem tất cả lãnh địa một lần nữa đặt vào bọn hắn trong khống chế. Trên đầu thành binh sĩ tại bọn hắn bắt đầu kêu to lúc liền cấp tốc tụ tập tới, hết thảy 6 người. Bọn hắn nghe Lăng Nhi la lên, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, thấp giọng nghị luận một lát. Đương nhiên, một người trong đó dò ra thân, nghiêm nghị hỏi, nói mà không có bằng chứng. Chứng minh như thế nào các ngươi nói là sự thật? Lâm Mộc Thần hít sâu một hơi, đột nhiên xốc lên y phục của mình, lộ ra chỗ ngực khối kia toàn thân đen nhánh, mặt ngoài uốn lượn nước cờ nói như xanh biếc cảnh giống như lục sắc đường vân ma tinh, nói rằng, ta chính là Phỉ Thúy Linh Ma Tinh kỵ sĩ, Lâm Mộc Thần. Đế quốc Âm Nhu, lúc đầu chính là tại chúng ta Phỉ Thúy Linh lộ ra mánh khỏe. Ta lấy Phỉ Thúy Linh quý tộc chi danh cùng Ma Tinh phát thệ, vừa rồi lời nói, câu câu là thật. Ma Tinh kỵ sĩ thân phận, trên phiến đại lục này đã là cực cao bằng chứng, đủ để đại biểu một phương lãnh địa hạch tâm giai tầng. Trên đầu thành binh sĩ thấy thế, vẻ mặt lập tức biến nghiêm trọng, không còn dám chậm trễ chút nào, một người cấp tốc quay người, chạy vội đi vào thông truyền. Chờ đợi một hồi lâu, lĩnh chủ phủ kia nặng nề đại môn rốt cục chậm rãi mở ra, bảy tên thực lực phi phàm cường giả xuất hiện ở cửa thành. Mỗi một cái mi tâm tinh thạch đều vượt qua 3 thập khắc độ, còn có một người càng là đạt tới tứ thập khắc độ. Cái này bảy tên cường giả im lặng không lên tiếng hình thành một đạo vô hình vòng vây, đem Trần Mặc ba người hộ tống ở bên trong, một đường dẫn hướng phủ đệ chỗ sâu phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự, đèn đuốc sáng trưng. Phong Tuyết lĩnh chủ ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, kia là một vị nhìn năm gần khoảng 30, tướng mạo anh tuấn, dáng vẻ uy nghiêm nam tử. Nhưng mà, càng làm người khác chú ý chính là đứng tại bên cạnh hắn một vị ước chừng 20 tuổi tuổi trẻ nam tử, người này khuôn mặt âm nhu, màu da tái nhợt, Trần Mặc thông qua thần hồn cảm ứng được trên người đối phương kia mãnh liệt thư uy hiên hảo. Thánh hình thể. Trần Mặc trong lòng trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này. Kia bảy tên cao thủ tiến vào phòng nghị sự sau liền tứ tán ra, nhưng vẫn như cũ duy trì mơ hồ vây kín chi thế, ánh mắt một mực khóa chặt tại Trần Mặc ba người trên thân. Trần Mặc có chút lui lại một bước, ánh mắt ra hiệu nhường Lăng Nhi tiến lên. Lăng Nhi hít sâu một hơi, đi về phía trước hai bước. Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu, ánh mắt chạm đến Phong Tuyết lĩnh chủ thân bên cạnh vị kia âm nhu nam từ lúc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngực dường như bị vô hình trọng truy đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, vô ý thức bưng kín ngực. Cơ hồ trong cùng một lúc, cái kia âm nhu nam tử cũng là thân thể hơi rung, giống nhau đưa tay bưng kín lồng ngực của mình, mang theo hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Lăng Nhi. Phong Tuyết lĩnh chủ lập tức đã nhận ra bên cạnh người dị dạng, khẩn trương nắm chặt tay của hắn, lo lắng mà hỏi thăm, "Thanh, ngươi thế nào?" Bị gọi là Thanh Âm Nhu giọng nam âm khinh nu nói, "Ta cũng không biết vì cái gì, đột nhiên có một loại tim đập nhanh cảm giác, hắn ngươi đuổi nghịch thủ đoạn gì? Lại để cho ta Thanh Nhi như thế khó chịu." Phong Tuyết lĩnh chủ đột nhiên đứng người lên, nhìn hằm hằm Lăng Nhi. Nguyên bản tản ra bảy tên trong cao thủ, lập tức có hai người thân hình khẽ động, một trước một sau phong bế Lăng Nhi tất cả đường lui, bầu không khí trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Lăng Nhi hô hấp biến gấp rút, hồi lâu không có thể nói. Trần Mặc thấy tình thế không ổn, sợ hiểu lầm làm sâu thêm dẫn đến không thể vãn hồi hậu quả, liền vội vàng tiến lên một bước nói, "Phong Tuyết lĩnh chủ, đừng hiểu lầm, ta muốn hiện tại chuyện xảy ra, chỉ sợ là hai vị thánh hình thể người thích đứng ở giữa sinh ra tự nhiên cảm ứng." Phong Tuyết lĩnh chủ con ngươi đột nhiên phóng đại, vội vàng nói, "Đều tản ra, đừng kích thích tới đối phương." Kia hai tên cao thủ nghe vậy, thoáng lui lại, cho Lăng Nhi một chút không gian. Lăng Nhi chậm một hồi lâu, mới dần dần bình phục lại, mở miệng nói, "Là, ta là Hỏa Vẫn Linh thánh hình thể Liêu Viêm người thích đứng. Lãnh chúa đại nhân phái ta tự mình đến đây, chính là vì hướng ngài biểu hiện ra phe ta lớn nhất thành ý, cũng làm sáng tỏ tất cả hiểu lầm." Lâm Mộc Thần hợp thời nói tiếp, đem đế quốc Âm Nhu, Tùng Sơn Linh đóng vai nhân vật cùng khả năng đưa tới hậu quả, trần thuật một lần. Nghe xong Lâm Mộc Thần tự thuật, Phong Tuyết lĩnh chủ lâm vào thời gian dài trầm mặc. Lăng Nhi thấy đối phương không nói, lần nữa mở miệng nói, "Phong Tuyết lĩnh chủ, hai chúng ta lĩnh hợp tác nhiều năm, gắn bó như môi với răng. Xin ngài thử nghĩ, nếu ta Hỏa Vẫn Linh thật bị buộc đến tuyệt cảnh, cùng đường mạt lộ phía dưới, cái thứ nhất sẽ xua binh công hướng chỗ nào?" "Tất nhiên là ngài Phong Tuyết lĩnh. Bọn hắn cho ngươi cam kết gì, để ngươi cảm thấy nhất định có thể ngăn cản phe ta tiến công đâu? Một khi chiến sự mở ra, sinh linh đồ thán, hai chúng ta lĩnh đều đem nguyên khí đại thương. Đến lúc đó, đế quốc tuyệt sẽ không buông tha cái này ngồi thu ngư ông thủ lợi, đem chúng ta cùng nhau chiếm đoạt cơ hội trời cho." Phong Tuyết lĩnh chủ nghe xong, lại chỉ là nhàn nhạt cười cười, lắc đầu nói, "Người trẻ tuổi, ngươi đem chiến tranh nghĩ đến quá mức đơn giản. Ta Phong Tuyết lĩnh cùng Hỏa Vẫn Linh như thế, đều chôn nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công. Các ngươi vượt qua núi non trùng điệp đến nơi đây, trong đó gian khổ tự không cần nhiều lời. Nếu không có chuẩn bị đầy đủ cùng đối ta lãnh địa hiểu rõ, đại quân tùy tiện đột kích, chỉ là cái này dọc đường giá lạnh thời tiết, cũng đủ để cho đại quân tổn thất nặng nề." "Tiến công?" "Nói nghe thì dễ." Phong Tuyết lĩnh chủ chạm đứng dậy, nhìn xuống chúng nhân nói, "Hai chúng ta lĩnh nhiều năm hợp tác, đôi bên cùng có lợi, lời ấy không giả. Nhưng bây giờ, có đế quốc chủ động tìm tới hợp tác, hứa lấy lợi lớn. Nếu ta cự tuyệt, ta lại như thế nào có thể bảo chứng, làm đế quốc ngược lại đi tìm các ngươi Hỏa Vẫn Linh lúc, các ngươi lãnh chúa sẽ buông tha cho cơ hội ngàn năm một thở này đâu? Chúng ta khóa lại quá sâu, một khi phương nào gây mất mậu dịch, đối một phương khác đều là trầm thống đả kích. Lãnh địa cùng lãnh địa ở giữa, chưa từng có vĩnh hằng tình nghĩa, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Đổi vị suy nghĩ, nếu như các ngươi ở vào vị trí của ta, chẳng lẽ cũng sẽ không tâm động sao? Nếu có cơ hội có thể nhất thống hai lĩnh, từ đây không hề bị quản chế tại người, thoát khỏi tài nguyên ỷ lại công xiềng. Ngươi cảm thấy, phụ thân của ngươi, Hỏa Vẫn Linh chủ, sẽ dễ dàng buông tha dạng này dụ hoặc sao?" Như thế nói đến, Phong Tuyết lĩnh chủ là quyết tâm muốn cự tuyệt cảnh cáo của chúng ta, dù là biết rõ là đế quốc âm mưu, cũng muốn đánh cược một phen, ý đồ chiếm đoạt ta Hỏa Vẫn Linh. Lăng Nhi thanh âm chìm xuống dưới. Phong Tuyết lĩnh chủ không có trực tiếp trả lời, ngược lại đưa mắt nhìn sang Lâm Mộc Thần, Lâm công tử, ngươi lúc đầu mục đích bất quá là ngăn cản Liêu Viêm rơi vào đế quốc trong tay, để tránh nó đối với các ngươi Phỉ Thúy lĩnh hình thành khắc chế, đúng không? Như vậy, nếu như Liêu Viêm cuối cùng rơi vào không phải đế quốc chi thủ đâu? Lâm Mục Thần nghe được lời này, ánh mắt đống nhiên run lên, ánh mắt không tự chủ được quét qua Lăng Nhi phần gáy. Đề cử chuyện hot, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư mình, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính nguy thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị tâm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 150, thẳng thắn cùng cắt đứt chương 150, thẳng thắn cùng cắt đứt Lâm Mộc Thần. Trần Mặc đống nhiên lên tiếng cắt ngang Lâm Mộc Thần nguy hiểm suy nghĩ. Hắn tiến về phía trước một bước, nói rằng, còn chưa chính thức hướng Phong Tuyết lĩnh chủ giới thiệu. Tại hạ Trương duy nhất, chính là giới này duy nhất phi tham giả, Trương gia lão tổ huyết mạch hậu duệ. Phong Tuyết lĩnh chủ nghe vậy, đầu tiên là nao nao, lập tức dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười to lên, Trương gia. Ha ha ha. Hoang đường. Trương gia người siêu nhiên bật ngoại, sao lại để ý chúng ta những này biên thủy nhỏ lĩnh tồn vong? Cho dù là đế quốc, trong mắt bọn hắn chỉ sợ cũng bất quá là sâu kiến bụi bặm, có tư cách gì làm phiền Trương gia người dáng Lâm Phàm Trần? Ta đến từ thượng giới, lão tổ đã khám phá thiên nhân chi bí, sáng chế có thể khiến càng nhiều người tu luyện đến phi thăng vô thượng pháp môn. Đặt mệnh ta hạ giới, công khai truyền thụ, trải rộng cơ duyên. Trần Mặc mở ra cái mũ của mình, lộ ra trên trán biêm tinh, các ngươi thấy rõ ràng, ta hạ giới bất quá 2 ngày, cũng đã tu luyện đến 24 cấp độ. Trên đời chỉ có ta như vậy thiên nhân có như vậy tuyệt đỉnh thiên tư. Như Phong Tuyết lĩnh chủ còn không tin, có dám nhận ta thiên nhân lão tổ ý niệm? Cái gì? Phong Tuyết lĩnh chủ nghi ngờ nói. Trần Mặc hướng về phía trước phóng ra 2 bước, tại khoảng cách song phương rút ngắn tới 10 mét phạm vi sau, hắn ánh mắt run lên. Thần uy, phát động. Một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, làm cho người không tự chủ được mong muốn quỳ bái vô hình uy áp, tinh chuẩn bao phủ hướng Phong Tuyết lĩnh chủ. Phong Tuyết lĩnh chủ toàn thân đột nhiên cứng đờ, dường như bị vô hình cự thủ bóp cổ lại, một cấu nguồn gốc từ bản năng sợ hãi cùng thần phục cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhìn thấy lãnh chúa vẻ mặt biến, một gã khoảng cách gần nhất, tu vi cao đến 30 ngũ khắc độ cao thủ hộ vệ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt thoáng hiện đến Trần Mặc trước mặt. Trần Mặc tâm niệm khẽ động, thần uy lần nữa khóa chặt cái thứ hai mục tiêu. Cái kia cao thủ bởi vì khoảng cách quá gần, tiếp nhận thần uy xung kích càng mãnh liệt, hắn chỉ cảm thấy linh hồn bị chấn, hai đầu gối mềm nhũn, lại không bị khống chế nửa quỳ trên mặt đất. Nội tâm của hắn chỗ sâu phảng phất có một thanh âm tại điên cuồng hò hét, nhắc nhở trước mắt hắn người vô cùng tôn quý, không thể nhìn thẳng, nhất định phải thần phục. Cho dù lý trí của hắn đang liều mạng dãy rủa, hoài nghi đây là một loại nào đó quỷ dị năng lực, nhưng thân thể cùng linh hồn lại không sinh ra một tơ một hào ý niệm phản kháng. Trần Mặc mở miệng nói, cảm nhận được sao? Đây chính là lão tổ lưu lại thiên nhân ý niệm. Còn cảm thấy ta đang nói láo sao? Phong Tuyết lĩnh chủ tạm thời tin tưởng Trần Mặc thân phận. Trần Mặc rèn sắc khi còn nóng, đem trước tại hỏa vẫn lĩnh lập bộ kia liên quan tới thượng giới thật là tầng cấp cao hơn văn minh chiến trường Trương gia lão tổ cần càng nhiều phi thăng giả lấy phát triển bản bị diện không gian sinh tồn lý do thoái thác, từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Nghe xong Trần Mặc tự thuật, Phong Tuyết lĩnh chủ cao mày, trên mặt lộ ra phức tạp khó hiểu vẻ mặt, nguyên bản ở tại chúng ta trong tưởng tượng, thượng giới xác nhận tiêu diêu tự tại nhân gian tiên cảnh, ai có thể nghĩ, thượng giới cũng bất quá chính là một cái tầng cấp cao hơn chiến trường. Phi thăng lại có thể thế nào? Bất quá là thoát ly nơi đây lồng chim, lại dấn thân vào tại một cái khác trận cùng vô số văn minh người nổi bật vĩnh viễn trinh phạt bên trong hắn ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhìn về phía Trần Mặc, Trương gia sứ giả, mục đích của ngươi ta đã hiểu rõ, ngươi mong muốn thay Trương gia lão tổ vun trồng ra càng nhiều phi thăng giả, tốt khai thác chúng ta vị diện văn minh tại thượng giới địa bàn, ta hiểu như vậy không sai à? Đúng vậy, không sai. Trần Mặc gật đầu nói. Phong Tuyết lĩnh chủ hỏi một cái bén nhọn vấn đề, thật là, đây đối với chúng ta, đối cá nhân ta, lại có cái gì thật sự chỗ tốt đâu? Ta tại hạ giới là cao quý một lĩnh chi chủ, thường hết vinh hoa, thế thiếp thành đàn, con cháu đầy đàn, sinh hoạt tiêu dao tự tại. Ta làm gì bỏ qua dưới mắt có tất cả, thân thân khổ khổ tu luyện đến tiên nhân chi cảnh, chạy đến thượng giới đi bắt đầu lại từ đầu, trở thành một cái không có tiếng tăm gì, thậm chí ăn bữa hôm lo bữa mai binh sĩ đâu? Vấn đề này, Trần Mặc sớm đã suy nghĩ qua. Bình tĩnh mà xem xét, đổi lại hắn là hạ giới chí cường giả, chỉ sợ cũng khó có động lực từ bỏ hiện hữu tất cả đi thượng giới một lần nữa phân đấu. Nhưng giờ phút này lập trường của hắn không cho hắn ăn ngay nói thật. Trần Mặc trầm giọng nói, vì câu đạo, vì truy cầu vĩnh hằng. Hạ giới thiên địa quá nhỏ, bởi vậy phi thăng giả tu luyện tới thiên nhân chi cảnh sau, này phương thiên địa liền lại khó dung nạp của hắn tồn tại, như muốn thấy được đại đạo toàn bộ diện mạo, truy tìm kia trường sinh cựu thị, đồng thọ cùng trời đất vĩnh hằng chi cảnh, đặt chân thượng giới, chính là lựa chọn duy nhất. Truy cầu vĩnh hằng. Đây quả thật là có chút lực hấp dẫn. Nhưng từ xưa đến nay, có thể thành tựu thiên nhân chi cảnh người lại có mấy người? Cho dù ngươi truyền thụ pháp môn, cuối cùng có thể thành công, chỉ sợ cũng là phượng mao lân giác. Đối với chúng ta phần lớn tư chất bình thường người mà nói, hy vọng này không khỏi quá mức xa vời, còn có càng quan trọng hơn một chút. Trần Mặc nhanh chóng chuyển động đầu óc, còn có vị diện vĩnh hằng. Phong Tuyết lĩnh chủ có chỗ hiếu kỳ, nói thế nào? Chúng ta vị trí này vị diện cũng không phải là tuyên cổ bất biến, nó cũng biết theo thời gian trôi qua, cuối cùng đi hướng suy vong cùng tịch diệt. Mong muốn để chúng ta quê hương, để chúng ta văn minh huyết mạch có thể vĩnh hằng kéo dài, nhất định phải có đầy đủ nhiều phi thăng giả tại thượng giới đứng vững gốc chân, chiếm cứ một phương thiên địa. Có lẽ các ngươi thế hệ này còn có thể bình yên sống qua ngày, nhưng con cháu của ngươi đời sau đâu? 100 năm, 1000 năm về sau đâu? Ngẫm lại tương lai của bọn hắn, chẳng lẽ muốn để bọn hắn theo vị diện kết thúc cùng nhau chôn vùi sao? Ngươi nói như vậy, có chút đả động tới ta. Phong Tuyết lĩnh chủ lại hỏi, thật là, cái này cùng ngươi tới làm Hỏa Vẫn Linh Thuyết khách có quan hệ gì đâu? Trương gia sứ giả, chúng ta Phong Tuyết lĩnh giống nhau sẽ lấy tối cao quy cách lễ ngộ ngươi. Ngươi cần gì tài nguyên, loại nào hiệp trợ, ta đều có thể hết sức hài lòng. Ngươi nếu chỉ là bởi vì Hỏa Vẫn Linh với ngươi có ân, liền muốn kiên định không thay đổi đứng tại bọn hắn bên kia, ta cảm thấy, cái này dường như cùng ngươi hạ phàm truyền bá pháp môn, tuyển chọn phi thăng người kế tục căn bản mục tiêu, có chỗ rời bỏ. Hỏa Vẫn Linh có ân với ta, bọn hắn gặp nạn, về tình về lý ta đều không nên thờ ơ. Trần Mặc nói rằng, Trương gia sứ giả có tình có nghĩa, làm cho người bội phục. Nhưng mà, dưới mắt sự tình, liên quan đến ta Phong Tuyết lĩnh tương lai mấy chục thậm chí trên trăm năm hoạch tâm lợi ích cùng không gian sinh tồn, ta không cách nào lui bước. Cho dù đúng như các ngươi lời nói, đây hết thảy phía sau là đế quốc đang thao túng, nhưng cái này âm mưu, trước mắt xem ra, tại ta Phong Tuyết lĩnh có lợi. Phong Tuyết lĩnh chủ vừa nói vừa lui về phía sau một chút, Trương gia sứ giả, xin chú ý an toàn. Động thủ, giết thánh hình thể. Thanh chỗ ngực đột nhiên bắn ra một đoàn tràn ngập khí tức băng hàn bạch quang. Quang mang hình thành một cái quang cầu, cấp tốc bao trùm toàn thân của hắn. Sau một khắc, quang mang ầm vang tán đi, nguyên địa xuất hiện, là cả người cao siêu qua 2 mét, toàn thân từ vô số sáng long lanh băng tinh cấu trúc mà thành, hình dáng lệch nữ tính hóa, tản ra cực hạn hàn khí tồn tại. Phong Tuyết lĩnh thánh hình thể, Sương Vũ. Hắn không có mảy may trì trệ, đưa tay chính là một chỉ, một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm, cuốn quanh lấy lạnh thấu xương hàn khí băng trụ bắn thẳng về phía Lăng Nhi. Lăng Nhi cũng tiếp theo một cái chớp mắt hoàn thành biến thân, toàn thân mọc ra màu xanh da dày, phía sau một đôi huyết hồng sắc cánh thịt triển khai. Thánh hình thể, Liêu Viêm. Đối mặt phóng tới băng trụ, Liêu Viêm không tránh không né, trực tiếp một trường gỗ nát, thuận thế mở ra che kín răng nanh miệng lớn, một đạo nóng bỏng viêm lưu tùy theo phun ra đi. Sương Vũ trước người ngưng tụ thành một mặt băng thuẫn, cũng đồng thời tại băng thuẫn hai bên ngưng tụ thành hai đạo mang theo mũi tên băng xiềng xích, đột nhiên hướng Liêu Viêm truy kích mà đi. Cực hạn nhiệt độ cao cùng tuyệt đối rét lạnh tại cái này trong phòng nghị sự ẩm vang đụng nhau. Nóng dực khí lãng cùng băng lãnh hàn lưu sen lẫn tứ ngược, trong sảnh cái bàn trang trí trong nháy mắt bị xé nát, đông kết hoặc là dẫn đốt. Trần Mặc cùng một đám Phong Tuyết lĩnh những cao thủ, nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới bên ngoài phòng đi. Lâm Mộ Thần theo sát tại Trần Mặc sau lưng, nói rằng: "Trương duy nhất các hạ, Lăng Nhi hôm nay là chết chắc, ngươi không phải là muốn nhúng tay à?" Hán cũng làm cho chung quanh cùng nhau lui ra ngoài Phong Tuyết lĩnh những cao thủ, ánh mắt đồng loạt tập trung tại Trần Mặc trên thân. Trần Mặc thở dài một cái, chuyện làm sao lại biến thành như vậy chứ? Chúng ta là đến giúp đỡ giải thích, kết quả đem Lăng Nhi đưa đến nơi này, lại là nhường hắn chịu chết. Ngươi lương tâm thật quá ý phải đi. Đây là Phong Tuyết lĩnh chủ thái độ, chúng ta có thể làm đã làm. Bây giờ đã hai lĩnh không cách nào hợp tác, nhường Phong Tuyết lĩnh đạt được Liêu Viêm chưa chắc không phải một chuyện tốt. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Vượng lượt tiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời nghe đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100.000 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 151, vẫn là chương 151, vẫn là quanh, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng vang cùng tứ tán vẩy ra vụn băng liệt diễm, hai đại thánh hình thể xông ra lĩnh chủ phủ, trực trùng bất tiêu. Cho dù Phong Tuyết lĩnh đã đối Lăng Nhi hiện lộ sắc cơ, có thể lòng này đáy thuần thiện hai tử, vẫn như cũ không muốn bởi vì chính mình chiến đấu lan đến gần trong thành bình dân vô tội. Hắn cưỡng ép đem chiến trường kéo hướng về phía không trung. Thang đến chống trải chân trời, hai đại thánh hình thể không cố kỵ nữa, thân thể tiến một bước bành trướng, qua trong dây lát liền hóa thành tiếp cận cao 10 mét. Thánh hình thể ở giữa chiến đấu, thanh thế cực kỳ khủng bố. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra như sấm sét nổ vang, mắt trần có thể thấy năng lượng sóng xung kích như là gợn sóng giống như từng vòng hướng ra phía ngoài quyết tán, khuấy động tầng mây. Bầu trời khi thì xích diễm cháy thiên, đem trọn phiến biển mây nhuộm thành thiêu đốt dáng đỏ, vô số tia lửa như mưa hắt lấy. Khi thì luồng không khí lạnh trào lên, đầy trời ngưng kết ra màu đũ lam băng tinh. Quang mang cùng tiếng vang xen lẫn, tựa như một trận thịnh đại khói lửa biểu diễn. Trần Mặc một lần nữa trở lại phòng nghị sự, phòng đỉnh chót bị phá ra một cái to lớn lỗ thủng, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hai đại thánh hình thể quyết đấu đỉnh cao. Phong Tuyết lĩnh chủ đã bình yên ngồi trở lại hắn chủ vị, lặng lặng chờ đợi lấy chiến đấu kết thúc. Trần Mặc một bên ngước nhìn bầu trời bên trong cuộc chiến, vừa mở miệng hỏi: "Phong Tuyết lĩnh chủ, ngươi cũng đã biết, hắn rõ ràng có cơ hội thoát đi, vì sao lại lựa chọn ở đây tử chiến? Tại các ngươi sân nhà, một khi hắn hiện lộ ra vẻ mệt mỏi, các ngươi chiến sĩ tinh thể tất nhiên sẽ ra tay bỏ đá xuống giếng." Phong Tuyết lĩnh chủ ánh mắt vẫn như cũ dừng lại trên không trung, cũng không đáp lại. Đoạn đường này đi tới, chúng ta cùng Lăng Nhi hàn huyên rất nhiều. Như ngài thấy, hắn trên bản chất vẫn còn ít. Biến thân thánh hình thể là thống khổ. Chiến đấu càng đem phần này thống khổ vô hạn phóng đại. Nhưng một cái tâm trí chưa thành thục hải tử đi gánh chịu lực lượng như vậy, ở giữa giày vò cùng mất khống chế phong hiểm, có thể nghĩ. Ngài biết, Hỏa Vẫn lĩnh chủ là như thế nào nhường Lăng Nhi chịu đựng thân thể bị không ngừng xé rách thống khổ, vẫn như cũ kiên trì chiến đấu sao? Trần Mặc không đợi đối phương trả lời, tiếp tục nói, bởi vì Hỏa Vẫn lĩnh chủ từ nhỏ dạy bảo hắn muốn bắt gái, muốn vì bảo hộ lĩnh dân cùng gia viên mà chiến. Trong lòng của hắn tin phục một mạc bình đẳng giá trị quan, cũng không bởi vì chính mình là lãnh chúa chi tử mà kiêu căng làm vậy, coi thường bình dân tính mệnh. Hắn lại bởi vì thợ mỏ giống tiêu hao thành phẩm như thế đang đào móc trong tinh thạch chết đi mà thống khổ, mà thút thít. Hắn là thật tâm thực lòng yêu hắn linh dân, quan tâm sự sống chết của mỗi người. Người loại này, như thế thuần túy tâm tính. Tại cái này tàn khốc thời đại, sao mà hiếm thấy, làm sao nó chân quý? Phong Tuyết Linh chủ nhàn nhạt lườm Trần Mặc một cái, ngữ khí hờ hững, cho nên cùng ta có liên can gì? Tại Phong Tuyết Linh chiến đấu, hắn cũng không phải là không có chút nào ưu thế. Hắn nếu không cố tất cả, hoàn toàn có thể mức độ lớn nhất phá hủy ngài thành trì, tàn sát ngài chiến sĩ. Huống chi, lãnh chúa đại nhân ngài ở chỗ này, hắn nhưng là biết đến. Hắn chẳng lẽ nghĩ không ra? Hắn sinh cơ ở nơi nào sao? Lần này ẩn hàm lời nói uy hiếp, nhường Phong Tuyết Linh chủ sắc mặt rốt cục hơi đổi, dưới thân thể ý thức nghiêng về phía trước, dường như mong muốn đứng dậy. Trần Mặc ngay sau đó nói rằng, nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Bởi vì hắn chính là người như vậy, quang minh chính đại, khinh thường tại dở trò. Ngài có thể không tin Hỏa Vẫn Linh chủ, nhưng có lẽ có thể thử tin tưởng Lăng Nhi. Cho hắn, cũng cho hai lĩnh một cái cơ hội. Phong Tuyết Linh con đường tương lai, chưa hẳn chỉ có chiếm đoạt Hỏa Vẫn Linh đầu này. Như hai lĩnh có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, hình thành càng chặt chẽ hơn đồng minh, tương lai có thể đến độ cao, có lẽ viễn siêu ngài bây giờ tưởng tượng. Phong Tuyết Linh chủ trầm mặc một lát, trên mặt hiện lên một tia giãy giụa, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chậm rãi lắc đầu, nói đến rất êm tai, nhưng là ta không nguyện ý mạo hiểm. Trương sứ giả, không cần quên nữa, ý ta đã quyết. Trần Mặc thật sâu thở dài một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Có thể làm được một bước này, hắn đã là tận tâm tận lực, đối với Lăng Nhi, hắn tự hỏi xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn không thể là vì Lăng Nhi, ngay ở chỗ này cùng toàn bộ Phong Tuyết Linh khai chiến, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Trên bầu trời chiến đấu còn tại duy trì liên tục, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Lăng Nhi từ đầu đến cuối, không có sử dụng bất kỳ khả năng tác động đến mặt đất thủ đoạn đến từ cứu, hắn chỉ là thuần túy, ngoan cường mà chiến đấu, thẳng đến lực lượng một chút xíu hao hết. Thánh hình thể cái kia khổng lồ thân thể bắt đầu khó mà duy trì, dần dần co vào đến không đủ 2 mét, động tác cũng biến thành vô cùng chậm chạp, xương vũ trên không trung ngưng tụ ra một cây dài đến 20 mét cự hình băng truy, như là thẩm phán chim ô, từ trên cao hướng phía kiệt lực Liêu Viêm mạnh mẽ quán hạ. Liêu Viêm phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, quanh thân bộc phát ra sau cùng liệt diễm, ngang nhiên vọt tới kia to lớn băng truy. Ầm ầm. Băng truy tại ngọn lửa nóng bỏng bên trong vỡ nát, hóa thành đầy trời băng tinh. Liêu Viêm phía sau cánh thịt phun ra sau cùng lưu diễm, thôi động hắn như là như lưu tinh, hướng phía trước xương vũ vọt mạnh đã qua, ngưng tụ tất cả sức mạnh còn sót lại một quyền, mạnh mẽ đánh tới hướng xương vũ lồng ngực. Xương vũ bị cái này liều mình một kích đánh cho bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở phía xa một tòa đỉnh băng phía trên, đã dẫn phát kịch liệt tuyết lở, đem nó hơn phân nửa thân thể bụi lấp. Mà Liêu Viêm chính mình cũng như hao hết tất cả năng lượng giống như, hướng phía phương hướng ngược nhau, nghiêng về lấy, vô lực hướng về bên mông tuyết nguyên rơi xuống mà đi. Sau một lát, xương vũ chấn khai bao trùm tuyết động, theo sụp đổ trong núi băng sung ra, bay trở về lĩnh chủ phủ trên không. Phong Tuyết Lĩnh chủ chỉ vào Liêu Viêm rơi xuống phương hướng, hô to hạ lệnh, ở bên kia, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Nhanh, lập tức lục soát núi, đem tất cả có thể động người đều phái đi ra. Không chỉ có xương vũ trong phủ, nhiều tên cường giả cũng đồng thời lĩnh mệnh, hóa thành đạo đạo lưu quang bắn nhanh mà ra, đại lượng binh sĩ bị điều động hướng phía Liêu Viêm rơi xuống chi địa đuổi theo. Trần Mặc vô ý thức bước về phía trước 2 bước, ánh mắt đi theo những cái kia lùng bắt thân ảnh. Phong Tuyết Lĩnh chủ ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ cảnh cáo, "Trương sứ giả, còn mời đừng để ta khó xử." Trần Mặc ngữ khí bình tĩnh nói, "Yên tâm, ta cái gì cũng không biết làm, ta sẽ chỉ ở này dừng lại một đêm, ngày mai liền sẽ rời đi. Ta cần tìm kiếm một cái thích hợp hơn địa phương tiến hành tu luyện, dù sao ta đã dung hợp viêm tinh, lưu tại Quý Lãnh địa, tại ta tu hành cũng vô ích chỗ." Trương sứ giả làm gì nóng lòng nhất thời, "Không ngại chờ ta đánh hạ Hỏa Vẫn Lĩnh." "Không cần, ta không muốn chờ quá lâu. Bằng vào ta thân phận, bất luận đi hướng nơi nào, đều sẽ nhận lễ ngộ. Ta không cần thiết đem chính mình buộc chặt tại bất luận cái gì một chỗ." "Trương sứ giả sẽ không phải là tức giận a?" Trần Mặc lắc đầu, "Lãnh chúa quá lo lắng. Người tới, đưa Trương sứ giả đi khách phòng nghỉ ngơi." Phong Tuyết Lĩnh chủ nói rằng. Hai tên binh sĩ ứng thanh mà bảo, cung kính là Trần Mặc dẫn đường. Lâm Một Thần vội vàng hướng Trần Mặc nói rằng, "Trương sứ giả, chúng ta ở cùng nhau a. Ngày mai chúng ta có thể cùng nhau lên đường tiến về Phỉ Thúy Lĩnh. Chúng ta nơi đó có sung túc không bạch tinh thạch tài nguyên, tuyệt đối có thể hài lòng ngài tu luyện nhu cầu." Trần Mặc thật sâu nhìn Lâm Một Thần một cái, nhẹ gật đầu. Hai người bị đưa vào một gian coi như lịch sự tao nhã khách phòng. Trần Mặc có thể rõ ràng cảm ứng được, ngoài cửa phòng có binh sĩ phòng thủ. Hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, thậm chí chủ động ra khỏi phòng, yêu cầu an bài tắm rửa. Phong Tuyết Lĩnh nô bộc lợi dụng thán thạch tinh nấu nước, Trần Mặc thư thư phục phục tẩy một cái tắm nước nóng, thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, chợt cảm thấy toàn thân thư sướng. Khi hắn lần nữa về đến phòng lúc, phát hiện Lâm Mộc Thần vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác dáng vẻ, thẳng tắp ngồi trong phòng trên ghế, tư thế cùng hắn rời đi tắm trước cơ hồ giống nhau như lúc. Lo lắng như vậy Phong Tuyết Lĩnh chủ sẽ thừa cơ làm thịt ngươi a? Trần Mặc trêu chọc nói. Lâm Mộc Thần biết mình tâm tư đã bị xem thấu, nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc nói, "Tạ ơn, ta còn tưởng rằng coi là đã xảy ra hôm nay chuyện như vậy, ta sẽ giận lây sang ngươi, dứt khoát mặc kệ ngươi chết sống." "Cũng là a, ngươi thật là ma tinh kỵ sĩ, xem như có thể tốc thành chiến lực, Phong Tuyết Lĩnh chủ làm sao lại không có một chút ý nghĩ đâu?" Trần Mặc cảm khái nói, "Lăng Nhi chuyện, ta rất tiếc hận, nhưng cũng giới hạn trong này. Chúng ta quen biết thời gian cũng không dài, chăm chú coi như ta cùng giao tình của ngươi, dường như còn muốn sớm hơn một chút." Lâm Mộc Thần giải thích nói, "Ta có lập trường của ta cùng lợi ích, làm ta phát hiện Phong Tuyết Lĩnh chủ không thuyết phục được sau, ta không có khả năng nói ra nhường hắn phản cảm lời nói. Dù là ta đứng tại ngươi bên này, cũng cứu không được Lăng Nhi." Trần Mặc gật đầu nói, "Ta minh bạch, ta thật không để ý huống hồ, đi Phỉ Thúy Linh đúng là một cái cũng không tệ lắm lựa chọn để cử chuyến hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật át gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 152, chặt đứt chương 152, chặt đứt xem cái này dài dằng dặc một ngày, kinh nghiệm đủ loại biến cố, làm cho tâm thần người đều mệt. Ngay tại hôm qua, Trần Mặc mới vừa bận trở thành chiến sĩ tinh thể, bằng vào thần hồn, trong vòng một đêm liền đem tu vi đẩy tới 23 khắc độ. Buổi sáng hôm nay lên, học tập chiến kỹ, khắc họa chiến kỹ tinh hạch, gặp phải Lăng Nhi, lại đến phá hiểu chi quang bị tập kích, ba người bọn họ đạp vào tiến về phong tuyết lĩnh lữ trình. Cho dù là tại cái này buôn ba chằn chọc trên đường, Trần Mặc cũng chưa từng hoàn toàn buông xuống tu luyện, dành thời gian tu luyện, rốt cục đem tu vi lại thúc đẩy một kia, vững chắc tại 24 khắc độ. Cũng chính là tại cái này khác biệt địa vực xuyên thẳng qua bên trong, hắn bén nhạy phát giác được, trong không khí tràn ngập những cái kia có thể cung cấp hấp thu hạt năng lượng, cũng không phải là không có chút nào thuộc tính phân chia. Đối với không cùng loại tinh thạch mà nói, cái gọi là hữu ích hạt cũng hoàn toàn khác biệt. Một loại hạt đối viêm tinh mà nói là bổ dưỡng, đối cái khác thuộc tính tinh thạch lại khả năng chính là tạp chất. Tại hỏa vẫn linh lúc, trong không khí sinh động lấy đại lượng thích hợp viêm tinh hấp thu hạt, nồng độ cực cao. Mà theo bọn hắn rời xa hỏa vẫn lĩnh, thậm chí bước vào phong tuyết lĩnh cương vực sau, cái này hạt tỷ lệ biến cực kỳ mỏng manh, ở chỗ này tu luyện viêm tinh thôi có chút làm nhiều công ít cảm giác. Hoàn cảnh đối với tu luyện ảnh hưởng cực lớn. Cái này cũng giải thích vì cái gì hỏa vẫn linh bình dần, cho dù trong nhà chuẩn bị liệt chất hàn tinh dùng cho hạ nhiệt độ, cũng tình nguyện lựa chọn dung hợp thấp kém viêm tinh trở thành chiến sĩ tinh thể, mà tuyệt sẽ không nếm thử dung hợp hàn tinh. Phát giác được tại phong tuyết lĩnh tu luyện hiệu suất quá thấp sau, Trần Mặc liền tạm thời gác lại tu luyện dự định. Trong lúc rảnh rỗi, hắn liền cùng Lâm Mộc Thần bắt chuyện lên, hỏi một cái xoay quanh đã lâu nghi vấn, nói đến, ma tinh kỵ sĩ trên bản chất đều là biến thân thành đoạ sinh thú tác chiến. Như vậy, thánh hình thể cùng bình thường ma tinh kỵ sĩ ở giữa có cái gì có thể một cái phân biệt mấu chốt khác nhau đâu? Thánh hình thể đều rất mạnh, đặc biệt mạnh. Lâm Mộc Thần nói rằng, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ thánh hình thể cũng không có một cái nào thống nhất cân nhắc tiêu chuẩn sao? Nếu ta thành lập một cái lãnh địa, mà ngươi là dưới trướng của ta mạnh nhất ma tinh kỵ sĩ, vậy ta có phải hay không cũng có thể đối ngoại tuyên bố, ngươi chính là ta lãnh địa thánh hình thể đâu? Ta như vậy thực lực, một khi chân chính động thủ, ngay lập tức sẽ lộ tẩy. Lâm Mộc Thần cười khổ một cái. Cho nên, đế quốc địa bàn quản lý cái này 20 cái lãnh địa, mỗi một đầu thánh hình thể đều là thông qua thật sự chiến tích bị ngoại giới chỗ công nhận. Chẳng lẽ liền không có cái nào một đầu thực lực đối lập yếu kém, hoặc là đặc biệt đột xuất? Còn có, các linh thánh hình thể, đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu xuất hiện? Lâm Mộc Thần chăm chú suy tư một lát, khẽ nhíu mày nói, ta minh bạch ngươi muốn hỏi cái gì. Chỉ là, liên quan tới những này, ta cũng biết rất ít. Tại trong nhận thức biết, dường như từng cái lãnh địa cho tới nay, đều có thánh hình thể tại bảo hộ. Như vậy giống ngươi dạng này ma tinh kỵ sĩ đâu? Nghe nói muốn để ma tinh có thể bị dung hợp, cần tịnh hóa sư giảm xuống ô nhiễm, thật là mặc kệ là hỏa vẫn linh vẫn là phong tuyết lĩnh, ngoại trừ thánh hình thể bên ngoài, chúng ta giống như không có nhìn thấy cái khác ma tinh kỵ sĩ. Nếu ta là lãnh chúa, ta tất nhiên sẽ cường điệu phát triển thánh hình thể cùng ma tinh kỵ sĩ, nếm thử bồi dưỡng ra con thứ hai, thậm chí nhiều hơn thánh hình thể. Nhưng là bây giờ tình huống có chút khác thường. Cho dù tịnh hóa sư số lượng thưa thớt, có thể đã mỗi cái lãnh địa đều nắm giữ thánh hình thể, như vậy lúc đầu là thánh hình thể hoàn thành tịnh hóa vị kia tịnh hóa sư đâu? Đối mặt Trần Mặc liên tiếp vấn đề, Lâm Mộc Thần cứng miệng không trả lời được. Hắn chưa hề xâm nhập suy nghĩ qua những này, mà tại từng cái lãnh địa bên trong, cái này chủ đề thường thường cũng là giữ kín như bưng cấm kỵ. Lâm Mộc Thần đỗng nhiên hồi tưởng lại, ta từng nghe nói, đế quốc địa bản quản lý từng cái lãnh địa, dường như cũng không có bồi dưỡng chuyên nghiệp minh khắc sư cùng tịnh hóa sư năng lực. Chúng ta Phỉ Thúy lĩnh đã qua từng nhiều lần tốn hao trọng kim, theo đế quốc mời đến chuyên nghiệp minh khắc sư. Về phần tịnh hóa sư, có lẽ chỉ có đế quốc mới chính thức nắm giữ. Trần Mặc theo cái này mạch suy nghĩ đẩy đi xuống diễn đạo, nếu như đế quốc lũng đoạn lấy minh khắc sư cùng tịnh hóa sư loại này hạch tâm tài nguyên, đế quốc hoàn toàn có thể thông qua bóp cổ phương thức, cướp lấy lãnh địa đại lượng tài nguyên, đủ để cho tự thân vĩnh viễn bảo trì cường đại, cường thịnh không suy. Như vậy, trong lịch sử đế quốc đến tột cùng là xảy ra vấn đề gì, mới có thể dẫn đến suy bại, hình thành bây giờ loại này trên danh nghĩa còn hạn, kỳ thực làm theo ý mình cục diện đâu? Lâm Mộc Thần trong mày, mang theo người lý giải hồi đáp, đế quốc giống như cũng không có thánh hình thể, nghe nói đế quốc nắm giữ số lượng nhiều nhất ma tinh kỵ sĩ quân đoàn, thực lực tổng hợp bên trên mạnh nhất. Đế quốc quả thật có thể làm được bóp cổ, thật là như ngươi thấy, mỗi cái lãnh địa bên trong ma tinh kỵ sĩ số lượng không nhiều. Mà tại chiến kỹ tinh thạch phương diện, mặc dù quá chuyên nghiệp mình khắc sư lãnh địa bên trong khả năng bồi dưỡng không ra, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể khai quật ra một chút có thể khắc họa trung giai chiến kỹ, thậm chí may mắn thành công khắc họa qua cao giai chiến kỹ nhân tài, chỉ là tỷ lệ thất bại vô cùng cao mà thôi. Thấy Lâm Mộc Thần biết xác thực có hạn, Trần Mặc cũng không hỏi tới nữa, ngủ thật say. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mặc tỉnh lại, dự định chính thức hướng Phong Tuyết Lĩnh chủ chào từ biệt sau liền rời đi nơi đây. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát giác được Phong Tuyết Lĩnh bên trong bầu không khí ngưng trọng dị thường, khí áp thấp đủ cho làm cho người ngạt thở. Tuần tra cùng phòng giữ đám binh sĩ từng cái sắc mặt khẩn trương. Trần Mặc hướng một gã thủ vệ binh sĩ nghe ngóng Phong Tuyết Linh chủ giờ phút này chỗ, binh sĩ không dám thất lễ, lập tức ở trước dẫn đường. Quan sát đến lãnh địa bên trong dị thường không khí, Trần Mặc trong lòng đã có suy đoán, hỏi: "Nhìn tình hình này các ngươi tối hôm qua chẳng lẽ cũng không thành công bắt được Liêu Viêm?" Phòng giữ binh sĩ cúi đầu xuống, luôn từ cẩn thận nói: "Quý khách thứ tội, tiểu nhân chức vị thấp, cũng không tin tưởng cụ thể hành động chi tiết, không dám vọng thêm phỏng đoán. Trần Mặc thản nhiên nói, không sao, chỉ là nhìn cái này không khí, nếu là thành công bắt được thánh hình thể, giờ phút này lãnh chúa đại nhân lẽ ra nên thiết tiến khánh công mới đúng. Phái ra nhiều như vậy tinh nhuệ lại không thu hoạch được gì, quả thật có chút kỳ quái. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần ngoại ý muốn mừng thầm. Vốn cho rằng Lăng Nhi tại loại này dưới tình huống đã là thập tử vô sinh, chẳng lẽ lại thật xuất hiện kỳ tích, nhường hắn có thể đào thoát. Binh sĩ đem Trần Mặc dẫn đến một cái cửa phòng đóng chặt trước, trải qua thông bẩm, thu hoạch được sau khi cho phép, Trần Mặc đẩy cửa vào. Trong phòng lúc này một mảnh hỗn độn, đồ dùng trong nhà bài trí ngã trái ngã phải, tạp vật bị ném đến đầy đất đều là. Phong Tuyết lĩnh chủ đang tóc rối bù, chán nản ngồi dưới đất. Phong Tuyết lĩnh chủ Trần Mặc thăm dò tính mở miệng nói. Phong Tuyết lĩnh chủ đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện đầy tơ máu, ánh mắt sắc bén tiếp cận Trần Mặc, "Trương sứ giả, ngươi biết xảy ra chuyện gì sao?" Trần Mặc lắc đầu, nhìn lãnh chúa giờ phút này trạng thái, chắc là đêm qua hành động, cũng không thuận lợi a. Bất quá, Lăng Nhi vừa mới kinh nghiệm chiến, thân thể chính vào suy yếu nhất thời điểm, lại thân ở quý lĩnh nội địa, ta thực sự nghĩ không ra, hắn có thủ đoạn gì có thể một mình đào thoát. Phong Tuyết lĩnh chủ nói rằng, hắn không phải mình chạy thoát, có người cứu được hắn. Người nào có thể có như thế bản sự? Bọn hắn xuất động 15 tên ma tinh kỵ sĩ. Nếu là bình thường thời điểm, thanh trạng thái hoàn hảo, tuyệt sẽ không để bọn hắn dễ dàng như thế đắc thủ. Thật là, Thanh Cương cùng Liêu Viêm huyết chiến một trận, tiêu hao rất lớn, không chỉ có không thể cản bọn họ lại, chính mình ngược lại suýt nữa bị đối phương đánh giết. Lãnh chúa trong lòng nhưng có đối tượng hoài nghi, có thể duy nhất một lần điều động nhiều như vậy ma tinh kỵ sĩ trên phiến đại lục này, ngoại trừ đế quốc bên ngoài, còn có thể là ai? Phong Tuyết lĩnh chủ thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Trần Mặc nội tâm là người, không khỏi thở dài lên, ta còn tưởng rằng Lăng Nhi may mắn trốn qua một kiếp. Bây giờ đế quốc đạt được Liêu Viêm, không biết bọn hắn bước kế tiếp kế hoạch là Phỉ Thúy lĩnh, vẫn là tiếp tục đối phó Hỏa Vẫn Linh đâu. Nếu là đế quốc mượn cơ hội này hoàn toàn thu phục Hỏa Vẫn Linh, chỉnh hợp lực lượng, đến lúc đó Phong Tuyết lĩnh sợ là muốn bước Hỏa Vẫn Linh theo gót, thậm chí tình cảnh càng thêm đáng lo. Bảo hộ lộ ra, há đến kết thúc yên lành. Nói đến chỗ này, Trần Mặc liền chuẩn bị chắp tay cáo tử. Lúc này, Phong Tuyết lĩnh chủ lại đột nhiên mở miệng nói, ta sẽ lập tức hạ lệnh, khôi phục cùng Hỏa Vẫn Linh tất cả bình thường giao dịch. Hai lĩnh ở giữa sẽ không còn có chiến tranh. Nếu là Trương gia sứ giả dự định trở về Hỏa Vẫn Linh, ta lại phái một đội hộ vệ tinh nhuệ tùy hành, một đường hộ tống, bảo đảm sứ giả bình an đến. Trần Mặc nghĩ, nếu như Hỏa Vẫn Linh sẽ không buộc phát chiến tranh, trở về Hỏa Vẫn Linh tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, cũng tốt. Vậy thì theo lãnh chúa chi ý, an bài như thế a để cử chuyến hót, tạm vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 153, Thánh hình thể chi bí chương 153, Thánh hình thể chi bí Lâm Mục Thần cuối cùng không có lựa chọn cùng Trần Mặc cùng nhau trở về Hỏa Vẫn Lĩnh. Bây giờ nhiệm vụ của hắn xem như hoàn toàn thất bại, đế quốc đạt được Liêu Viêm Phỉ Thúy lĩnh lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Hắn nhất định phải trở về, thủ vệ cương thổ. Phong Tuyết lĩnh phái ra một chi thương đội, mang theo đại lượng hàn tinh xuất phát tiến về Hỏa Vẫn Lĩnh. Trên đường đi, thương đội người phụ trách cố ý cùng Trần Mặc cẩn thận thẩm tra đối chiếu đường kính. Đây là xuất phát trước Phong Tuyết lĩnh chủ liền giao phó xong, có một số việc dù là cuối cùng sẽ bị Hỏa Vẫn Linh chủ biết, có thể bày tỏ trên mặt vẫn là đến nói láo, đến duy trì mặt ngoài hòa khí. Bọn hắn thống nhất đường kính là, Lăng Nhi tới tiết lộ đế quốc âm như sau, Phong Tuyết lĩnh chủ hoàn toàn tỉnh ngộ, biết mình bị lừa rồi, lúc này quyết định khôi phục cùng Hỏa Vẫn Linh tất cả bình thường giao dịch. Nhưng mà, ngay tại đêm đó, đế quốc thám tử phát hiện việc này. Đế quốc không biết dùng loại thủ đoạn nào, càng đem Lăng Nhi đơn độc dụ ra, cuối cùng bắt đi. Phong Tuyết lĩnh phát hiện Lăng Nhi sau khi mất tích, dốc sức tìm kiếm suốt cả đêm, lại không thu hoạch được gì. Hỏa Vẫn Linh có tin tưởng hay không cũng không trọng yếu, mấu chốt ở chỗ, Hỏa Vẫn Linh bây giờ đã mất đi thánh hình thể cái này lớn nhất ô dù. Nó bây giờ có thể dựa vào bình chướng, chính là kia cực đoan ác liệt nhiệt độ cao hoàn cảnh. Bất kỳ ngoại bộ thế lực muốn tấn công, đều phải trước vượt qua kia đoạn như là lò luyện giống như tử vong khu vực. Như chiến sự lâm vào căng thẳng, hậu cần tiếp tế một khi theo không kịp, phe tấn công không khác tự tìm đường chết. Bởi vậy, cho dù không có thánh hình thể, Hỏa Vẫn Linh cũng không phải đã định trước hủy diệt. Nhưng cái này có một cái cực kỳ trọng yếu tiền đề, nhất định phải có ổn định hàn tinh cung ứng để duy trì lãnh địa nội bộ sinh tồn nhiệt độ. Phong Tuyết lĩnh chủ thấy biết rõ vô cùng, nếu như hắn giờ phút này không thân xuất biệt thủ, lôi kéo Hỏa Vẫn Lĩnh, như vậy cùng đường mặt lộ Hỏa Vẫn Lĩnh tất nhiên sẽ đưa ánh mắt về phía phe thứ ba, mà cái kia phe thứ ba chính là Đế quốc. Một khi Đế quốc thành công đem Hỏa Vẫn Lĩnh đặt vào dưới trướng, chỉnh hợp lực lượng, mục tiêu kế tiếp dùng đầu ngón chân nghị cũng biết sẽ là Phong Tuyết lĩnh. Đến lúc đó, Thang Thạch tinh cung ứng sẽ bị cắt đứt, Viêm tinh nơi phát ra cũng biết đoạn tuyệt, Phong Tuyết lĩnh chẳng mấy chốc sẽ bước lên bây giờ Hỏa Vẫn Lĩnh theo gót. Cho nên, Phong Tuyết lĩnh mong muốn tự vệ, chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là lấy thế lôi đỉnh bạc quân, trong thời gian ngắn nhất công chiếm Hỏa Vẫn Lĩnh. Hoặc là chính là cùng Hỏa Vẫn Lĩnh một lần nữa thành lập được kiên cố đồng minh quan hệ, bảo đảm tự thân Viêm tinh cung ứng an toàn không ngại. Thương đội thuận lợi đến Hỏa Vẫn Lĩnh, Hỏa Vẫn Lĩnh chủ trước tiên đi ra lên tiếp. Tại lĩnh chủ phủ bên trong, Trần Mặc cùng thương đội người phụ trách cùng nhau đem trước đó chuẩn bị xong bộ kia lý do thoái thác, hướng Hỏa Vẫn Lĩnh chủ nói thẳng ra. Nghe tới Lăng Nhi cuối cùng bị đế quốc bắt đi tin tức lúc, Hỏa Vẫn Lĩnh chủ rõ ràng không kiềm chế được nỗi lòng, tạm dừng hội đàm, một mình tiến vào nội thất, qua gần một giờ mới miễn cưỡng chỉnh lý tốt cảm xúc, một lần nữa đi ra đem đến tiếp sau công việc nói xong. Song phương cuối cùng đạt thành nhất trí, quan hệ hợp tác khôi phục như lúc ban đầu. Vi biểu thành ý, Phong Tuyết Lĩnh lần này vận tới tất cả hành tinh, hết thể lấy nửa giá bán cho Hỏa Vẫn Lĩnh. Chờ thương đội người sau khi rời đi, Hỏa Vẫn Lĩnh chủ đơn độc đem Trần Mặc lưu lại. Hắn lui tả hữu, hỏi thăm về Trần Mặc lần này sự kiện chân tướng. Trần Mặc không có lựa chọn giấu giếm. Hắn cũng không cho rằng Hỏa Vẫn Lĩnh chủ khi biết chân tướng sau sẽ thật lựa chọn cùng Phong Tuyết Lĩnh hoàn toàn trở mặt. Bởi vì hắn sớm đã nhìn thấu, vị lãnh chúa này có lẽ để ý Lăng Nhi, nhưng càng chú ý là Lăng Nhi xem như thánh hình thể giá trị. Bằng không thì cũng không thông suốt qua hoang luôn lừa gạt Lăng Nhi, nhường Lăng Nhi không tiếp nỗ lực tất cả là Hỏa Vẫn Lĩnh mà chiến. Quả nhiên, nghe xong Trần Mặc tự thuật sau, Hỏa Vẫn Lĩnh chủ trầm mặc thật lâu, trên mặt tuy có vẻ phức tạp hiện lên, nhưng lại chưa toát ra nhiều ít mất con thống khổ. Hắn ngược lại lấy ra một nhóm lớn viêm tinh, tặng cho Trần Mặc giúp đỡ tu luyện, tiện thể thỉnh cầu Trần Mặc có thể đủ khả năng chế tạo một chút chiến kỹ tinh thạch đi ra. Trần Mặc đáp ứng điều thỉnh cầu này. Đang chuẩn bị trước khi đi, hắn cuối cùng không thể đè xuống trong lòng cái nghi vấn kia, thánh hình thể đến tột cùng là như thế nào đản sinh? Các ngươi còn có thể chế tạo ra cái thứ hai thánh hình thể sao? Hỏa Vẫn Lĩnh chủ thật sâu thở dài, dường như bị vấn đề này xúc động phủ bụi ký ức. Hắn chậm rãi nói rằng, tại chúng ta vị diện Bắc Bán Cầu, tồn tại ngũ đại quốc độ. Đế quốc chính là một trong số đó, trên danh nghĩa quản hạt chúng ta, kỳ thực nhất là phân liệt, chúng ta 20 cái lãnh địa làm theo ý mình. Trải qua thời gian dài, có thể bảo hộ chúng ta cái này 20 lĩnh không bị cái khác 4 nước lớn độ thôn tính bảo đảm lớn nhất, chính là chúng ta có 20 đầu thánh hình thể. Thánh hình thể khởi nguyên, muốn ngược dòng tìm hiểu tới trước đây thật lâu. Chúng ta 20 cái lãnh địa tiên tổ, tại đế quốc tổ chức hạ, tiến hành một lần đối Nam Bán Cầu đọa sinh đại lục liên hợp thăm dò. Nơi đó sinh hoạt vô số không biết sống sót bao nhiêu năm tháng đọa sinh thú, nhưng cùng lúc cũng ẩn chứa viễn siêu chúng ta Bắc Bán Cầu, khó có thể tưởng tượng phong phú tài nguyên. Kỳ thật ban đầu ma tinh kỵ sĩ cũng chính là bắt nguồn từ nơi đó, theo đọa sinh đại lục giết chết đọa sinh thú, bọn chúng ma tinh không cần tịnh hóa xử lý liền có thể dung hợp. Trần Mặc lập tức bắt lấy sự tình mấu chốt, nhưng ở Hỏa Vẫn Lĩnh, ta cũng không nhìn thấy trừ thánh hình thể bên ngoài cái khác ma tinh kỵ sĩ. Xem ra, tiến về đọa sinh đại lục săn giết đọa sinh thú là một cái cực kỳ nguy hiểm chuyện. Hỏa Vẫn Lĩnh chủ gật đầu, tương đối nguy hiểm. Năm đó Đế quốc tổ chức 5000 người tinh nhuệ đại quân viễn chinh đoạ sinh đại lục, cuối cùng có thể may mắn còn sống trở về, không hơn trăm hơn người. Cũng chính là qua chiến dịch này, đế quốc quân sự thực lực nguyên khí đại thường, uy tín quét rác. Như vậy, thánh hình thể chính là các ngươi tiên tổ ở đằng kia lần hành động bên trong, theo đoạ sinh đại lục lấy được cường đại ma tinh sao? Trần Mặc truy vấn. Không, chúng ta tiên tổ bên trong, có một bộ phận lại xuất phát trước liền đã là ma tinh kỵ sĩ, cũng có là về sau mới dung hợp ma tinh. Bọn hắn sở dĩ có thể lột xác thành thánh hình thể, là bởi vì tại đoạ sinh đại lục bên trên, bọn hắn cộng đồng phát hiện cũng chia ăn một quả. Nhục đản. Căn cứ các vị tổ tiên lưu lại lẻ tẻ ghi chép, viên kia nhục đản đối ma tinh kỵ sĩ có trí mạng lực hấp dẫn. Bọn hắn như là bị điên, cùng vô số bảo hộ viên kia chứng bản địa đọa sinh thú huyết chiến, bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn sau, mới may mắn đem trứng chia ăn. Về sau, bọn hắn lực lượng liền đã xảy ra bay vọt về chất, như vậy tấn thăng làm trước nay chưa từng có thánh hình thể. Đọa sinh đại lục cần giấu đi vô số bí mật cùng cơ duyên, tục truyền trở thành tịnh hóa sư huyền bí liền giấu ở đọa sinh đại lục. Các ngươi Trương gia lão tổ năm đó cũng là thăm dò đọa sinh đại lục khách quen, có lẽ chính là những năm kia kinh lịch cùng thu hoạch mới cuối cùng trợ hắn khám phá thiên nhân chi bí, có thể phi thăng. Trần Mặc lắc đầu, lão tổ đối với hạ giới chuyện cũ cũng không cùng chúng ta quá nhiều đề cập. Hòa Vẫn Linh chủ lý giải gật đầu, mang theo một tia tự rêu nói, lý giải đều phi thăng thượng giới, hạ giới cái gọi là huyền bí càng giống là trò trẻ con trò cười a. Ngay sau đó, Hòa Vẫn Linh chủ còn nói thêm, nhưng từ lần đó thăm dò về sau, chúng ta những này thánh hình thể tiên tổ con cháu đời sau, một khi tới gần đọa sinh đại lục, liền sẽ dẫn tới vô số đọa sinh thú điên cuồng, không chết không thôi công kích. Nay bằng với hoàn toàn đoạn tuyệt chúng ta lần nữa tiến quân đọa sinh đại lục, tìm kiếm máy mới duyên khả năng. Mặt khác, lần kia hành động sau, đế quốc cũng ý thức được khó mà khống chế lực lượng tăng vọt các vị tiên tổ, chỉ sợ bọn hắn liên hợp lại phá vỡ đế quốc. Thế là, đế quốc khai thác chia để trị sách lược, ban cho chúng ta 20 nhà tiên tổ đại lượng tinh thạch tài nguyên, để bọn hắn phân tán tới các nơi, thành lập lãnh địa của mình, cũng chỉ cần định kỳ hướng lên cung phụng tinh thạch liền có thể. Trần Mặc nhớ tới Lăng Nhi trước đó đã nói, đưa ra một loại khác khả năng, Lăng Nhi từng đề cập, nếu đem chưa xử lý ma tinh trực tiếp dung hợp, khả năng chế tạo ra cường đại hơn đoạn sinh thú. Loại phương pháp này phải chăng có khả năng dùng để nhân tạo thánh hình thể? Hòa Vẫn Linh chủ lắc đầu nói, chúng ta linh không có tịnh hóa sư, đối với tịnh hóa cụ thể công việc biết đến không nhiều. Nhưng đế quốc nắm giữ tịnh hóa sư, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng chưa thể thành công chế tạo ra mới thánh hình thể. Nghĩ đến, đường này tất nhiên là không thể thực hiện được. Nói đến chỗ này, Hòa Vẫn Linh chủ vẻ mặt biến vô cùng nghiêm trọng, hắn tiến lên một bước, hướng phía Trần Mặc, trực tiếp không người làm một đại lễ, "Trương các hạ, bây giờ Hỏa Vẫn Lĩnh đã mất đi thánh hình thể che chở, đường ra duy nhất, hy vọng duy nhất chính là ngài chuyển thừa thiên nhân chi pháp." Hắn ngẩng đầu, dứt khoát quyết nhiên hướng Trần Mặc quỳ xuống, "Hỏa Vẫn Lĩnh trên dưới 7000 con dân sinh tử tồn vong, liền ký thác tại ngài trên người một người. Tại hạ, van xin ngài." Đề cử chuyển hót, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 154, 39 khắc độ chương 154, 39 khắc độ Trần Mặc rốt cục có thời gian chuyên chú tu luyện. Bây giờ hỏa bất lĩnh, hơi có chút đập nồi dìm thuyền ý tứ, đối với tồn kho viêm tinh tài nguyên không chút gì tức rẻ, cơ hội là mở rộng cung ứng cho Trần Mặc. Mà Trần Mặc tu vi tăng trưởng tốc độ, cũng hoàn toàn chính xác chưa từng làm cho người thất vọng. Tại hắn giáng lâm vị diện này ngày thứ 5, vi tâm viêm tinh bên trên khắc độ đã đạt đến kinh người 39 nói. Khoảng cách hỏa bất lĩnh người mạnh nhất hàm, cũng chỉ có 2 khắc độ chênh lệch. Nhưng mà, hỏa bất lĩnh chủ cũng mang đến một cái tin tức xấu, lĩnh chủ phủ kho tàng tinh hạch tại khấu trừ duy trì lãnh địa thường ngày vận chuyển cùng quân đội cung ứng tất yếu chi tiêu sau, đã mất càng nhiều lợi nhuận có thể cung cấp Trần Mặc dùng để tu luyện. Đối với cái này, Trần Mặc trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần cảm giác tội lỗi. Hắn hấp thu viêm tinh năng lượng tốc độ thực sự quá mức dọa người, làm dương viêm tinh, thường thường trong tay hắn trèo chống không được bao lâu liền sẽ năng lượng hao hết, có thể nói, hỏa vẫn lĩnh nhiều năm tích lũy, cơ hồ bị hắn một người tiêu hao hầu như không còn. Nếu chỉ thuần theo đầu tư hồi báo góc độ đến xem, đây không thể nghi ngờ là một khoản cực kỳ mua bán lô vốn. Dốc hết một linh chi lực, phụ dưỡng một người, cuối cùng chỉ là sáng tạo ra một vị 30 cựu khắc độ cường giả. Nếu là đem những tư nguyên này phân tán xuống dưới, đợi một thời gian, đủ để bồi dưỡng được một chi mấy trăm người tinh nhuệ chiến sĩ tinh thể đội ngũ. Nếu không phải hỏa vẫn lĩnh đại nạn vào đầu, hỏa vẫn lĩnh chủ là tuyệt không có khả năng làm ra như thế điên cuồng quyết định. Trần Mặc vì thoáng đền bù cái này thua thiệt cảm giác, vẫn là cho hỏa vẫn lĩnh minh khắc 10 bộ cao dài chiến kỹ, một bộ bao hàm hỏa vẫn lĩnh ba loại cao dài chiến kỹ. Mà những này chiến kỹ tinh thạch, lãnh chúa có phân phát cho dưới đáy tu vi cao binh sĩ, một bộ phận khác thì dùng cho tại lãnh địa bên trong công khai tuyển bạn, ban thưởng cho những cái kia thiên phú xuất chúng, biểu hiện chắc tuyệt tân duệ binh sĩ. Dung hợp những này chiến kỹ tinh thạch, không chỉ có thể lập tức nắm giữ một môn cường đại chiến kỹ, bản thân cũng có thể xem như năng lượng hạch tâm, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Thậm chí nếu như bản nhân không hài lòng, còn có thể đem tinh thạch bên trên chiến kỹ xóa đi, một lần nữa khắc họa cái khác chiến kỹ. Trần Mặc còn hiểu rõ tới, kỳ thật chiến sĩ tinh thể mi tâm bản mệnh tinh thạch mới là khắc họa chiến kỹ tốt nhất vật dẫn. Nó không chỉ có cùng túc chủ ý thức tương liên, càng có hơn tỷ lệ sai số, có thể lặp đi lặp lại sửa chữa, điều chỉnh trong đó kết cấu. Biết được điểm này sau, Trần Mặc manh động một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn sáng tạo cũng khắc họa thuộc về mình, độc nhất vô nhị cao giai chiến kỹ. Cao giai chiến kỹ bất quá chỉ là tưởng tượng cùng cấu trúc khó khăn nhất, nhưng thật ra là duy trì tưởng tượng, người bình thường ý niệm lơ lửng không cố định, khó mà thời gian dài duy trì độ cao tập trung phức tạp cấu hình. Cái này bình thường yêu cầu khắc họa người nhất định phải một mạch mà thành, như là vẽ một bức tinh vi phức tạp bức tranh, cần một khoảng đúng chỗ, ở giữa không cho có bất kỳ thỉnh thoảng cùng sai lầm. Cái này cũng mang ý nghĩa, người bình thường nếu muốn sáng tạo một môn mới cao giai chiến kỹ, nhất định phải đang động bút trước đó, ngay tại trong đầu đem toàn bộ kết cấu hoàn chỉnh, rõ ràng cấu trúc đi ra, đồng thời còn cần nắm giữ siêu phàm chuyên chú lực, bảo đảm tại khắc họa quá trình bên trong, giai đoạn trước tư tưởng tượng sẽ không tiêu tán hoặc biến hình. Nguyên nhân chính là như thế, một môn mới cao giai chiến kỹ sinh ra, thường thường cần tu vi đạt tới 40, ngũ thập khắc độ trở lên cường giả, bằng vào hùng hồn năng lượng trèo chống cùng năm này tháng nọ lặp đi lặp lại nếm thử cùng tạo dựng, mới có khả năng thành công. Nhưng mà, những này đối với nắm giữ thần hồn chi lực Trần Mặc mà nói không phải khó khăn gì, tại thần hồn trợ giúp hạ, Trần Mặc tưởng tượng cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Hắn có thể đem một cái phức tạp chiến kỹ kết cấu, phá giải thành vô số độc lập nhỏ cấu kiện, dần dần tiến hành tưởng tượng, cấu trúc cũng tạm thời cất giữ, sau đó lại như là xếp gỗ đồng dạng, đưa chúng nó tổ hợp lên. Hay hơn chính là, hắn có thể tùy thời đối bất kỳ một cái nào cấu kiện chi tiết tiến hành điều khiển tinh vi, ưu hóa, cho đến đạt tới lý tưởng trạng thái. Trần Mặc phát hiện chiến sĩ tinh thể cùng ma tinh kỵ sĩ khác biệt lớn nhất, ngoại trừ không cần chiến kỹ tinh thạch phóng thích kỹ năng bên ngoài, ma tinh kỵ sĩ còn có một cái ưu thế thật lớn. Cái kia chính là một bộ cường hãn nhục thân. Hết lần này tới lần khác viêm tinh hỏa thuộc tính lực phòng ngự là yếu nhất, đơn thuần triệu hồi ra một đám lửa phòng ngự, đối diện phàm là có cái vật cứng đập tới liền xong rồi. Bởi vậy, Trần Mặc quyết định sáng tạo một môn có thể đền bù viêm tinh phòng ngự nhược điểm cao dài chiến kỹ. Hắn bắt đầu nếm thử cấu trúc các loại hình thái năng lượng kết cấu. Trải qua kiên trì bền bỉ nếm thử, Trần Mặc rất nhanh liền lấy được thành công. Hắn thành công dùng độ cao cô đọng viêm tinh năng lượng cấu trúc ra từng mảnh tựa như thực thể hỏa diễm lân phiến, những này lân phiến toàn thân bảy biện ra bóng ánh sáng long lanh hỏa hồng sắc, năng lượng bị cực hạn áp xúc, khiến cho ngọn lửa cuồng bạo bảy biện ra một loại kỳ dị trạng thái cố định tính ổn định. Trần Mặc thao túng mảnh này hỏa diễm lân phiến tiến hành một hệ liệt cường độ khảo thí. Kết quả ngoài ý liệu tốt, nó không chỉ có thể hữu hiệu chống cự vật lý tính chém vào cùng va chạm, càng có thể ở nhận xung kích trong nháy mắt, từ ổn định trạng thái cố định trong nháy mắt chuyển hóa làm bạo liệt năng lượng hình thái, bắn ra cường đại hỏa diễm sóng xung kích, gồm cả phòng ngự cùng phản kích hiệu quả. Thành công đem những này hỏa diễm lân phiến xem như cơ sở cấu kiện, thông qua khác biệt sắp xếp tổ hợp, liền có thể diễn sinh ra nhiều mặt cao dài chiến kỹ. Trần Mặc không ngừng cố gắng, trong khoảnh khắc, trên trăm phiến hỏa diễm lân phiến liền trôi nổi tại quanh người hắn. Những này lân phiến có thể tùy tâm sử dụng điệp ra tại thân thể của hắn mặt ngoài, hình thành một bộ hỏa diễm khải giáp, cũng có thể cấp tốc tổ hợp, kéo dài tới, hóa thành một mặt không thể phá vỡ hỏa diễm cự thuẫn. Những này lân phiến còn có càng nhiều kỳ diệu tổ hợp cùng biến hóa chờ đợi khai quật, nhưng vẹn vẹn là duy trì cái này trên trăm phiến lân phiến tồn tại, cùng nếm thử mấy loại cơ sở hình thái biến hóa, liền đã cơ hồ hao hết trong cơ thể hắn tất cả viêm tinh năng lượng. Trần Mặc lập tức đem những này hỏa diễm lân phiến cho khắc ghi vào mi tâm của mình tinh thạch ở trong. Dạng này khi hắn phải dùng thời điểm, liền có thể duy nhất một lần trong nháy mắt triệu hồi ra tất cả hỏa diễm lân phiến. 30 cựu khắc độ vẫn là còn thiếu rất nhiều, mong muốn ở cái thế giới này đặt chân, nhanh chóng xông ra thanh danh, ta cần cao hơn tu vi, cần hình thành tuyệt đối áp chế tính chiến lược. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nếm thử thông qua hấp thu trong không khí lưu ích hạt đến khôi phục cùng tu luyện. Nhưng mà, vẹn vẹn nửa giờ sau, hắn liền bất đắc dĩ ngừng lại. Cùng dùng viêm tinh tu luyện so sánh, tự mình tu luyện tốc độ vẫn là quá chậm. Dựa theo hiện tại mỗi tăng lên một khắc độ, cần thiết năng lượng đều tại trên diện rộng tăng lên tình huống đến xem, ta muốn đột phá tới tứ thập khắc độ, ít ra cần khổ tu 3 ngày. Mà mong muốn tiến quân ngũ thập khắc độ, dù là hao hết còn lại thời gian cũng không đạt được. Ta cần nhiều tinh thạch hơn. Hải lượng tinh thạch. Đã hỏa vẫn linh chủ rõ ràng biểu thị phủ khố đã không, như vậy chúng quanh không phải liền là có sẵn viêm tinh mỏ sao? Vì cái gì không thể tự kiềm chế đi đảo? Ý nghĩ này một khi dâng lên, Trần Mặc lập tức lên đường, lần nữa bái kiến hỏa vẫn linh chủ, nói ra chính mình dự định tự mình hạ mỏ khai thác viêm tinh ý nghĩ. Hỏa vẫn linh chủ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Trương các hạ, ngài có lẽ chưa hề tự mình trải qua đảo quáng, không rõ ràng trong đó gian khổ cùng nguy hiểm. Theo ta thấy, ngài không bằng lại đợi thêm một thời gian, chờ lãnh địa mới viêm tinh khai thác đi ra, có lợi nhuận, ta lại sai người đưa cho ngài đi." Kỳ thật lấy các hạ ngài tốc độ tu luyện đã kinh thế hai tục, thực sự không cần như thế nóng lòng nhất thời. Lãnh chúa đại nhân, hiện tại là tranh đoạt từng giây thời điểm, không chỉ có các ngươi hỏa vẫn linh lúc nào cũng có thể tao ngộ nguy cơ, còn có ta Trương gia lão tổ cũng tại vội vàng chờ đợi trợ giúp. Việc này nên sớm không nên chậm trễ. Đã bình thường lĩnh dân đều có thể dựa vào đảo quáng sinh tồn, bằng vào ta thực lực tuyển sẽ không đào đến so với bọn hắn thiếu. Hỏa vẫn linh chủ thấy Trần Mặc tâm ý đã quyết, biết rõ thuyết phục vô dụng, liền cũng không ngăn cản nữa, gật đầu nói, đã như vậy, các hạ liền thử một lần đi. Hắn lúc này gọi một gã thân vệ, phân phó dẫn đầu Trần Mặc tiến về quặng mỏ. Trần Mặc tràn đầy tự tin đi tới kia phiến trải rộng cái hố quặng mỏ khu. Binh sĩ mời đến mảnh này quặng mỏ người phụ trách, hướng hắn bàn giao một chút chú ý hạng mục. Dẫn đường binh sĩ rất mau tìm tới phụ trách quản lý phiến khu vực này quặng mỏ người phụ trách. Đó là một tu vi ước tại hai thập khắc độ, mặt mũi tràn đầy hùng hãn chi khí trung niên chẳng hán. Đối phương bởi vì trưởng kỳ bại lộ tại nhiệt độ cao cùng thẳng phới hạ lộ ra đen nhánh thô ráp. Trương đại nhân, tiểu nhân gọi Mạc Bản, ngài gọi ta tiểu Mạc liền thành. Mảnh này quặng mỏ từ ta cùng mặt khác năm vị đồng liêu cùng nhau phụ trách giám sát. Bất quá. Trương đại nhân, ngài cái này tự mình hạ mỏ sự tình, tiểu nhân cả gan đề nghị, vẫn có thể miễn thì miễn. Dưới đáy hoàn cảnh, cũng không phải ngài dạng này quý nhân có thể tưởng tượng gian khổ, ngài làm gì xuống dưới chịu kia phần tội đâu. Trần Mặc khoát tay nào nói, được hay không, dù sao cũng phải tự mình thử qua mới biết được. Mạc Ban gật đầu, hướng bên cạnh một cái ngay tại bận rộn tuổi trẻ thợ mỏ hô, vậy được, tiểu Trương. Nhanh đi khố phòng, lấy một bộ hoàn toàn mới, tốt nhất đào móc trang bị đến cho Trương đại nhân. Đề cử chuyện hot. Đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu lao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 155, mỏ hạ chương 155. Mỏ hạ Trần Mặc rất nhanh dẫn tới chính mình trang bị, một thanh đầu quốc kim loại, một đầu khăn trùm đầu cùng một cái rổ. Mạc Bàn tại Trần Mặc hạ mỏ trước, hướng nhắc nhở, "Trương đại nhân, cứ việc thực lực ngươi xuất chúng, nhưng vẫn là đến nhắc nhở ngươi một chút, trong hầm mỏ tồn tại không nhỏ nguy hiểm." Trần Mặc nghe xong Mạc Bàn một phen khuyên bảo sau, nội tâm không khỏi cảm thấy một hồi kinh ngạc. Hắn cũng không phải lo lắng cho mình xuống dưới sẽ tao ngộ bất trắc, mà là cảm thấy thật sâu hoang mang, những cái kia bình thường, tu vi thấp thợ mỏ, đến tột cùng là như thế nào ngày qua ngày bước vào mảnh đất này hạ luyện ngục. Nếu như Mạc Bàn nói đều là thật, quặng mỏ dưới tỷ lệ tử vong quả thực cao đến đáng sợ a. Trần Mặc bán tín bán nghi tiến vào trong hầm mỏ, trong động nhiệt độ rõ ràng so bên ngoài lại cao mấy chuyến, mấu chốt là bởi vì không khí khó mà lưu thông, tạo thành một loại làm cho người hít thở không thông oi bức. Mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được rõ ràng kia cỗ hơi nóng hầm hập theo yết hầu một đường bị bỏng tới phổi. Không đi ra bao xa, một cỗ hỗn hợp có thi thể mùi hôi cùng bài tiết vật tao túi, khó mà hoàn toàn bay hơi gây mũi khí vị liền đập vào mặt, cơ hồ làm cho người buồn nôn. Càng đi chỗ sâu đi, mùi vị này liền càng phát ra nồng đậm. Khó trách người phía dưới thỉnh thoảng sẽ hảo tâm đem thi thể vận chuyển đi lên. Trần Mặc giật mình, nếu mặc cho thi thể tại nhiệt độ cao như thế bị kín hoàn cảnh hạ hư thối, sinh ra khí độc cùng hôi thối, chỉ sợ thật có thể trực tiếp đem người hun choáng tại đường hầm mỏ bên trong. So sánh dưới, phân chìm khí vị ngược lại lộ ra ôn hòa một chút, đợi thời gian lâu dài, khíu giác dường như cũng chết lặng thích ứng. Hắn tùy ý lựa chọn một đầu đường hầm mỏ hướng về phía trước thăm dò, đi đến cuối cùng lúc, lại phát hiện con đường phía trước bị đổ sụp xuống tới đá vụn hoàn toàn phá hỏng. Tại đổ sụp trồng chất vật biên giới, thình lình có thể nhìn thấy một đoạn đã hư thối, lộ ra bạch cốt ngón tay. Căn cứ Mạc Bản lời nói, đổ sụp là trong hầm mỏ cũng không hiếm thấy ngoài ý muốn. Bộ phận tầng nham thạch tại trường kỳ nhiệt độ cao hạ biến khô nước tơi suốt, một khi đào móc lúc chấn động hoặc tự thân trọng lực đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, liền có thể trong nháy mắt dẫn phát sụp đổ. Trừ cái đó ra, còn có càng khó lòng phòng bị đất sụt. Trần Mặc đổi cái lối đi tiến lên, đi ra một khoảng cách sau, bắt đầu ở trên đường nhìn thấy không ít nóng ngất đi người, ngã trái ngã phải ngồi phịch ở nóng rực trên mặt đất, sống chết không rõ. Tiếp tục hướng chỗ càng sâu xuất phát, quanh mình hoàn cảnh quả thực hóa thành một tòa kinh khủng lò luyện. Hai bên vách đá nóng hổi đến đáng sợ, thậm chí mơ hồ lộ ra màu đỏ sậm, không khí tại nhiệt độ cao hạ vặn bèo biến hình. Đinh đinh đương đương tiếng đào móc theo chỗ càng sâu chuyển đến. Tại hạ mỏ trước đó, Trần Mặc từng hỏi tham qua thợ mỏ như thế nào phân rõ viêm tinh chỗ. Mặc Bàn cho ra phương pháp đơn giản mà thô bạo, hướng phía cảm giác càng nóng phương hướng đi. Đem cái chán gần sát cảm giác dị thường nóng rực vách đá, tập trung ý niệm đi tưởng tượng tinh thạch tồn tại. như trong vách đá thật tận chứa viêm tinh, tinh thạch liền sẽ bị loại này ý niệm kích phát, thả ra ngoài định mức nhiệt lượng sẽ làm nham thạch nội bộ sinh ra nhỏ bé mở ra nứt, từ đó giảm xuống đào móc độ khó. Nhưng loại phương pháp này có chút nguy hiểm, một khi khai thác tốc độ theo không kịp nhiệt độ lên cao tốc độ, đào móc hoàn cảnh nguy hiểm hệ số đem kịch liệt tiêu thăng. Hơn nữa, bản thân cái này chính là một cái duy trì liên tục tiêu hao viêm tinh năng lượng quá trình, rất có thể hao hết khí lực móc ra, bên trong viêm tinh năng lượng cũng đã còn thừa không có mấy. Tại một chỗ cuối lối đi, Trần Mặc thấy được hai tên thợ mỏ. Bọn hắn đang điên cùng cơ thạch hạo, đánh tới hướng một mảnh đã biến đỏ bừng nóng lên vách đá. Hai người cái chán thấp kém viêm tinh đều lóe ra ánh sáng nhạt, hiển nhiên đã kích phát tinh thạch năng lượng phụ trợ. Tại năng lượng gia trì hạ, nham thạch nhanh chóng dạn nước, đá vụn không ngừng rơi xuống. Rốt cục, một chút lập lòe ánh sáng màu đỏ theo trong cái khe lộ ra. Một người trong đó không chút do dự, chịu đựng trong nháy mắt phỏng, đưa tay cấp tốc đem khối kia bạo lộ ra viêm tinh móc ra, cũng cưỡng ép bên trong gãy mất năng lượng của nó phóng thích. Thành công thu hoạch một khối viêm tinh sau, hai người cũng không dừng tay, mà là thừa dịp vách đá dư ôn vẫn còn tồn tại, đối lập mềm nhũn, tiếp tục mở rộng đào móc phạm vi. May mắn dường như chiếu cố bọn hắn, ngay sau đó, khối thứ hai, khối thứ ba viêm tinh lần lượt bị phát hiện. Đem ba khối viêm tinh cấp tốc thu hồi, hai người liếc mắt nhìn nhau, không có chút nào trì hoãn, lập tức quay người, dọc theo phức tạp đường hầm mỏ nhanh chóng thoát đi mảnh này nhiệt độ cao khu vực, vượt qua mấy vòng sau, thân ảnh không có vào hắc ám, không biết chui hướng về phía nơi nào. Trần Mặc trong lòng hơi động, Viêm Lưu thân pháp lặng yên thi triển, mấy hơi thở liền lặng yên không một tiếng động đi theo hai người kia. Chỉ thấy hai người kia một đường xâm nhập, đi vào một chỗ nhìn như đổ sụp phế tích trước, thuần thục dịch chuyển khỏi mấy khối xem như ngụy trang đá vụn, sau đó thả người nhảy xuống. Phía dưới đúng là có động tiên khác, trải qua rẽ trái lượt phải, bọn hắn cuối cùng đã tới một cái nhiệt độ đối lập thanh lương có chút động vật dưới lòng đất. Trong động quật, sớm đã có 8 người chờ đợi ở đây. Trần Mặc cần vào chỗ tối, thông qua thần hồn cảm ứng, rõ ràng phát giác được 8 người này trên người năng lượng ba động, rõ ràng mạnh hơn bên ngoài những cái kia bình thường tạm bỏ. Người bên ngoài phổ biến tại ngũ khắc độ trở xuống, tu vi khó mà tiến thêm, mà trong động 8 người này, khắc độ thình lình đều tại 10 trở lên. Bọn hắn chỗ dung hợp, tuyệt không có khả năng là loại kia khắp nơi có thể thấy được thấp kém viêm tinh. Vừa trở về hai người đem mới đào móc đến 3 khối viêm tinh xuất ra, cẩn thận so sánh sau, cùng bọn hắn tồn kho 3 khối phẩm chất càng kém viêm tinh cho thay thế xuống tới. Một người trong đó mở miệng nói: Hai người các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ban đêm đến phiên chúng ta đi đào lấy viêm tinh, nếu như có thể đào được phẩm chất cao viêm tinh, vậy thì có thể an bài hai người các ngươi cũng sẽ ra ngoài ý muốn. Chờ chúng ta huynh đệ 10 người, tất cả đều thay đổi ra dáng tinh thạch, nắm giữ tu vi nhất định, chúng ta liền mang theo những năm này để dành tới tất cả viêm tinh, cùng một chỗ chạy ra cái địa phương quỷ quái này. Chúng ta đi khắc lãnh địa, lại bắt đầu lại từ đầu. Đến lúc đó, chúng ta liền không còn là mặc người trà đạp tầng dưới chót quán nô. Trần Mặc lập tức minh bạch đây là có chuyện gì. Quan mỏ ngoại bộ có giám sát chấn giữ, thợ mỏ mong muốn tư tàng viêm tinh hoặc dùng tu luyện gần như không có khả năng. Một khi tu vi xuất hiện dị thường tăng lên, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Mà những này tầng dưới chót thợ mỏ, hiển nhiên là chui một cái chỗ trống. Bọn hắn có lẽ đang đào móc bên trong ngẫu nhiên được tới phẩm chất tương đối cao viêm tinh, lại không có nộp lên trên, mà là lựa chọn giả chết thoát thân. Trốn ở cái này đường hầm chỗ sâu, vụ trộm thay thế đi chính mình thấp kém tinh thạch, bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Loại chuyện này chỉ dựa vào cá nhân lực lượng rất khó hoàn thành, bởi vì dưới mặt đất quyết thiếu cơ bản đồ ăn cùng uống nước. Cho nên bọn họ hợp thành đoàn đội, lẫn nhau hợp tác, mục tiêu chính là nhường đoàn đội bên trong mỗi người đều có thể từng bước thay thế tinh thạch, dốc lòng tu luyện, mong đợi tại một ngày kia có thể dành dụm đầy đủ lực lượng, còn sống thoát đi nơi này. Trần Mặc trong lòng thầm than, loại chuyện này không điểm đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt. Hắn không có lựa chọn truy cứu, lặng lẽ lựa chọn rời đi. Thông qua thần hồn cảm ứng, Trần Mặc rất nhanh liền phát hiện trong hầm mộ chất chứa viêm tinh vị trí, hắn tuyển điểm, bắt đầu vung lên cái cuốc đào móc. Cái cuốc gõ nham thạch tiếng vang tại yên tĩnh đường hầm mộ bên trong truyền ra, rất nhanh liền hấp dẫn tới một tên khác thợ mộ. Đó là một gầy đến cơ hồ da bọc xương nam tử, thân hình còn xuống, khuôn mặt tiểu tụy giàn mua, nhìn qua dường như đã có 5-60 tuổi. Nhưng Trần Mặc tin tưởng, trường kỳ ở trong môi trường này lao động, quá độ tiêu hao sẽ cho người cấp tốc già yếu, người này tuổi thật chỉ sợ còn lâu mới có được nhìn lớn như vậy. Kia gầy gò nam tử kêu dừng Trần Mặc, có lẽ là xem ở Trần Mặc non nớt phấn hưởng, ra ngoài hảo tâm nhắc nhở, mau dừng lại, hài tử, ngươi là lần đầu tiên vào đi. Trần Mặc thuận thế dừng lại động tác, bất động thanh sắc đem mũ lại đi xuống lôi kéo, bảo đảm mi tâm tinh thạch hoàn toàn bị che chắn. Gầy gò nam tử thở phì phò, thanh âm khàn khàn nói: Ta tại mỏ bên trong công tác 5 năm, muốn ở chỗ này sống lâu một chút, đầu thứ nhất chính là nhất định phải tiết kiệm năng lượng, không thể lung tung tiêu hao. Đào quáng, đến chọn có năm chắc địa phương ra tay. Không phải ngươi hì hục đem năng lượng toàn hết sạch, kết quả đào phế động, không thu hoạch được một hạt nào, vậy hôm nay khả năng liền nhịn không nổi. Đào quáng giống đánh bạc, nhưng chúng ta không thể toàn bộ nhờ cược, đến bằng kinh nghiệm, phải có 7-8 phần nắm chắc mới được. Ngươi xem một chút ngươi chọn nơi này, cùng bên cạnh có bất kỳ không giống sao? Viêm tinh sinh trưởng địa phương a. Bình thường sẽ càng nóng một chút, tảng đá nhan sắc cũng có thể là có chút khác biệt, ngươi phải đi tìm những cái kia trên vách đá đã có tự nhiên nứt ra dấu vết địa phương. Hơn nữa a, hướng xuống đào nửa mét tả hữu, nếu như còn không có nhìn thấy tinh thạch cái bóng, liền tranh thủ thời gian từ bỏ, đổi chỗ. Tuyệt đối đừng cố chấp, cảm thấy lại đào sâu một chút khẳng định có, vậy sẽ hại chết ngươi. Nha, quốc đống, lại tại giáo người mới thế nào đào quáng a? Kinh nghiệm của ngươi phải hữu dụng, cũng sẽ không tại địa phương bị quái chờ lâu như vậy còn không có chuột thân đi ra ngoài. Một cái tràn ngập trêu tức cùng đùa cợt thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy ba tên thợ mỏ đang đắc ý đi tới. Một người khác nói tiếp, người ta trong nhà có cái như hoa như ngọc ma cọp bồ lão bà, trong nhà ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cũng không biết sau lưng câu đáp nhiều ít dã nam nhân, liền đợi đến hút khô hắn một điểm cuối cùng chất béo. Quốc đống, ta nói, cùng nó đem tân tân khổ khổ đảo tới Viêm Tinh cầm lấy đi nuôi ngươi kia hút máu bản đường, còn không bằng hiếu kính mấy người chúng ta. Đem hôm nay đào được giao ra thôi. Trần Mặc đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng quét về phía ba người, các ngươi dám ở trong động mỏ ăn cướp. Mặc ban quản sự nói qua, một khi phát hiện cướp bóc người, lập tức xử tử. Người cầm đầu rát khỏe miệng cười lạnh nói, hắc, tiểu tử nói nhăng gì đấy? Cái gì ăn cướp? Chúng ta thật là quốc đống từ nhỏ cởi chuồng chơi đến lớn hảo huynh đệ. Tìm hắn mượn điểm tinh thạch quay vòng, sao có thể gọi ăn cướp đâu? Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 156, Đào Quáng chương 156, Đào Quáng mặc dù lúc đầu không liên quan chuyện ta, nhưng người nào để các ngươi bộ này sắc mặt, thực sự buồn nôn tới ta nữa nha. Trần Mặc trong nháy mắt ra tay, một cái lắc mình xuất hiện ở ba người trước người, trên hai tay lòng lánh ánh sáng đỏ, nhiệt độ đột nhiên thăng, song quyền không có chút nào màu sắc rực rỡ vênh ra. Hai tiếng trầm đục, kia hai tên kêu gào đến hung nhất thợ mỏ thậm chí không thấy rõ động tác, kêu thảm bay rất ra ngoài. Trần Mặc tận lực thu liễm lực lượng, không có sử dụng liệt diễm phá, hai người không đến mức thụ thương quá nặng. Còn thương một người bị dọa giật mình, lại nghĩ động thủ thời điểm, liền đối với lên Trần Mặc cặp kia biến lạnh lùng hai con ngươi. Thần uy, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, khó nói lên lời kinh khủng uy áp đánh tới. Đối phương lập tức bị dọa đến kẻ ra quần, uy xuống đất hướng Trần Mặc cầu xin tha thứ, lớn. Đại nhân, tha mạng. Tiểu nhân có mắt không trọng. Tha mạng a. Trần Mặc hừ lạnh một tiếng, mang theo huynh đệ của ngươi lăn. Còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, phế bỏ ngươi nhóm. Người kia như được đại xá, lộn nhào đỡ lên hai cái còn tại rên rỉ đồng bạn, đầu cũng không dám về hốt hoảng chạy trốn. Trần Mặc quay đầu đáp lại mỉm cười nói, mấy đầu dòi bỏ mà thôi, không cần sợ bọn họ. Quốc Đống ca, cảm ơn ngươi thiện ý nhắc nhở, nhưng vận khí của ta từ trước đến nay không tệ, ta có rất mạnh dự cảm có thể đảo được Viêm Tinh. Tên là Quốc Đống nam tử nhìn xem Trần Mặc, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng khó có thể tin, cuối cùng chất phát gật gật đầu, nhắc nhở, cẩn thận mỏ bên trong đoàn đội, ngươi đắc tội ba cái kia có lẽ không tính là gì. Đoàn đội sẽ thu lấy Viêm Tinh xem như phí bảo hộ, ngươi mới đến, nên mềm yếu thời điểm vẫn là đến mềm yếu, không phải ân, tạ ơn nhắc nhở. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Quan mỏ loại này liên quan đến tầng dưới chốt thợ mỏ sinh tồn lợi ích địa phương, cạnh tranh cùng quy tắc ngầm nhất định kịch liệt vô cùng. Nhưng là cùng Trần Mặc quan hệ không lớn, lấy hắn tiếp cận tứ thập khắc độ tu vi, như còn có thể bị một đám phổ biến không cao hơn ngũ khắc độ thợ mỏ khi dễ, kia mới thật sự là chuyện cười lớn. Hắn không lại trì hoãn, một lần nữa cầm lấy cái cuốc, đối với vừa rồi tuyển định vết đá, đinh đinh đang đang dừng lại đập mạnh, chỉ chốc lát liền theo trong đá vụn tìm tới khối thứ nhất Viêm Tinh. Đón thêm lại lệ, Trần Mặc có thể cảm giác được Viêm Tinh vị trí, đào móc Viêm Tinh không cần dựa vào vật khí, 100% có thể đào móc thành công. Không đến 30 giây, khối tiếp theo Viêm Tinh liền lần nữa tới tay. Hắn ngựa không dừng bó, lập tức chuyển hướng thần hồn cảm ứng bên trong kế tiếp năng lượng giàu tập điểm. Ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ thời gian bên trong, bên chân hắn trong giỏ sách đã thình lình nằm 10 khối Viêm Tinh. Cái loại này thu hoạch tốc độ đủ để cho bất kỳ một gã tay chuyên nghiệp thợ mỏ đỏ mắt ghen ghét. Hắn nửa giờ thành quả, cơ hồ bù đắp được người khác bước lên nguy hiểm tính mạng vất vả đào móc 2 ngày thu hoạch. Nhưng rất nhanh tìm phiền vãi người cũng tới, hai nhóm nhân mã, cơ hồ là trước sau chân, ngăn chặn Trần Mặc chỗ đầu này đường hầm mỏ trước sau xuất khẩu. Phía trước nhóm người kia đầu lĩnh, một cái mang trên mặt mặt sẹo hán tử mở miệng nói, tiểu tử, vận khí không tệ a, đào đến rất nhanh, gia nhập ta bên này, về sau mỗi ngày chỉ cần nộp lên một khối Viêm Tinh, ta bảo đảm ngươi tại cái này một mảnh bình an vô sự. Đối diện nhóm người kia đầu lĩnh, một cái nam tử gầy gò thì trò cười nói, Á Thủy, con mẹ nó ngươi thật lòng dạ hiểm độc, còn mỗi ngày một khối. Tiểu tử, đến chúng ta bên này, mỗi 2 ngày mới lên giao một khối, ta cam đoan chỉ cần ngươi vào nhóm, tuyệt đối không ai dám động tới ngươi. Á Thủy chế giễu lại nói, thử chương tử, các ngươi đoàn đội người lần trước tinh thạch bị trộm, tìm ngươi ra mặt, ngươi không những không có quản, còn mắng người ta là phế vật. Tiểu tử, đến ta bên này, ta chuyên môn sắp xếp người cùng ngươi tổ đội hạ mỏ, chiếu ứng lẫn nhau, căn bản không cần lo lắng bị trộm bị cướp. Trương Tử đối với Trần Mặc nói rằng, Trương Tử ta làm việc giảng đạo lý, giá bao nhiêu vị, cho cái gì phục vụ, ngươi cho càng nhiều, đãi ngộ tự nhiên càng tốt. Tiểu tử, chính ngươi thật tốt cân nhắc một chút. Trần Mặc dựa lưng vào tường, ánh mắt tại trái phải hai nhóm trên thân người lướt qua, khoe miệng có chút dơ lên nói, đã các ngươi đều muốn tranh lấy ta, không bằng các ngươi đánh một chầu. Người nào thắng ta với ai? Được xưng là A Thủy nam nhân biến sắc, xấu hổ cười nói, ha ha, tiểu tử nói đùa. Hiện tại giảng cứu hòa khí sinh tài, làm sao chúng ta biết chính mình người đánh người một nhà? Người tử từ suy nghĩ, chúng ta không đội. Trần Mặc lại nhìn về phía Trương Tử bên kia. Trương Tử cũng liền bận bịu khoát tay, không đánh nhau không đánh nhau, nếu không chúng ta hoàn tụ tỷ quyết định. Đúng đúng đúng. Trương Tử chủ ý này tốt. Công bằng. Chúng ta liền hoàn tụ tỷ. A Thủy đánh nhịp quyết định nói. Trần Mặc hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo trào phúng, liền giá cũng không dám đánh, một chút huyết tính đều không có, liền cái này còn muốn để cho ta cùng các ngươi lan lộn. Nằm mơ đâu? A Thủy bị lời này đánh giận tím mặt, tiểu tử, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần ngươi một khối viêm tinh, còn muốn chúng ta vì ngươi đánh nhau. Ngươi bản tính này đánh cho thật vang. Các ngươi không đánh. Kia, ta muốn phải động thủ. Trần Mặc Viêm lưu thân pháp lặng yên thi triển, quanh thân ánh sáng màu đỏ lưu chuyển, vọt thẳng hướng A Thủy nhóm người kia. Quyền, chân, khuỷu tay, đầu gối, thân thể mỗi một cái bộ vị đều thành vũ khí, động tác nhanh đến mức chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh. Ngăn ở trước mặt 6-7 người, thậm chí liền hữu hiệu chống cự đều không thể tổ chức, liền tại vài tiếng kêu đau bên trong nhao nhao ngã xuống đất. Một đôi tay, một đôi chân, động tác nhanh như thiểm điện, tùy tiện liền quét sạch trước mắt một nhóm người. Trương Tử bên kia nhìn thấy A Thủy bọn hắn bị đánh bại, không khỏi cảm thấy tức giận không thôi. Các minh đệ, lên cho ta! Trương Tử nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu kích hoạt lên mi tâm tinh thạch, song quyền trong nháy mắt biến xích hồng, như là nung đỏ bàn ủi. Phía sau hắn đám người cũng nhao nhao bắt trước, trong lúc nhất thời trong hầm mỏ ánh sáng màu đỏ lấp lóe, sóng nhiệt đập vào mặt. Nhưng là kết quả cũng không có xảy ra nhiều ít cải biến, Trần Mặc thân phụ viêm lưu thân pháp, động tác trôi chạy cùng cân đối, tại nhiều người bên trong tựa như tia chớp nhanh chóng đi khắp. Bất quá thời gian qua một lát, Trương Tử dẫn đầu nhóm người này cũng bước A Thủy đám người theo gót, nổ ngang lộn xộn nằm xuống đất, rên rỉ không ngừng. Trần Mặc đứng tại hai nhóm người ở giữa, từ tốn nói, dựa vào bóc lột người mới, thu lấy phí bảo hộ sinh hoạt, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Áp bách càng hung ác, bán ngược càng cháy mạnh. Tất cả mọi người là tại lấy mạng đổi cái này mấy khối tinh thạch, nói không chừng ngày mai liền chết tại cái nào đổ sụp trong động mỏ. Nếu là ép, gặp phải kẻ hung hãn, mặt ngoài đối với các ngươi khách khí, sau lưng tìm cơ hội lôi kéo các ngươi đồng quy vu tận, các ngươi cần gì phải đâu. Trương Tử dãy rủa lấy ngồi xuống, che lấy đau đớn ngực, thở hổn hển nói, thử. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, chờ ngươi ngày nào không đào được tinh thạch, sống không nổi thời điểm, ngươi cũng biết giống như chúng ta. Trần Mặc nghĩ một lát, nói rằng, như vậy đi, ta mang mọi người phát tài. Lời vừa nói ra, ngã xuống đất đám người đồng loạt nhìn về phía Trần Mặc, đều là một phen khó có thể tin bộ dáng. Kế tiếp, ta sẽ chỉ huy các ngươi đào quáng, các ngươi không cần lại dựa vào vận khí đi cược, ta cam đoan, ta vạch mỗi một cái vị trí, phía dưới 100% có viêm tinh, mà ta chỉ cần các ngươi cuối cùng đào móc tổng ngạch 20% xem như thù lao. Nói cách khác, các ngươi móc ra 5 khối, chỉ cần cho ta một khối. Vừa mới thở ra hơi, A Thủy nghe xong, lập tức kêu lên, ngươi cái này rút thành so với chúng ta lòng dạ hiểm độc nhiều. Lòng dạ hiểm độc, ta nửa giờ đào 10 khối. Các ngươi đâu? Coi như ta rút thành 80%, ta dám cam đoan, các ngươi cuối cùng tới tay, cũng tuyệt đối so với các ngươi hiện tại chính mình mù đạo phải hơn rất nhiều. Hiện tại chỉ rút 20%, đã là ta lòng từ bi. Trần Mặc rũa ra ba ngón tay, ta đến 3 tiếng, bằng lòng, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Không đáp ứng, lần tiếp theo ta nhắc lại đề nghị này, rút thành chính là 30%. Các ngươi cự tuyệt một lần, ta liền đề cao một lần rút thành tỷ lệ. Ba bằng lòng. Chúng ta đáp ứng. Không đợi Trần Mặc đếm ra hai, Trương Tử đã vượt lên trước cao giọng hô. Cử chỉ sáng suốt. Trần Mặc đứng người lên, đợi chút nữa ta sẽ ở trên vách tường tiến hành dấu ngắt câu, các ngươi hướng dấu ngắt câu vị trí nện liền tốt. Ta rất xác định nơi nào có viêm tinh, tự nhiên cũng biết ghi lại các ngươi có thể đào được nhiều ít, cho nên đừng nghĩ lừa bị ta, như bị ta phát hiện, lập tức bị loại. Đây là Trần Mặc nghĩ tới cả hai cùng có lợi, thậm chí là 3 tháng biện pháp. Hắn không cần lại hao phí thời gian của mình cùng thể lực đi tự mình bám móc, chỉ cần vận dụng thần hồn cảm giác tiến hành tiêu ký, tự nhiên sẽ có rất nhiều người cướp đi đào. Có hắn trợ giúp, thợ mỏ hiệu suất cùng thu nhập đem trên diện rộng đề cao, hỏa vẫn linh viêm tinh tổng sản lượng cũng biết bởi vậy tăng lên, mà bản thân hắn thì có thể nhẹ nhõm thu hoạch được một nhóm số lượng khả quan tinh thạch dùng cho tu luyện. Đợi đến nhóm người thứ nhất nếm đến ngon ngọt, tin tức truyền ra, tự nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều thợ mỏ bằng lòng gia nhập cái này kế hoạch hợp tác. Đến lúc đó, viêm tinh sản lượng chỉ có thể giống quả cầu tuyết như thế, càng lăn càng lớn. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kê quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 157, cải chế chương 157, cải chế kế hoạch bắt đầu phổ biến sau, vấn đề nhiều lần ra. Đầu tiên bại lộ là thợ mỏ đoàn đội nội bộ phân công cùng lợi ích phân phối mâu thuẫn. Tại phân công bên trên, tất cả mọi người tranh đoạt lấy đi đào móc tiêu ký điểm, không ai bằng lòng gánh chịu những cái kia phí sức không có kết quả tốt công việc phụ trợ, tỉ như thanh lý đào móc sinh ra đá vụn nát cát, hoặc là bước lên phong hiểm ra cố bung lòng quặn mỏ kết cấu. Mà tại ích lợi phân phối bên trên, Trương Tử cùng A Thủy hai vị này nguyên bản đoàn đội đầu mục, ý đồ kéo dài bọn hắn đi qua người quản lý đặc quyền, yêu cầu theo mỗi cái thành viên cuối cùng thu hoạch viêm tinh bên trong, lại ngoài định mức rút ra một khoản quản lý phí. Cái này lập tức đã dẫn phát đoàn đội thành viên bất mãn. Rất nhiều người tự mình phàn nàn, cho rằng người quản lý cũng không nỗ lực tương ứng lao động, dựa vào cái gì ngồi mát ăn bát vàng. Mỗi ngày cố định cho 1-2 khối viêm tinh xem như thủ lao đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngoài ra, còn có đại lượng chưa gia nhập đoàn đội thợ mỏ, mắt thấy Trần Mặc tiêu ký vị trí ra mỏ suất cực cao, liền động lên ý đồ xấu. Bọn hắn giả vờ ngây ngốc, lẫn vào đào móc khu vực, ý đồ tại không trả bất cứ giá nào tình huống hạ kiếm một chén canh. Mà Trương Tử cùng A Thủy những này người quản lý, tự thân nguyên nhân chính là lợi ích vấn đề phân phối cùng đội viên náo mâu thuẫn, uy tín đại giảm, căn bản bất lực cũng không có lòng đi xua đuổi những này kẻ ngoại lai, dẫn đến đào móc trật tự hiện trường hỗn loạn, tranh chấp không ngừng. Trần Mặc rất nhanh đã nhận ra những này loạn tượng. Hắn không do dự, lập tức bắt đầu chỉnh đốn và cải cách, lấy chính mình làm hệ tâm, một lần nữa tạo dựng một bộ quản lý hệ thống. Hắn thiết lập quản lý tổ trưởng trước, những tổ trưởng này không tham dự nữa cụ thể đào móc công tác, mà là phụ trách duy trì trật tự, phân phối nhiệm vụ, giám sát nộp lên trên, thù lao cùng đoàn đội tổng ích lợi móc nối, theo cố định tỷ lệ nhận lấy viêm tinh. Hắn thành lập điểm tích lũy chế độ. Tất cả đào móc ra viêm tinh nhất định phải thống nhất nộp lên trên đăng ký, căn cứ nộp lên trên số lượng tính toán cá nhân điểm tích lũy. Ngoại trừ đào móc viêm tinh bên ngoài, quản lý tổ trưởng sẽ tuyên bố như là thanh lý nào đó khu vực đá vụn, gia cố nào đó đoạn đường hầm mỏ chờ nhiệm vụ, hoàn thành những nhiệm vụ này giống nhau có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Mỗi ngày làm việc kết thúc sau, trước theo tổng thu hoạch bên trong khấu trừ nộp lên cho Trần Mặc 20% cùng thanh toán quản lý tổ trưởng thù lao, còn lại viêm tinh tổng lệch, chia cho cùng ngày cấp cho đi ra tất cả điểm tích lũy tổng số, hạch toán ra mỗi điểm tích lũy hối đoái viêm tinh tỷ suất, lại theo cá nhân điểm tích lũy tiến hành phân phối. Đối với ngoại lai nhân viên trộm đào vấn đề, Trần Mặc khai thác bàn tay sắt thủ đoạn. Hắn rõ ràng xác định phe mình chuyên môn đào móc khu vực, cùng tồn tại hạ quy củ, bất kỳ chưa cho phép tự tiện tiến vào khu vực trộm đào người, một khi phát hiện, trực tiếp cắt ngang cánh tay, ném ra quần mỏ. Có mấy tên không tin tà thợ mỏ ý đồ khiêu chiến đầu quy củ này, kết quả bị Trần Mặc tự tay thi hành trừng phạt, thê thảm kết quả lập tức chấn nhiếp rồi tất cả lòng mang may mắn người. Đương nhiên, cũng có người ý đồ hướng quặng mỏ quản sự Mạc Bản báo cáo Trần Mặc bá đạo hành vi. Nhưng mà, bọn hắn đạt được, lại là Mạc Bản không lưu tình chút nào dừng lại roi, liền giải thích đều chẳng muốn cho. Mắt thấy Trần Mặc trong đoàn đội mọi người thu hoạch tương đối khá, kiếm được đầy bùn đầy bát, càng ngày càng nhiều thợ mỏ ngồi không yên, nhao nhao chủ động yêu cầu gia nhập. Thậm chí liền một chút nguyên bản tự thành lập thế lực tiểu đoàn đội đầu mục, cũng không nể mặt, a nói khép nép khẩn cầu Trần Mặc có thể cho một cái quản lý tổ trưởng chức vị. Dù sao, đội viên của bọn họ cơ hồ tất cả đều chạy tới Trần Mặc dưới trướng, nếu để bọn hắn những này đã từng lao đại cũng xám xịt trở về làm bình thường thợ mỏ, trên mặt mũi thực sự không nhịn được. Bất quá Trần Mặc cũng mặc kệ những này, yêu có làm hay không. Theo gia nhập thợ mỏ số lượng bạo tăng, kết toán áp lực cũng theo đó mà đến. Trần Mặc quả quyết điều chỉnh sách lược, đổi thành mỗi 2 giờ định kỳ kết toán một lần viêm tinh cùng điểm tích lũy, tránh cho bởi vì xếp hàng chờ mà lãng phí quý giá đào móc thời gian. Hiệu suất tăng lên là kinh người. Cứ việc Trần Mặc chỉ rút ra 20% ích lợi, nhưng ở khổng lồ cơ số hạng, vẹn vẹn một cái ban ngày, cá nhân hắn phân đến viêm tinh liền đạt đến kinh người hơn 700 khối. Mà một ngày này còn chưa kết thúc, màn đêm buông xuống sau, thợ mỏ không giống như ngày thường trở về mặt đất nghỉ ngơi, tiếp tục không biết mệt mỏi đào móc. Đây là bọn hắn một đêm chợt giàu cơ hội, một ngày đào móc đã sánh được mấy người bọn hắn tuần lễ, thậm chí là một tháng ích lợi, điều này có thể khiến cho bọn hắn không điên cùng đâu. Nhưng mà, ban đêm đào móc xa so với ban ngày càng thêm nguy hiểm. Vào đêm sau, quặng mỏ chỗ sâu sẽ có nồng đậm khí ẩm không ngừng dâng lên, cùng ban ngày khốc nhiệt đan vào một chỗ, hình thành một loại oi bức ở bức, như là lồng hấp giống như cực đoan hoàn cảnh, đối với người thể lực tiêu hao cùng ý chí lực đều là khảo nghiệm nghiêm trọng. Thợ mỏ có thể mất ăn mất ngủ, nhưng Trần Mặc cần thời gian tu luyện. Tích lũy như thế hải lượng viêm tinh, nếu không thể chuyển hóa làm thực lực bản thân, lại có ý nghĩa gì? Thế là, Trần Mặc trực tiếp tìm tới Mạc Bản, đưa ra từ hắn tự mình xuống đến quặng mỏ, tiếp nhận viêm tinh kết toán cùng điểm tích lũy đăng ký công tác. Điều thỉnh cầu này, Mạc Bản căn bản không dám cự tuyệt. Một mặt là bởi vì Trần Mặc thân phận đặc thù, một phương diện khác, Trần Mặc bộ này hình thức cũng làm cho bản thân hắn từ đó thu được to lớn ngoài định mức ích lợi, tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Mạc Bản chính thức tham gia, khiến cho chuyện tính chất đã xảy ra biến hóa vi diệu. Nguyên bản những cái kia còn tại quan sát, ý đồ độc lập đào móc thợ mỏ, cũng bị cưỡng chế đặt vào bộ này điểm tích lũy hệ thống. Bất luận bọn hắn phải chăng đào móc Trần Mặc tiêu ký điểm, tất cả sản xuất đều phải thống nhất nộp lên trên, theo điểm tích lũy phân phối. Đến tận đây, toàn bộ quặng mỏ sản xuất trật tự bị triệt để chỉnh hợp. Trần Mặc rốt cục có thời gian tu luyện. Về phần tiêu ký viêm tinh vị trí, kỳ thật không tốn bao nhiêu thời gian. Trần Mặc thi triển viêm lưu thân pháp tại đường hầm mỏ bên trong cao tốc xuyên thẳng qua, thần hồn cảm ứng chỗ đến, phát hiện khoáng mạch liền lăng không một quyền, lấy quyền ấn xem như tiêu ký. Lấy hắn lập tức tốc độ, một phút bình quân liền có thể tiêu ký 60 viêm tinh vị trí. Ngẫu nhiên, hắn còn có thể phát hiện một chút viêm tinh độ cao giàu tập khoáng mạch, nguyên một đá phiến dưới vách đá, khả năng liền ẩn chứa mấy trăm khối viêm tinh. Trần Mặc nắm chặt tất cả thời gian tu luyện, đang tiêu hao đại lượng viêm tinh sau, nửa giờ tập trung tu luyện, hắn rốt cục thành công đột phá, mi tâm viêm tinh bên trên khắc độ đạt đến kinh người 40 đạo. Nhưng mà, sức mạnh tinh thạch thể hệ đột phá, mang tới cảm giác cũng không rõ ràng, tăng lên cũng là cực kỳ bé nhỏ. Trần Mặc minh bạch, nay chủ yếu cùng hắn tự thân tình huống đặc thù có quan hệ. Bình thường chiến sĩ tinh thể mỗi lần đột phá, ý thức cùng tinh thần lực đều sẽ tùy theo tăng trưởng, đối tinh thạch năng lượng điều khiển sẽ thay đổi càng thêm tinh tế cùng nhẹ nhõm. Rất nhiều tại thấp khắc độ lúc khó mà thi triển phức tạp chiến kỹ, tại thăng cấp sau liền sẽ biến đối lập đơn giản. Nhưng Trần Mặc theo dung hợp tinh thạch mới bắt đầu, bằng vào chính là viễn siêu thường nhân thần hồn ý thức, điểm xuất phát cực cao, điều khiển lực sớm đã kéo căng. Bởi vậy, tứ thập khắc độ đột phá, đối với hắn mà nói, vẹn vẹn năng lượng tổng số lượng tăng lên, tại ý thức phương diện cũng không có mang đến trong tưởng tượng chất biến. Trần Mặc tiếp tục hấp thu viêm tinh, tu luyện tới nửa đường, hắn bỗng nhiên cảm giác được có người đang đến gần. Hắn cấp tốc mở mắt ra, nhìn chăm chú vào đang hướng hắn tới gần hai người. "Huynh đệ, ngươi là tại hấp thu viêm tinh tu luyện?" Một người trong đó nhìn thấy Trần Mặc trong tay đang phát ra ánh sáng màu đỏ viêm tinh, không khỏi trừng to mắt, hạ thấp giọng hỏi. Trần Mặc bình tĩnh nhẹ gật đầu. Người kia lập tức trên mặt tươi cười, xốc lên đầu của mình khăn vấn đầu, lộ ra trên trán kia đạt tới cựu khắc độ tinh thạch, nói rằng: "Ta giống như ngươi, cũng trộm dùng viêm tinh tu luyện. Người trong đồng đạo a?" Trần Mặc tiếp lấy liền nhận ra, trước mắt hai người này, đúng là hắn ban ngày tại quặng mỏ chỗ sâu ngẫu nhiên phát hiện kia một đám thông qua giả chết thoát thân, che giấu tu luyện thợ mỏ. Các ngươi có chuyện gì không? Trần Mặc hỏi. Một người trong đó phàn nàn nói, chúng ta đợi thật lâu rồi, bên ngoài vẫn là đinh đinh đang đang vang lên không ngừng, cũng không biết lúc nào thời điểm có thể kết thúc. Trần Mặc lắc đầu nói, chỉ sợ trong thời gian ngắn không kết thúc được. Bên ngoài bây giờ tình huống đã thay đổi, chỉ cần chịu hạ khí lực, thành thành thật thật đào quáng, thật có thể để giành được đầy đủ tinh thạch. Đợi ngày mai tin tức hoàn toàn truyền ra, chỉ có thể có nhiều người hơn bỏ xuống quặng mỏ. Ta đề nghị các ngươi, không bằng chủ động ra ngoài nhận sai, có lẽ còn có thể tranh thủ xử lý khoan dung. Hai người đối với cái này cũng không lạc quan, bọn hắn làm sao có thể tùy tiện buông tha chúng ta? Tự mình trộm giấu cùng sử dụng tinh thạch, giả chết thoát thân. Cái này tội danh, ra ngoài chính là chịu chết. Trần Mặc không còn quên nhiều, chỉ là thản nhiên nói, vậy các ngươi chính mình quyết định đi. Lúc trước mở miệng người kia do dự một chút, hỏi ngược lại, ngươi không sợ? Cứ như vậy quang minh chính đại ở chỗ này tu luyện. Trần Mặc không có trả lời, chỉ là một lần nữa hai mắt nhắm lại, đem lực chú ý thả lại trong tay viêm tinh bên trên, tiếp tục hắn tu luyện. Hai người kia thấy Trần Mặc vô ý nói chuyện nhiều, cũng không dám ở bên ngoài ở lâu, liếc mắt nhìn nhau, liền lặng yên không một tiếng động lần nữa lui về hắc ám đường hầm mỏ chỗ sâu. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, lại một đường thân ảnh xuất hiện tại Trần Mặc cảm giác phạm vi bên trong. Lần này, người đến khí tức hoàn toàn khác biệt. Đó là một khí chất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén thanh niên. Nhưng Trần Mặc cảnh giác cũng cảm thấy khiếp sợ lạ, hắn vậy mà từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng ba động. Nhưng cái này năng lượng tựa như cũng không ổn định, lúc ẩn lúc hiện. Trần Mặc chăm chú tiếp cận phía trước cách đó không xa thanh niên. Thanh niên kia cùng Trần Mặc nhìn nhau, lập tức mở miệng nói, "Xin ngươi giúp ta một chút." Trần Mặc nghi ngờ nói, "Giúp cái gì?" Thanh niên cắn răng, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm nói, "Ta cần tinh thạch, đại lượng tinh thạch. Chỉ cần có đầy đủ tinh thạch, ta liền có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Bên ngoài những cái kia cản đường, người giám thị, ta đều có thể giết sạch. Ta có thể dẫn mọi người lao ra." Trần Mặc nghi ngờ nói, "Ngươi một cái giả chết tu luyện chiến sĩ tinh thể, nào có thực lực như vậy? Tin ngươi còn không bằng tin ta chính mình. Ngươi có thể cho ta một khối tinh thạch sao? Ta có thể chứng minh." Trần Mặc ném đi một khối viêm tinh ra ngoài. Thanh niên kia tiếp nhận viêm tinh, trực tiếp hé miệng, đem khối kia cứng rắn viêm tinh một ngụm nuốt xuống. Chỉ một thoáng, dị biến nảy sinh. Thanh niên trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra hào quang màu đỏ thắm, cả người như là nung đỏ bàn ủi, quang mang kia mạnh mẽ đến cực hạn sau. Một thanh tạo hình kỳ dị vũ khí, lại chậm rãi theo thanh niên thể nội thoát ly đi ra. Đó là một thanh dài ước chừng 4 thước chiến đao, toàn thân bảy biện ra một loại quỷ dị màu đỏ sậm, thân đao ngoại tầng bao trùm lấy tinh mịn trùng điệp hoa văn, tựa như một loại nào đó cự xà vào ngoài. Đao kia lưới đao cũng không phải là chân nhắn sắc bén, mà là hiện đầy cao thấp không đều, như là dã thú răng nhọn giống như nhỏ bé răng cưa. Chôi đao cùng thân đao chôi nối tiếp, nơi đó rõ ràng khảm nạm lấy một quả trứng bồ câu lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài lại bốn lượn nước cờ nói như là dung nham giống như màu đỏ sậm đường vân. Martin, đề cử chuyển hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc địch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 158, Tà Phượng chương 158, Tà Phượng Trần Mặc thần hồn sở cảm ứng đến kia cố làm hắn tim đập nhanh kinh khủng năng lượng, đầu nguồn chính là trước mắt thanh này tạo hình bị dị, khảm nạm lấy ma tinh binh khí. Vũ khí ma tinh. Trần Mặc kinh ngạc nói. Thanh niên trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý, hắn nắm chặt chiến đao, tiện tay hướng bên cạnh vách đá vạch một cái, vách đá tựa như là đậu hũ gạch giống như bị nhẹ nhõm mở ra một đạo chân nhăn ngân sâu. Thấy được chưa? Đây chỉ là thanh này vũ khí không có ý nghĩa một chút lực lượng. Chỉ cần ta có thể ăn càng nhiều tinh thạch, lực lượng của nó liền có thể tiến một bước giải tỏa. Đến lúc đó, đừng nói bên ngoài những cái kia tạp ngư, liền xem như thánh hình thể tự mình giáng lâm, ta cũng có sức đánh một trận. Trần Mặc không khỏi sinh nghi nói, ngươi một cái thợ mỏ đến cùng là thế nào đạt được cái đồ chơi này? Đây là bí mật của ta. Thanh niên không nguyện ý càng nhiều lộ ra. Trần Mặc lại nói, ngươi đã công bố nuốt tinh thạch liền có thể nhường vũ khí mạnh lên, kia theo lý thuyết, ngươi căn bản không cần thiết mạo hiểm thay thế chính mình mi tâm tinh thạch, đến để thăng cá nhân tu vi, đến mức luân lạc tới bây giờ chuyện này chết giấu kín hoàn cảnh. Nếu như ta không có đoán sai, muốn chân chính trưởng khống thanh này vũ khí, không chỉ cần có nuôi nấng nó, càng cần hơn người sử dụng tự thân có đầy đủ tu vi cường đại đến tiến hành áp chế cùng khống chế. Thanh niên bị Trần Mặc một câu nói toạc ra mấu chốt, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai. Nhưng là không có quan hệ, chờ ta đạt tới thập khắc độ, lại chuẩn bị một chút tinh thạch cho vũ khí ma tinh, chúng ta tất nhiên có thể thuận lợi giết ra ngoài. Tin tưởng ta. Trần Mặc nói tiếp, ngươi đem trọng yếu như vậy bí mật nói cho ta biết, chắc hẳn cũng nói cho ngươi những cái kia cùng nhau giả chết huynh đệ. Ta rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ liền chưa hề có người đối ngươi, đối thanh này vũ khí, động đại ý đồ xấu sao? Phần này lực lượng cường đại từ đầu đến cuối chỉ nắm giữ tại ngươi một người trong tay, có lẽ cuối cùng ngươi có thể bằng vào nó chạy thoát, nhưng những người khác lại chỉ có thể đem hy vọng ký thác với ngươi, mà ngươi tùy thời có khả năng bức bỏ thậm chí phản bội bọn hắn. Thanh niên cười lạnh nói, "Hừ, ngươi cho rằng Tà Phượng là ai đều có thể đụng sao? Ngoại trừ ta ra, bất luận kẻ nào ý đồ nắm chặt nó, đều sẽ trở thành Tà Phượng máu bao. Nếu không tin, ngươi đại khái có thể thử một chút, nhìn xem ngươi có hay không tư cách này." Trần Mặc có chút cảm thán một câu, nguyên lai đây chính là phần thưởng danh vọng bên trong nâng lên Tà Phượng. Chưa hẳn không thể thử một lần. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, mi tâm tinh thạch quang mang lóe lên, thi triển ra vừa mới nắm giữ cao dài chưa kỹ. chỉ thấy tay phải của hắn trong nháy mắt bị vô số tinh mịn hỏa diễm lân phiến bao trùm, tầng tầng điệp ra, hóa thành một cái hỏa diễm tay giáp. Thanh niên nhìn thấy một màn bất thình lình, lập tức trợn mắt hốt mồm, nghẹn ngào cả kinh nói, đây là cao giai chiến kỹ sao? Ngươi làm sao lại trần mặc không để ý đến hắn chấn kinh, bao trùm lấy hỏa diễm tay giáp tay phải trực tiếp rối ra, cầm tà phượng trôi đao. Ngay tại hắn nắm thật sát na, tà phượng trôi đao chỗ đột nhiên bắn ra một loạt dài nhỏ, sắc bén năng lượng màu đỏ như máu gai nhọn, mạnh mẽ đâm về trần mặc bàn tay. Nhưng mà những này gai nhọn đụng vào hỏa diễm lân phiến tạo thành tay giáp bên trên, không cách nào đâm vào mảy may. Trần Mặc nắm chặt chuôi đao, nếm thử huy vũ một chút, lập tức cảm giác được một cỗ rõ ràng vướng víu cùng kháng cự chi lực theo thân đao chuyển đến. Cây đao này dường như có được chính mình ý chí, đang cố ý cùng hắn đấu sức, hướng phía hắn phát lực phương hướng ngược lôi kéo. Hóa ra là chuyện như vậy, nhận chủ vậy sao? Vậy ta nếu là chặt ngươi, hẳn là có thể đổi chủ a. Trần Mặc điềm nhiên như không có việc gì nói ra tàn khốc nhất lời nói. Thanh niên bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, tranh thủ thời gian đưa tay chặn lại nói, đừng, đừng. Ngươi không thể làm như vậy. Ta phượng mau ra đây nói một câu a. Chiến đao bên trên bỗng nhiên có một đạo nữ nhân hư ảnh toát ra, nữ nhân kia tựa như một đạo diễm hỏa hình thành âm hồn, ngoại trừ đầu có hình người bên ngoài, những bộ vị khác đều là hỏa diễm hình thành thân thể. Khí linh mở miệng nói, đừng giết hắn. Giết hắn, ta cũng sẽ không vì ngươi sử dụng. Trần Mặc không hiểu hỏi, vì cái gì? Hắn có cái gì đặc biệt chỗ sao? Khí linh nói bổ sung, trên người hắn có viêm da huyết mạch, là ta hậu nhân. Kỹ càng cố sự, nói nghe một chút. Khí linh ánh mắt biến xa xăm, bắt đầu giảng thuật lên kia đoạn xa xôi phủ bụi chuyện cũ. Chuyện xưa khởi nguyên là tại 200 năm trước, một cái tên là Viêm Liếu Nữ Hải, từ đối với rộng lớn thế giới yêu kỳ, vụ trộm giấu kín tại một chiếc sắp nam độ to lớn trên chiến thuyền, đi theo đội tàu đã tới trong truyền thuyết nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại Nam Bán Cầu, đọa sinh đại lục. Tuổi nhỏ Viêm Liếu, dường như nhận lấy vận mệnh phá lệ chiếu cố. Ở mảnh này nguy cơ từ phía, cường đại đọa sinh thú hành hành đường cùng bên trên, nàng một cái liền chiến sĩ tinh thể đều không phải là tiểu nữ hải, lại đương tựa theo không thể tưởng tượng vận khí cùng mẹ bén, lần lượt biến nguy thành an, lảo đảo xâm nhập đại lục nội địa. Ở nơi đó, nàng mắt thấy một trận kinh thiên động địa đọa sinh thu tộc đàn đại chiến. Hai cái khác biệt trận doanh kinh khủng cự thú đang tiến hành thảm thiết chém giết, thiên địa vì đó biến sắc. Có lẽ là bởi vì Viêm Liếu quá mức nhỏ bé, nàng tồn tại cũng không gây nên những cái kia quái vật khổng lồ chú ý đang tránh né chiến hỏa quá trình bên trong, nàng trong lúc vô tình phát hiện một chỗ bí ẩn xào huyệt, cũng tại xào huyệt chỗ sâu, tìm tới một quả nhục đạn. Theo nàng tới gần sau, một đầu bao trùm lấy màu đỏ lông vũ, tương tự chim non cỡ nhỏ đọa sinh thú phá sát mà ra. Đầu này chim nhỏ, Viêm Liếu cho nó đặt tên là Phượng Hoàng. Có lẽ là ra ngoài chim non tình kết, đầu này bị Viêm Liếu mệnh danh là Phượng Hoàng thú nhỏ, đưa nàng coi là thân nhân duy nhất. Tại Phượng Hoàng dẫn đạo cùng che chở cho, Viêm Liếu như kỳ tích tìm tới rời đi đọa sinh đại lục con đường, có thể quay về cố hương. Viêm Liếu đến từ một cái chỉ có hơn 100 người bộ lạc nhỏ, bộ lạc tọa lạc tại bây giờ Hỏa Vẫn Linh chân núi một bên, ngay lúc đó Hỏa Vẫn Linh còn bị xưng là Hỏa Diễm Sơn. Bộ lạc chủ yếu sinh tồn thủ đoạn chính là đào móc trong núi viêm tinh. Khi đó còn không có lưu dân khái niệm, cũng không có được hôm nay như vậy cách cục rõ ràng lãnh địa. Bộ lạc nhỏ đào móc đến viêm tinh, như muốn hối đoái thành sinh hoạt vật tư cùng cái khác tài nguyên, nhất định phải tiến về đế quốc thiết lập quan phương phiên chợ tiến hành giao dịch. Đế quốc thì sẽ thu lấy cao gia trận phí cùng các loại danh mục giao dịch thuế. Viêm Liếu mang theo Phượng Hoàng về tới bộ lạc. Mới đầu, các tộc nhân đối đầu này đến từ đoạn sinh đại lục kỳ dị sinh vật tràn đầy sợ hãi cùng bài xích, xem làm vật bất tưởng. Nhưng mà, Phượng Hoàng rất nhanh dùng hành động đã chứng minh chính mình. Nó nhiều lần đánh lui ý đồ cướp bóc bộ lạc kẻ xâm lược, bảo hộ bộ lạc an bình. Thời gian dần qua, nó thắng được tộc nhân tán thành cùng cảm kích. Theo Phượng Hoàng dần dần lớn lên, lực lượng của nó cũng ngày càng cường đại, bộ lạc tại che chở cho không ngừng lớn mạnh, sinh hoạt càng thêm giàu có. Nhưng mà, nhân loại cùng đọa sinh thú hài hòa chung sống cảnh tượng, cuối cùng đưa tới ngoại giới chú mục cùng tham lam. Càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu ngấp nghé Phượng Hoàng lực lượng, có ý đồ bắt giữ thuần phục, có thì muốn dứt khoát đem nó đánh giết, cướp đoạt nó ma tinh. Những thế lực này liên hợp lại, thậm chí đem lúc ấy đế quốc cảnh nội phát sinh một chút cỡ lớn thiên tai, miễn cương gán ghép quy tội Phượng Hoàng tồn tại, nói xấu nó là sẽ mang đến vô tận tai họa thai tinh. Lời đồn càng truyền càng xa, cuối cùng diễn biến thành một trận quét sạch đế quốc các phe liên hợp thảo phạt. Vô số bộ lạc cùng thế lực tại chính nghĩa cờ xí hạ, hướng Viêm Liếu bộ lạc giơ lên đao binh. Phượng Hoàng vô cùng cường đại, nó dục huyết phân chiến, đánh lui một đợt lại một đợt người xâm nhập. Nhưng mà việc này đã bị đế quốc biết được, đế quốc phái ra nhiều tên ma tinh kỵ sĩ muốn đem Phượng Hoàng chế phục. Cứ việc Phượng Hoàng lần lượt đánh lui cương địch, Viêm Liếu cũng hiểu được, chỉ cần Phượng Hoàng còn lưu tại Bắc Bán Cầu, nó liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, cuối cùng chắc chắn tại vô tận vây quét bên trong kiệt lực mà chết. Vì thống phía dưới, nàng quyết định mang theo Phượng Hoàng rời đi, để nó quay về tương đối an toàn đoạn sinh đại lục. Thật là ngoài ý muốn vẫn là liên tiếp xảy ra, người truy sát thực sự quá nhiều, Phượng Hoàng cho thấy lực lượng cường đại, ngược lại càng thêm kiên định đế quốc quyết tâm. Bọn hắn không ngừng mà trốn, chiến đấu không ngừng. Cuối cùng, tại một lần thảm thiết vây quét bên trong, Phượng Hoàng không đành lòng nhìn thấy Viêm Liếu bởi vì nó mà bị thương tổn thậm chí mất mạng, nó làm ra một cái quyết tuyệt lựa chọn. Tại Viêm Liếu trước mặt, nó lựa chọn tự vẫn, đem chính mình ma tinh giao cho nàng. Viêm Liếu ôm Phượng Hoàng thi thể, tại cực độ bi thương cùng trong tuyệt vọng, nàng dung hợp viên kia ma tinh, sau đó ôm thi thể của nó, thả người nhảy vào hỏa diễm sơn dưới đáy dung nham bên trong. Khí linh thanh âm có chút dừng lại, thật lâu, nàng mới chậm rãi nói rằng, nhưng mà, hủy diệt cũng không phải là kết thúc. Không biết qua bao lâu, ý thức của ta thức tỉnh, hóa thành thanh này bị ta mệnh danh là Tà Phượng vũ khí. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 159, mạo hiểm quyết định chương 159, mạo hiểm quyết định Trần Mặc nghe xong đoạn này 200 năm trước chuyện cũ, trầm mặc một lát, đành phải đem Tả Phượng còn đưa thanh niên. Thanh niên tiếp nhận chiến đao, chính trọng tự giới thiệu mình, ta gọi Viêm Thác, nếu không phải Tả Phượng tỷ tỷ, ta cũng không biết năm đó có một đoạn như vậy chuyện cũ. Trần Mặc nhìn về phía ngọn lửa kia chập chờn khí linh hư ảnh, hiếu kỳ hỏi, Tả Phượng, ngươi thức tỉnh đã có 100 năm, là thẳng đến gần nhất mới tìm được Viêm gia huyết mạch, cũng nhận Viêm Thác làm chủ sao? Tả Phượng chậm rãi mở miệng nói, ta tại 100 năm trước tự trong dung nham thức tỉnh. Lúc ấy, ta liền rõ ràng cảm ứng được, mới Phượng Hoàng đã tại đoạ sinh đại lục sinh ra. Phượng Hoàng bản chất là bất tử bất diệt, cũ thân thể tiêu vong, chắc chắn sẽ có mới sinh mệnh gánh chịu lực lượng tại thế gian tái hiện. Khi đó, ta vô cùng thực sự muốn rời khỏi lòng đất này, đi bảo hộ Phượng Hoàng. Có thể chính ta, nhưng căn bản không cách nào điều khiển bộ này thân đao di động mảy may. Không lâu sau đó, ta liền lần nữa cảm ứng được, kia tân sinh Phượng Hoàng chết. Lực lượng của nó không có lần nữa ngưng tụ, mà là bị cưỡng ép phân tán thành nhiều phần, giải tại đế quốc bốn phía. Từ đó về sau, 5 tháng dài đằng đẵng trôi qua, ta lại chưa cảm ứng được mới Phượng Hoàng sinh ra. Trần Mặc trong đầu linh quang lóe lên, liên tưởng đến Hỏa Vẫn Linh Chủ trước đó lộ ra tin tức, không khỏi kinh ngạc nói, chờ một chút. Nhục đàn, đế quốc. Sẽ không phải, lúc trước đế quốc phái đi đoạ sinh đại lục kia 20 vị tiên tổ, bọn hắn chưa ăn viên kia nhục đàn, chính là tân sinh Phượng Hoàng A. Ta Phượng ngọn lửa trên người lập tức thiêu đốt đến càng thêm cực nóng, tản mát ra đốt người sóng nhiệt cùng ngập trời hận ý, không tệ. Chính là bọn hắn. Chính là kia cái gọi là 20 thánh hình thể tiên tổ. Bọn hắn cướp đoạt, chia ăn Phượng Hoàng sinh mệnh bản nguyên, tước đoạt nó trọng sinh cơ hội. Đáng hận đế quốc. Nàng cưỡng chế quần quận lửa giận, tiếp tục nói, nhiều năm qua đi, huyết mạch của ta hậu nhân chính là Viêm Thác rốt cục xuất hiện, còn vừa lúc đi tới ta sở đại lúc gặp, ta phải lấy thông qua huyết mạch cộng mình cùng hắn khai thông, chỉ dẫn hắn tìm tới ta. Ta có thể cảm ứng được tinh thạch vị trí, mỗi đến tối, những người khác nghỉ ngơi, ta liền chỉ huy hắn vào quáng. Hai cái này tuần lễ đến nay, ta đã giúp hắn tăng lên tới cựu khắc độ Viêm Thác đội và nói, trong đó một nửa tinh thạch đều dùng để uy ta Phượng, không phải ta tu vi tăng lên càng nhanh. Cho nên, tiểu ca, ngươi gia nhập ta bên này, ta cam đoan ngươi sẽ không lỗ. Ngươi không chân thành. Trần Mặc lắc đầu, hỏi, các ngươi biết bên ngoài quan mỏ gần nhất phát sinh biến hóa gì sao? Viêm Thác sửng sốt một chút, có chút không xác định hồi đáp, tựa như là bọn hắn tìm tới cái gì nhanh chóng đảo quán bí quyết, cho nên tất cả mọi người cứ đảo. Trần Mặc nói ra chân tướng nói, không, là bởi vì bên ngoài có một người cùng ngươi Tả Phượng như thế, nắm giữ tinh chuẩn dò xét viêm tinh vị trí phương pháp. Nhưng là, ngươi lựa chọn làm thế nào? Mà hắn lại là làm sao làm? Hắn dừng một chút, nói tiếp, ngươi lựa chọn giấu giếm chuyện này, thậm chí liền ngươi cái khác chín cái đồng bạn, ngươi cũng không nói cho bọn hắn, mà là nghĩ đến đem bọn hắn đều lôi xuống nước. Miệng ngươi trên đầu nói, ngươi muốn bảo vệ bọn hắn, muốn dẫn bọn hắn ra ngoài, thực tế ngươi chính là muốn cho bọn hắn đến điểm hộ ngươi. Ngươi nắm giữ dò xét viêm tinh phương pháp xử lý, ngươi không nói, đem đào móc đến đa số viêm tinh dùng cho tự thân tu luyện cùng nuôi nấng Tả Phượng, ngẫu nhiên bố thí một chút đưa cho ngươi huynh đệ, cũng bất quá là bởi vì lo lắng bọn hắn tu vi quá thấp, tương lai đào vong lúc lại trở thành gánh nặng của ngươi. Không phải, ta Viêm Thác sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, vô ý thức mong muốn cãi lại. Trần Mặc cắt ngang hắn, đương nhiên, ngươi có lý do chính đáng. Ngươi không chỉ có chính mình muốn tăng lên tu vi, còn phải cho Tả Phượng cho ăn, phá vây lúc còn cần dự trữ đại lượng tinh thạch bổ sung tiêu hao. Đem quý giá tinh thạch phân cho những cái kia thậm chí liên chiến kỹ cũng đều không hiểu huynh đệ, không phải lãng phí sao? Như vậy, ngươi vì cái gì không đem bí mật này nói cho bọn hắn, để bọn hắn giúp ngươi cùng một chỗ đào móc, thu hoạch càng nhiều viêm tinh đâu? Tập hợp chúng nhân chi lực, hiệu suất xa so với một mình ngươi lén lút cao hơn, chuyện này đối với tất cả mọi người có chỗ tốt, mỗi người đều có thể thu hoạch được viễn siêu lúc trước ích lợi. Viêm Thác nhất thời nghẹn lời, Trần Mặc liền thay hắn nói ra đáp án, bởi vì ngươi sợ hãi. Ngươi sợ hãi một khi nói cho bọn hắn chân tướng, bọn hắn sẽ không biết tiết chế điên cuồng khai thác, làm ra động tĩnh quá lớn, từ đó bại lộ các ngươi giả chết giấu kín hành tung. Dù sao, các ngươi hiện tại là không thể lộ ra ngoài ánh sáng người chết, chỉ có thể ở trời tối người yên lúc vụ trộm đào móc, nếu là trên bách mạch quáng đông nhiên thêm ra đại lượng rõ ràng hồ mới động, rất dễ dàng dẫn tới chú ý, đúng không? Viêm Thác liền vội vàng gật đầu nói, là, không sai. Chính là như vậy, Trần Mặc nói tiếp, hơn nữa mỗi lần đều là ngươi đào đến nhiều nhất, ngươi còn có thể giả bộ làm người tốt bố thí đưa cho ngươi minh đệ, thu mua bọn hắn trung thành, để bọn hắn niệm tình ngươi tốt. Viêm Thác miệng ngập ngừng, cứng miệng không trả lời được. Ngươi kỳ thật hoàn toàn có thể giấu giếm tất cả mọi người, ngươi nắm giữ Tà Phượng bí mật. Chỉ cần bại lộ ngươi có thể trinh sát viêm tinh năng lực, chỉ cần ngươi có thể để cho Hỏa Vẫn Linh tăng gia sản xuất, bọn hắn không có khả năng bạc đãi ngươi, sẽ còn trọng điểm vùng cho ngươi, cho ngươi nhất định được lợi. Dù sao, nếu như ngươi không cẩn thận chết tại mỏ hạ, đối bọn hắn mà nói là tổn thất thật lớn. Nhưng là, ngươi không tin bọn hắn. Ngươi thực chất bên trong không dám mạo hiểm, chỉ dám hướng những cái kia ngươi cho rằng so ngươi nhỏ yếu, có thể hoàn toàn khống chế người lộ ra bộ phận nội tình. Bởi vì dạng này, cho dù bọn hắn tương lai không đáng tin, ngươi cũng có năng lực tùy thời giải quyết bọn hắn. Viêm Thác hoàn toàn trầm mặc, xấu hổ cúi đầu, Trần Mặc đem hắn tất cả tiểu tâm tư cùng tính toán trần trụi hàng vỉa hè ra. Trần Mặc đột nhiên nói rằng, đi, ta có thể giải quyết thân phận của ngươi vấn đề, để ngươi có thể quang minh chính đại đi ra ngoài. bất quá ngươi kia cái khác giả chết minh đệ ta không tốt lắm cùng nhau đảm bảo, nếu như trong bọn họ có người ra ngoài tự vệ hoặc cái khác mục đích, đưa ngươi mới là chủ mưu, đồng thời người mang dị bảo chuyện chọc ra ta. Ta chỉ là muốn cầm tới đầy đủ tinh thạch, sau đó bằng vào lực lượng mang mọi người giết ra ngoài về sau đâu. Tinh thạch thứ này càng nhiều càng tốt, ngươi từ nơi này chạy đi về sau, ngươi liền không cần tinh thạch sao? Lần nữa cần tinh thạch thời điểm, lần nữa giết trở lại đến. Ta không có nghĩ như vậy, chính ngươi quyết định đi. Không phải ta muốn gia nhập ngươi, mà là ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta, cơ hội ta cho ngươi. Viêm Thắc không hề nói gì, quay người yên lặng rời đi, Trần Mặc thật sâu nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Hắn không biết rõ Viêm Thắc cuối cùng sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Là vì bảo toàn tự thân cùng Tà Phượng bí mật, nhẫn tâm diệt trừ những cái kia đã từng huynh đệ, vì tư lợi đến cùng. Vẫn là sẽ nhớ tới tình cũ, lựa chọn một đầu càng gian nan hơn, phong hiểm càng lớn con đường. Viêm Thắc lựa chọn, đem trực tiếp quyết định Trần Mặc đến tiếp sau dùng loại thái độ nào cùng phương thức mà đối lại hắn. Tà Phượng xem như phần thưởng danh vọng một trong, hơn nữa còn là trước mắt hắn đã biết duy nhất một thanh vũ khí ma tinh, nó tồn tại, cùng phía sau liên lụy đến Vượng Hoàng chi lực cùng Đế Quốc Thánh Hình thể mối hận cũ, không nghi ngờ gì ngón tay giữa hướng một trận đủ để phá vỡ trước mắt cách cục to lớn phong bạo. Xem như trung tâm phong bạo, Trần Mặc muốn có được càng nhiều danh vọng, nhất định phải tìm cơ hội tham gia tới chuyện này ở trong. Một ngày mới bắt đầu, Viêm Thác tại giống nhau vị trí chờ đến Trần Mặc, ánh mắt của hắn biến kiên định lạ thường, hiển nhiên đã chọn ra quyết đoán. Tiền bối, ngươi chính là cái kia trợ giúp tất cả thợ mỏ tiêu ký tinh thạch vị trí, cải biến toàn bộ quặng mỏ cách của người, đúng không? Trần Mặc bình tĩnh nhẹ gật đầu, không tệ, chính là ta. Cho nên, ngươi bây giờ tin tưởng năng lực của ta. Như vậy, trước mặt ngươi kỳ thật còn có lựa chọn thứ ba, khu động Tà Phượng nhìn xem có thể hay không đem ta làm thịt. Viêm Thác lắc đầu, tiền bối, có thể là ta trước đó một chút cách làm cùng suy tính có thiếu thỏa đáng, nhưng ngài nghĩ lầm ta là từ đầu đến đuôi vì tư lợi cặn bã. Nhưng ta không phải là người như vậy, ta sẽ không bứt bỏ cùng ta đồng sinh cộng tử đồng bạn, càng sẽ không ra hại ngươi. Tiền bối, ngươi rõ ràng biết bí mật của ta, lại không có tại chỗ bạch trần, càng không có cướp đoạt Tà Phượng, cái này đã là đối ta có ân. Chuyện lấy oán trả ơn, ta Viêm Thác làm không được. Vậy ngươi bây giờ có tính toán gì? Trần Mặc hỏi. Viêm Thác ánh mắt nhìn về phía tĩnh mịch đường hầm mỏ, hít sâu một hơi, quyết tuyệt nói, ta quyết định đem ta cùng huynh đệ nhóm đến nay dự trữ tất cả viêm tinh toàn bộ đầu nhập Tà Phượng. Ta đem mượn nhờ lực lượng của nó nếm thử tại lòng đất này chỗ sâu mở ra một đầu càng xa bí mật hơn thông đạo. Có lẽ chúng ta có thể trực tiếp đào xuyên địa tầng tìm tới một cái khác đầu đường ra cũng khó nói. Cái này mặc dù vẫn như cũ mạo hiểm, nhưng ít ra là bằng vào chúng ta lực lượng của mình đi tranh thủ sinh cơ. Dù sao cũng tốt hơn lôi kéo tất cả mọi người đi theo ta cùng đi tiến hành một trận hy vọng xa vời chính diện phá vây, không công chịu chết. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phạm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 160, Lăng Nhi trở về chương 160, Lăng Nhi trở về Trần Mặc nghe được Viêm Thác cuối cùng lựa chọn, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản càng có khuynh hướng Viêm Thác chọn đánh giết hắn những cái kia huynh đệ, dù sao Viêm Thác trước mắt đủ loại biểu hiện, cho hắn ấn tượng chính là một cái tự tư còn có chút ít thông minh tiểu quỷ. Bây giờ xem ra, cái này Viêm Thác nội tâm kỳ thật vẫn là có thuần thiện cùng chất phát một mặt. Trần Mặc lúc này xuất ra 50 khối viêm tinh đi ra, cầm a, xem như ta một chút không có ý nghĩa tài trợ. Hy vọng các ngươi có thể còn sống chạy ra nơi này. Viêm Thác kích động đến quỳ rạp xuống đất, hướng phía Trần Mặc trùng điệp dập đầu mấy cái nói, tiền bối, đại ân đại đức, Viêm Thác suốt đời khó quên. Nếu ta tương lai may mắn trở nên nổi bật, chắc chắn sẽ báo đáp tiền bối ơn đức. Trần Mặc đuổi đi Viêm Thác sau, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Đột phá tới tứ thập khắc độ sau, mong muốn tiếp tục tăng lên, độ khó cũng biến thành cao hơn. Trần Mặc không khỏi dưới đáy lòng thở dài, hắn kế hoạch ban đầu rất tốt đẹp, mong muốn trốn đi bế quan tu luyện đến đỉnh cấp, sau đó vừa ra trận kinh diễm đám người, hỏa tốc thu hoạch danh vọng. Nhưng thực tế cái mục tiêu này rất khó thực hiện. Hắn mặc dù có thần hồn cái này hợp tại, có thể so với nhiệm vụ của hắn thời gian mà nói, thật còn chưa đủ cường đại. Trước quan sát một chút Viêm Thác bên kia tiến triển a. Nếu như cái kia bên cạnh không có nhanh như vậy, ta cũng không thể vô kỳ hạn đợi chút nữa. Nhiều nhất lại dốc lòng tu luyện một thời gian, nhất định phải tại cuối cùng 5 ngày đến trước xuất quan, suy nghĩ thật kỹ danh vọng chuyện. Lăng Nhi, đến cùng là vì cái gì? Hòa Vẫn Linh chủ khó có thể tin nhìn qua trước mắt vẻ mặt quyết tuyệt, lệ rơi đầy mặt thiếu niên. Lăng Nhi cánh tay phải, giờ phút này đã hóa thành thánh hình thể Liêu Viêm kia bao trùm lấy màu xanh đen ra dày kinh khủng hình thái, sắc bén đầu ngón tay đang thật sâu khảm tại Hòa Vẫn Linh chủ lồng ngực bên trong. Lăng Nhi bao hàm nhiệt lệ nói, "Phụ thân, các ngươi là tội ác chí nguyên, chỉ cần các ngươi vẫn tồn tại, đế quốc con dân, tất cả sinh hoạt ở trên vùng đất này người, liền vĩnh viễn không có khả năng thu hoạch được chân chính an bình cùng hạnh phúc. Ngươi bị đế quốc tẩy não sao?" Hòa Vẫn Linh chủ dùng hết cuối cùng khí lực chất vấn. Lăng Nhi lắc đầu, "Không phải, đây là ta trên đường đi nhìn thấy sự thật. Phụ thân, ngươi đã từng nói cho ta, ta hẳn là vì bảo vệ linh dân mà chiến, ta một người thống khổ, thậm chí cả hy sinh, có thể đổi lấy trong cổ mấy ngàn người hạnh phúc. Nhưng bây giờ ta phát hiện, chúng ta Hỏa Vẫn Linh tồn tại, không, là tất cả lãnh địa tồn tại bản thân, chính là phân liệt biểu tượng, là không ngừng nghỉ tranh đấu mầm tai họa. Người bình thường tại các lãnh chúa gia tâm hạ, biến thành chiến tranh tiêu hao thành phẩm, vĩnh viễn cũng không chiếm được hạnh phúc." Hắn ôm lấy chậm rãi đảo hướng phụ thân của mình, cảm thụ được cố kia thân thể sinh mệnh trôi qua, nước mắt không ngừng tuôn ra, đế quốc có thể kết thúc đây hết thảy, nhường càng nhiều người được sống cuộc sống tốt. Phụ thân đại nhân, thật xin lỗi. Vì đại gia hạnh phúc, ngươi nhất định phải hy sinh. Hòa Vẫn Linh chủ trong mắt quang mang hoàn toàn tan rã, cánh tay vô lực rủ xuống. Lăng Nhi nhẹ nhàng buông xuống phụ thân di thể, hít sâu vài khẩu khí, cố gắng bình phục quần quần cảm xúc. Hắn ra khỏi phòng, trên cánh tay dị hóa hình thái cấp tốc biến mất. Một mực giữ ở ngoài cửa lối đi nhỏ cái khắc hàm, nghe được động tĩnh xoay người, trên mặt còn mang theo nhìn thấy Lăng Nhi bình yên trở về vui sướng nụ cười. Lăng Nhi, thật cao hứng ngươi có thể trở về. Ngươi khả năng còn không biết, đại gia cho là ngươi sau khi chết, Phong Tuyết Lĩnh rốt cục cùng chúng ta khôi phục hợp tác. Lăng Nhi nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, rất tốt, bất quá, không cần. Cái gì? Hàm sửng sốt một chút, cho là mình nghe lầm, chăm chú nhìn xem Lăng Nhi, lúc này mới đột nhiên chú ý tới Lăng Nhi trên quần áo nhiễm vết máu. Lăng Nhi, đây là Hàm sắc mặt đột biến, một cố dự cảm bất tường đánh tới. Cha ta đã chết, là Phong Tuyết Lĩnh người giết hắn. Cái gì? Hàm không dám tin, xông về lãnh chúa gian phòng bên trong, khiếp sợ nhìn thấy đổ vào vũng máu ở trong Hỏa Vẫn Linh chủ. To lớn xung kích nhường Hàm hô hấp dồn dập, hắn thống khổ quỳ rạp xuống đất, đầu óc trống rỗng. Làm sao lại xảy ra loại sự tình này? Không có khả năng. Lăng Nhi, vừa rồi rõ ràng chỉ có ngươi cùng lãnh chúa ở bên trong, Phong Tuyết Lĩnh người làm sao khả năng ngay tại hắn tâm thần thất thủ sát na? Lăng Nhi trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Cánh tay của hắn lần nữa trong nháy mắt dị hóa, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, từ phía sau lưng đột nhiên đâm vào Hàm cái óc. Làm xong đây hết thảy, Lăng Nhi liên tục làm mấy lần hít sâu, cấp tốc điều chỉnh bộ mặt biểu lộ, đổi lại một bộ vạn phần hoảng sợ, cực kỳ bi thương bộ dáng, hướng phía ngoài hành lang âm thanh hô to, có ai không? Cha ta gặp nạn. Cái gì? Quan mộ bên trong, Trần Mặc theo vội vàng chạy đến báo tin Mạc Vãn trong miệng nghe được tin tức này lúc, trong lúc nhất thời bị đánh đến đại nào đường máy. Hòa Vẫn Linh chủ bị tập kích bỏ mình. Người thừa kế duy nhất Ô Lăng kế nhiệm mới lãnh chúa chi vị. Ô Lăng là Lăng Nhi. Trần Mặc lần nữa hướng Mạc Vãn xác nhận. Mạc Vãn gật đầu, đúng vậy, Trương đại nhân. Lão lãnh chúa công khai dòng dõi bên trong, xác thực chỉ có Lăng Nhi thiếu gia một người, cũng chính là bảo hộ của chúng ta gia viên đương đại thánh hình thể. Trần Mặc biết Lăng Nhi mất tích tin tức cũng không có công khai, nhưng hôm nay chỗ nào lại nhảy ra một cái Lăng Nhi kế vị đâu? Không nghĩ ra, hắn lúc này liền phải đi gặp một lần vị này mới lãnh chúa. Lĩnh chủ phủ người có không ít đều biết Trần Mặc, dù là không có biết, tại hắn thần uy phía dưới cũng không dám ngăn cản. Rất nhanh Trần Mặc liền xông lĩnh chủ phủ phòng nghị sự, gặp được ngồi chủ vị Lăng Nhi cùng một đám trong cổ quan viên họp trò chuyện một màn. Trần Mặc không dám tin nhìn xem Lăng Nhi, theo thần hồn của hắn cảm ứng bên trong, Trần Mặc có thể phát giác được người trước mắt chính là Lăng Nhi. Nắm giữ thánh hình thể Liêu Viêm Lăng Nhi. Lăng Nhi cũng nhìn thấy xâm nhập Trần Mặc, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức phất phất tay, lui tả hữu quan viên. Lớn như vậy trong phòng nghị sự, chỉ còn lại hai người bọn họ. "Ca ca, ta liền biết, Phong Tuyết Lĩnh sở dĩ bằng lòng khôi phục giao dịch, phía sau nhất định có ca ca công lao. Ngươi dứt khoát đều là người tốt." Trần Mặc trực tiếp hỏi nói, "Ngươi là thế nào trốn về đến? Chúng ta đều tưởng rằng đế quốc người đem ngươi bắt đi." Lăng Nhi gật đầu nói, "Các ngươi không có đoán sai, là đế quốc đã cứu ta." Trần Mặc khó hiểu nói, "Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn sẽ có hảo tâm như vậy, tùy tiện thả ngươi trở về?" Lăng Nhi ánh mắt biến nghiêm túc, nói rằng, "Ca ca, tại đế quốc, ta thấy được không giống cảnh tượng. Bọn hắn nói cho ta, tại đế quốc thống nhất thời đại hoàng kim, các con dân có thể được hưởng chân chính tự do cùng khoái hoạt. Sơn xuyên đại địa ở giữa tinh thạch, mọi người có thể chiếu theo pháp luật tự do khảo sát thu thập. Đế quốc chỉ khống chế hoạch tâm nhất chiến lược quan mỏ, tiến vào khai thác cần bằng chứng, sản xuất theo tỷ lệ rút thành, mọi thứ đều là công khai trong suốt quy tắc. Đế quốc sẽ còn cung cấp chợ giao dịch chỗ, mọi người có thể dùng chính mình thu hoạch tinh thạch, đổi lấy các nơi vật tới, bọn hắn cần các loại vật tư. Không có cưỡng chế lao dịch, không có tầng tầng bóc lột, mỗi người đều có thể dựa vào chính mình chăm chỉ cùng trí tuệ, đi tranh thủ cuộc sống tốt hơn." Trần Mặc nghe đến đó, đã minh bạch hơn phân nửa, nói rằng, "Cho nên, đế quốc người nói phục ngươi. Ngươi nhận đồng lý niệm của bọn hắn, bằng lòng gia nhập bọn hắn. Sau đó, ngươi mang theo nhiệm vụ trở về, kế thừa lãnh chúa chi vị. Bước kế tiếp, chính là muốn chỉnh hợp Hỏa Vẫn Linh lực lượng, đối ngoại phát động chiến tranh rồi, đúng không?" Lăng Nhi không e dè thừa nhận nói, "Là, ta đã hạ lệnh tập kết quân đội, ít ngày nữa sắp binh phát Phong Tuyết Lĩnh. Đế quốc hứa hẹn, lại phái cao thủ hiệp trợ ta đánh giết Sư Vũ." Trần Mặc thật dài thở dài một cái, ngựa khí trầm trọng nói, "Đế quốc nói lời chưa hẳn có thể tin. Ta hỏi qua không ít người, bọn hắn đều nhớ nhung quá khứ đế quốc. Đế quốc nếu có thể lần nữa thống nhất, kết thúc lãnh chúa cắt cứ loại cục, bách tính thời gian chỉ có thể so trước kia trôi qua tốt hơn. Bởi vì bây giờ đế quốc có thánh hình thể che chở, không còn cần duy trì đại lượng binh lực. Đế quốc còn kế hoạch tại các nơi khởi công xây dựng chiến sĩ tinh thể tư thục. Nhưng tất cả có thiên phú, có chí hướng người, bất luận xuất thân, đều có thể tiến vào tư thục hệ thống học tập chiến kỹ, giao lưu tu luyện tâm đắc, để cho người ta người đều có cơ hội truy cầu lực lượng, thực hiện nhân sinh của mình giá trị. Đề cử chuyển hoạt, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng mất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 161, hai linh chi chiến chương 161, hai linh chi chiến Trần Mặc không có ngăn cản Lăng Nhi lập trường, bình tĩnh mà xem xét, lấy hắn kiếp trước tiếp nhận quan niệm ảnh hưởng, cá nhân hắn hình thái ý thức phương diện, càng có khuynh hướng một cái thống nhất, ổn định trung ương chính quyền. Huống chi, theo pháp lý bên trên giảng, đế quốc vốn là mảnh đất này hợp pháp kẻ thống trị, những này lãnh địa càng giống là ủng binh tự trọng phiên trấn. đế quốc ra tay chỉnh đốn trật tự, thu thập không nghe lời chư hầu, tại đạo lý bên trên hoàn toàn đứng vững được bước chân. Lăng Nhi hướng Trần Mặc phát ra mời, hy vọng hắn có thể tận mắt chứng kiến trận này bình định lập lại trật tự chiến tranh kết cục. Trần Mặc hơi chút do dự, liền đáp ứng. Vì thu hoạch danh vọng, hắn cũng xác thực cần leo lên rộng lớn hơn sân khấu. Trận này khả năng quấy toàn bộ đế quốc phong vân tình thế hỗn loạn, có lẽ có thể khiến cho càng nhiều người biết hắn tồn tại. Binh sĩ tập kết cùng động viên hao phí hơn nửa ngày thời gian. Hòa Vẫn Linh phòng binh sĩ tổng số ước chừng 1,200 người. Nguyên bản có người đề nghị mạnh trinh bình dân lấy mở rộng quân lực, nhưng bị Lăng Nhi quả quyết từ tuyệt. Lăng Nhi nghĩa chính từ nghiêm tuyên bố, chiến tranh không nên gây họa tới bình dân. Câu nói này nghe vô cùng chính xác, có thể Trần Mặc nội tâm vẫn là không nhịn được muốn đậu đen rau muống, binh sĩ chẳng lẽ không phải cũng là theo bình dân bên trong tới sao? Bình dân mệnh là mệnh, binh sĩ mệnh cũng không phải là mệnh. Tuy nói nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, có thể Hỏa Vẫn Linh những binh lính này ngày bình thường tiêu diệt toàn bộ đạo phỉ, duy trì biên cảnh, thương vong cũng chưa từng gián đoạn qua. Bất quá Trần Mặc đương nhiên không có nói ra đến, đi theo đại bộ đội cùng nhau xuất phát chạy tới Phong Tuyết Lĩnh. Lăng Nhi trong hàng tướng lãnh dự trữ viêm tinh lấy ra một bộ phận lớn, phân phát cho binh sĩ lấy bổ sung chạy thật nhanh một đoạn đường dài năng lượng tiêu hao. Cái này khiến đại quân có thể bảo trì hơi tốt trạng thái, cơ hồ không tổn hao liền tiến vào Phong Tuyết Lĩnh biên cảnh. Phong Tuyết Lĩnh thiết trí tại biên cảnh tháp canh bên trên, điều tra binh sĩ xa xa nhìn thấy chi này trùng trùng điệp điệp quân đội, lập tức hỏa tốc hồi báo, chỉ để lại một người nghiêm nghị quát hỏi, Hỏa Vẫn Lĩnh đại quân ác cảnh, ý muốn như thế nào? Giết. Trả lời hắn là Lăng Nhi băng lãnh mà ngắn gọn một chữ. Một gã Hỏa Vẫn Linh tướng lĩnh đứng thanh dương cung lắp tên, mũi tên phía trên bám vào nóng bỏng viêm tinh năng lượng, hóa thành một đạo xích hồng lưu quang, thẳng đến tháp canh mà đi. Tháp bên trên binh sĩ cuốn quýt trốn tránh, nhưng mà mũi tên thật sâu đinh nhập một trong tháp, cấp tốc dẫn đốt khô giáo vật liệu gỗ. Tháp canh chỉ chốc lát liền cháy hừng hực lên, cái này cũng phảng phất là tượng trưng cho đốt lên chiến tranh cây đốt thứ nhất. Đại quân tiếp tục thúc đẩy, khí thế hùng hổ. Dọc đường một chỗ lệ thuộc vào Phong Tuyết Lĩnh quặng mỏ lúc, Lăng Nhi hạ lệnh xử từ nơi đó giám sát. Sau đó, hắn sai người đem quặng mỏ dự trữ hàn tinh cái dương lật đổ, màu lam nhạt tinh thạch rơi là tả trên đất. Lăng Nhi đứng tại chỗ cao, đối với những cái kia hoảng sợ lại mở mịt tợ mỏ cao giọng tuyên cáo, "Thợ mỏ, ta, Hỏa Vẫn Linh chi chủ Ô Lăng, hôm nay đến đây là vì giải cứu các ngươi. Những này hàn tinh, các ngươi toàn bộ điểm. Thứ nay về sau, các ngươi là chủ nhân của mình, không cần lại vì bất luận kẻ nào bán mạng. Tính mạng của các ngươi thuộc về mình, tính mạng của các ngươi vô cùng quý giá. Ta nguyện vì các ngươi, vì tất cả người, đi tranh thủ một cái tràn ngập hy vọng tương lai." Khẳng khái phân trần về sau, Lăng Nhi không lưu luyến chút nào, xuất lĩnh quân đội tiếp tục đi tới. Lăng Nhi nói xong những lời này sau, tiếp tục dẫn đầu quân đội tiến về phía trước phát. Trần Mặc ở một bên thấy khỏe mắt hơi rút, nếu không phải Lăng Nhi là thánh hình thể, chỉ sợ dưới đáy những binh lính này không bao lâu liền phải sinh lòng oán hận thậm chí bất ngờ làm phản. Các binh sĩ xách theo đầu đánh trận, sở cầu đơn giản là quân công ban thưởng. Chủ soái đem quý giá hàn tinh tiện tay tán cho địch lính thợ mỏ, lại chưa từng cho nhà mình sĩ tốt nửa phần thực chất chỗ tốt, cái này thao tác thực sự có chút thoát ly thực tế. Quân đội đi tới nửa đường, một chi từ phụ cận trú quân đội vàng tập kết mà thành Phong Tuyết Lĩnh bộ đội rốt cục đổ tới, ý đồ chặn đường. Phong Tuyết Lĩnh chủ tự mình cưỡi đã hóa thân xương vũ thanh, phi nhanh đến trước trận. Hắn vận dụng hàn tinh năng lượng phóng đại thanh âm, cách không gọi hàng nói, ngươi không chết. Lăng Nhi, ngươi đây là muốn vì ân oán cá nhân, đánh cược hai chúng ta lĩnh tương lai sao? Lăng Nhi không có dư thừa nói nhảm, thân hình trong nháy mắt tăng gọn, màu xanh đen da dày bao trùm toàn thân, hóa thành thánh hình thể liêu viêm phát ra đình thai nhức óc gầm thét lên, đây hết thảy không liên quan tới ân oán cá nhân, mà là vì chính nghĩa, vì tự do, vì phổ la bách tính, vì đế quốc tương lai. Nói xong, Lăng Nhi giận dữ hét, tất cả mọi người, giết a! Lăng Nhi dẫn đầu đằng không mà lên, đồng thời thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc bành trướng tới chừng 10 mét lớn nhỏ, lôi cuốn lấy liệt diễm cự trảo mạnh mẽ đập đã qua. Sương Vũ chưa thể mở ra hoàn toàn hình thể, dưới một kích này lập tức rơi vào hạ phòng, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Phong Tuyết Lĩnh chủ không có từ Sương Vũ trên thân xuống tới, mà là trợ giúp Sương Vũ cùng nhau chiến đấu, phóng xuất ra một mặt băng tinh che đậy, hỗ trợ ngăn cản liệt diễm xung kích. Lãnh chúa đại nhân, ngươi xuống dưới, quá nguy hiểm. Sương Vũ lo lắng khuyên. Phong Tuyết Lĩnh chủ lắc đầu, kiên định nói, Thanh, lần này chúng ta cùng một chỗ chiến đấu a. Ta thật là 37 khắc độ cường giả, chúng ta tuyệt sẽ không thua. Sương Vũ thân thể giống nhau cấp tốc bành trướng đến 10 mét, hung hăng đáp lại lên liều viêm công kích. Hai đại thánh hình thể ầm vang đụng vào nhau, mỗi một lần giao phong đều dẫn tới đất rung núi chuyển, vụ băng cùng kia lửa tung tóe. Phong Tuyết Lĩnh chủ được bảo hộ tại Sương Vũ trước ngực ngưng tụ trong suốt băng tinh tương ốt về sau, thỉnh thoảng lợi dụng đúng cơ hội, phóng xuất ra cường đại băng hệ cao giai chiến kỹ, đối liều viêm tiến hành quấy rối cùng kiềm chế. Trận chiến dưới mặt đất trên trận, binh lính của hai bên cũng đã đánh giáp lá cả. Hòa Vẫn Linh tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế, nhưng nơi đây dù sao cũng là Phong Tuyết Lĩnh sân nhà. Kịch chiến một lát sau, một chi Phong Tuyết Lĩnh kỳ binh xảo diệu vây quanh Hỏa Vẫn Linh quân đội phía sau, phát khởi tập kích. Trần Mặc nguyên bản ở vào quân đội xếp sau vị trí. Nơi này phần lớn là phụ trách đốc chiến giang quân, nhiệm vụ của bọn hắn là chém giết bất kỳ có can đảm lui lại hoặc lâm trận bỏ chạy phe mình binh sĩ. Trần Mặc tự nhiên khinh thường tại xung làm đao phủ, hắn chỉ là lặng lặng chờ ở hậu phương, dường như một cái thuần túy người đứng xem. Nhưng mà, chi kỳ binh này tập kích, trong nháy mắt đem xếp sau cũng thay đổi thành chiến trường. Các giám quân không thể không rút đao nên địch, Trần Mặc cũng không cách nào lại không đếm xỉa đến. Hắn động thủ, tâm niệm khẽ nhúc nhích ở giữa, 150 mai cô động như thực chất hỏa diễm lân phiến trong nháy mắt tự thân tuần hiện, phi tốc tổ hợp, ghép lại, qua trong giây lát liền tại Trần Mặc nửa người trên bao trùm lên một bộ hỏa diễm năng lượng chiến giáp. Sau một khắc, Trần Mặc động. Hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì chiến kỹ, chỉ là đem Viêm Lưu thân pháp thôi động đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo nhân hình liệt diễm, như là mất khống chế chiến xa, ngang nhiên đụng vào chi kia hơn 100 người kỳ binh trong đội ngũ. Hỏa diễm chiến giáp kích hoạt sau, hướng ra phía ngoài phóng xạ ra kinh khủng nhiệt độ cao, tạo thành một cái đường kính mấy chục mét tử vong khu vực. Trần Mặc thậm chí không cần ra tay, vẹn vẹn theo quân địch trong trận bắn vọt mà qua, chỗ đi qua, những cái kia phong tuyết lính binh sĩ trên người quần áo, lông tóc liền trong nháy mắt bị nhen lửa, tiêu thảm hóa thành nguyên một đám lăn lộn hòa đoàn, trong khoảnh khắc liền đã mất đi sức chiến đấu. Phía sau mắt thấy một màn này hỏa vẫn lính binh sĩ, không khỏi hoảng sợ thất sắc, lập tức buộc phát ra chấn tiên gieo họ. Trần Mặc cái này gần như thần tích ra tay, cực đại chấn phấn sĩ khí. Nguyên bản có chút rằng co chiến cuộc, trong nháy mắt bảy biện ra nghiêng về một bên xu thế. Hỏa vẫn lính binh sĩ sĩ khí như hồng, giết đến phong tuyết lính bộ đội tiên phong đánh tới bảy, chật vật chạy tán loạn. Trên trời, Sương Vũ mắt thấy bộ đội trên đất liền tan tác, ý đồ thay đổi chiến cuộc, ngưng tụ lại đầy trời hàn khí, hóa thành vô số nửa mét vuông bén nhọn băng tinh, như là như mưa to hướng về phía dưới chiến thắng hỏa vẫn lính quân đội chút xuống. Liêu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo tráng kiện vô cùng liệt diễm sóng xung kích quét ngang chân trời. Mặc dù đại bộ phận băng tinh mưa bị cái này ngọn lửa cuồng bạo bức hơi, đánh nát, nhưng vẫn có không ít cá lọt lưới rơi xuống đất, tạo thành thương vong không nhỏ. Hỏa vẫn lính trong quân hàm cao nhất tướng lĩnh thấy thế, lập tức nắm lấy cơ hội, huy kiếm trước chỉ, cao giọng hò hét nói: "Các huynh đệ, cùng ta xông!" Nhất cổ tác khí, cầm xuống phong tuyết lĩnh. Đại quân chuyển động theo, hướng về phong tuyết lĩnh nội địa mãnh liệt mà đi. Trần Mặc lại không có đi theo đại quân tiến lên. Hắn dừng lại tại nguyên chỗ, ngước đầu nhìn lên lấy trên bầu trời kia hai đạo vẫn tại điên cuồng chém giết thành hình thể. Hắn biết rõ, cuộc chiến tranh này chân chính thắng bại tay, xưa nay đều không ở chỗ bộ đội trên đất liền được mất. Chỉ cần thánh hình thể ở giữa chiến đấu không có phân ra kết quả, dù là phong tuyết lĩnh tạm thời bị chiếm lĩnh, một khi Liêu Viêm chiến bại, còn lại quân đội tại Sương Vũ trước mặt bất quá là dê đợi làm thịt. Bởi vậy mặc kệ là Liêu Viêm vẫn là Sương Vũ, bọn hắn đều không coi trọng dưới đáy thắng bại, trong mắt chỉ có bọn chúng lẫn nhau. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 162, sương mưa vẫn lạc chương 162, sương mưa vẫn lạc song phương thánh hình thể chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, thiên bình bắt đầu dần dần nghiêng về, Lăng Nhi lâm vào thế yếu. Cứ việc Lăng Nhi giờ phút này ôm trong ngực kiên định tín nhiệm, chiến đấu càng thêm hung hãn không sợ chết, đem hết toàn lực, nhưng ở ngạnh thực lực bên trên, hắn như cũ cùng kinh nghiệm già dặn Sương Vũ người thích đứng tồn tại trên lệnh rõ ràng. Sương Vũ người thích đứng thanh, tại trở thành thánh hình thể trước đó, liền đã là một vị tu vi đạt tới ba thập khắc độ thâm niên chiến sĩ tinh thể, càng là lâu dài đi theo phong tuyết lĩnh chủ, trải qua tôi luyện tiếp thân thị vệ. Tại người tố chất, chiến đấu tố dưỡng bên trên vượt rất xa thân làm tiểu hài tử Lăng Nhi, huống chi, Sương Vũ trên thân còn có phong tuyết lĩnh chủ cung cấp nhất định chiến đấu viện trợ. Trần Mặc do dự một hồi lâu, ai mong muốn xem như trung lập phương thu hoạch danh vọng chỉ sợ độ khó không nhỏ, ta như là đã trợ giúp hỏa vẫn lĩnh giết người, hiện tại giả bộ trung lập cũng không thích hợp. Mà thôi, như là đã làm ra lựa chọn, vậy thì kiên trì tới cùng a. Tâm ý đã quyết, Trần Mặc không do dự nữa. Hắn tâm niệm khẽ động, hỏa diễm phi phong phóng thích mà ra, hai chân đạp một cái, cả người cấp tốc phóng lên tận trời. Trần Mặc một lần hành động bay đến Lăng Nhi trên bờ bay. Lăng Nhi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ca ca tập trung tinh thần, đối phó địch nhân. Trần Mặc tâm niệm khẽ động, 150 phiến cô động như thực vật hỏa diễm lân phiến trong nháy mắt tại tự thân xung quanh hiện hiện, hỏa diễm lân phiến trên không trung tổ hợp, biến hình, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một chi trường dài mấy mét hỏa diễm cự thị. Trần Mặc khẽ quát một tiếng, hỏa diễm cự thị xé rách không khí, bắn thẳng về phía xa xa Sương Vũ. Sương Vũ bắt đầu còn lơ đễnh, coi là bất quá là bình thường cao giai chiến kỹ. Phong Tuyết lĩnh chủ càng là tiện tay ngưng tụ ra một cái to lớn băng tinh nên đón tiếp lấy, cho rằng đủ để đem nó chặn đường thậm chí đánh nát. Nhưng mà băng tinh tại cùng hỏa diễm cự thị mũi tên tiếp xúc trong nháy mắt, tựa như cùng yếu ớt thủy tinh giống như ầm vang nổ tung. Mà chi kia hỏa diễm cự thì thế đi không giảm, lấy thế tồi khô là hủ, ngang nhiên quán xuyên Sương Vũ kia từ băng cứng tạo thành thân hình khổng lồ. Phốc phốc, Sương Vũ trước ngực bị mở ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn, vết thương biên giới thiêu đốt lên hỏa diễm, lại khó mà bị bản thân hàn khí lập tức dập tắt. Sương Vũ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể cao lớn kịch liệt rung động, cấp tốc hướng về sau tung bay kéo dài khoảng cách. Nó điều động lên hải lượng băng tinh năng lượng, tập trung áp chế miệng vết thương hỏa diễm, qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng đem kia ngoan cố hỏa diễm dập tắt, cũng bắt đầu khó khăn chữa trị bị hao tổn thân thể. "Thanh, ngươi còn tốt chứ?" Phong Tuyết lĩnh chủ sốt ruột hỏi. Sương Vũ thanh âm rõ ràng suy yếu mấy phần, ngựa khí ngưng trọng nói, hắn chiến kỹ rất mạnh, uy lực hoàn toàn không kém gì thánh hình thể công kích. Chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận. Phong Tuyết lĩnh chủ nhìn về phía đứng tại Liêu Viêm đầu vai Trần Mặc, ánh mắt phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng thật sâu thở dài, thật không hổ là đến từ thượng giới Trương gia sứ giả, nắm giữ lực lượng cỡ này, cũng là chẳng có gì lạ. Chỉ là, Trương sứ giả, ngươi vì sao muốn trợ trụ vi ngược, chiến đấu cho hắn? Như thế công nhiên thiên vị một phương, đây chẳng lẽ là thượng giới sứ giả vốn có hành vi sao? Trần Mặc không muốn làm nhiều vô vị tranh luận, nói rằng, ta vốn không ý tham gia bất kỳ bên nào phân tranh, tại việc này bên trên, ta lúc đầu cũng không muốn xếp hạng. Nhưng là, Lăng Nhi là bằng hữu của ta. Mắt thấy bằng hữu lâm vào khổ chiến, ta không cách nào khoanh tay đứng nhìn. cho nên nếu như hôm nay nhất định phải ta làm ra lựa chọn, như vậy ta chỉ có thể đứng tại Lăng Nhi bên này. Ca ca, tạ ơn. Lăng Nhi không khỏi vì đó cảm động. Trần Mặc lời nói này nửa thật nửa giả, bên trong tất nhiên có bằng hữu tình nghĩa, bất quá không nhiều. Càng sâu tầng nguyên nhân là hắn phán đoán đứng tại sắp nhất lên thống nhất thủy triều phe đế quốc càng có lợi hơn với hắn nhanh chóng thu hoạch to lớn danh vọng. Trần Mặc đem hỏa diễm lân phiến tạo thành hỏa diễm cự thị khống chế trở lại bên cạnh. Lăng Nhi, để ta tới phụ trách chủ công, phòng ngự của ta liền giao cho ngươi. Là. Liêu Viêm gầm nhẹ một tiếng, to lớn cánh thịt đột nhiên vỗ, cuốn lên nóng bỏng phong bạo, hướng phía Sương Vũ vọt mạnh đã qua. Trần Mặc công kích lực xuyên thấu cực mạnh, thánh hình thể công kích phần lớn thanh thế to lớn, nhưng luận đến sát thương lại khả năng không bằng Trần Mặc chiến kỹ. Nhiều lần va chạm hạ, Sương Vũ phòng ngự cùng công kích đều nhất bị Trần Mặc công kích trô đánh tan. Sương Vũ không dám nhìn thẳng hỏa diễm cự thị, sợ thân thể lần nữa bị xỏ xuyên, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, bảo trì khoảng cách nhất định, phóng thích công kích từ xa. Trần Mặc cái này mang đến chí mạng uy hiếp người, tự nhiên là công kích trọng điểm, đối với Liêu Viêm không cách nào kịp thời chặn đường, Trần Mặc phát huy đầy đủ tự thân tính linh hoạt, thông qua hỏa diễm phi phong không ngừng nạp gì, cũng lợi dụng Liêu Viêm thân hình khổng lồ tiến hành che chắn. Liêu Viêm tại phương diện tốc độ vốn là chiếm hữu ưu thế, kia đối cánh cho cực lớn phi hành trợ lực. Sương Vũ vì thoát khỏi truy kích, chỉ có thể lần lượt thi triển lớn tiêu hao phạm vi công kích, tỉ như chế tạo ra che kín nhỏ vụn băng thứ tử vong không ngực, hoặc là trong nháy mắt dựng thẳng lên tầng tầng lớp lớp nặng nề tường băng. Nguyên bản Sương Vũ chiếm cứ thượng phong, bởi vì Trần Mặc cái ngoài ý muốn này nhân tố hung hăng thăm ra, bị cấp tốc san bằng, thậm chí chiến cuộc thiên bình bắt đầu hướng về Lăng Nhi một phương nghiêng về. Trong lúc kỳ chiến, Thanh nhỏ giọng nói rằng: "Lãnh chúa đại nhân, ta đến kiềm chế lại bọn hắn, ngươi một mình trốn à?" "Không, ta tuyệt sẽ không bỏ xuống ngươi một mình chạy trốn." Phong Tuyết lĩnh chủ chém đinh chặt sắt nói: "Lãnh chúa đại nhân, không thắng được, ta cũng nhanh không tiếp tục kiên trì được. Bọn hắn chủ yếu muốn giết chính là ta, ngươi có thể chạy thoát đã mất đi Phong Tuyết lĩnh, đã mất đi ngươi, ta sống còn có cái gì ý nghĩa? Để chúng ta chiến đấu tới một khắc cuối cùng a." Sương Vũ trầm mặc, nó ngực băng tinh tường ốt đống nhiên thêm dày, ra cố, đem Phong Tuyết lĩnh chủ càng thêm nghiêm mật bảo hộ lên. Lập tức, Sương Vũ quanh thân hàn khí trước kia chỗ không có quy mô bộc phát. Vô số lớn nhỏ, hình dạng hoàn toàn nhất trí hình thoi băng tinh chống rông ngưng kết, những này băng tinh nhìn như bắn về phía Liêu Viêm thực tế có tương đối một bộ phận bắn ra hướng không trung, ngay tiếp theo bộ ngực hắn băng tinh cùng nhau bắn về phía phương xa chân trời. Thời kỳ băng hạ, Sương Vũ phóng xuất ra hắn áp đáy hòm, cơ hồ chưa hề động tới tự sáng tạo tuyệt kỹ. Thân thể của hắn dường như biến thành hàn băng hải tâm, vô số tráng kiện băng đám như cùng sống hóa xúc tu, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng phun ra, lan tràn, trên không trung cấp tốc xen lẫn, tạo thành một trường che khuất bầu trời to lớn băng mạng. Phương biên vài dặm nhiệt độ chợt hạ xuống tới kinh khủng nhiệt độ thấp, nước trong không khí trong nháy mắt ngưng kết thành vô số tinh mịn băng tinh bụi, tầm mắt biến hoàn toàn mơ hồ. Tấm kia to lớn băng mới bắt đầu cấp tốc thu nạp, mang theo đông kết tất cả tuyệt đối hàn ý, hướng về trung tâm Liêu Viêm cùng Trần Mặc bao phủ xuống. Liêu Viêm cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phát ra giống giận rung trời. Nó thân thể cao lớn bên trên, đột nhiên phun ra ngoài ra tám đạo tráng kiện vô cùng liệt diễm hỏa trụ. Hỏa trụ xông ra bên ngoài cơ thể gần 20 mét sau, cũng không tiêu tán, ngược lại giống như là có sinh mệnh xen lẫn, xoay quanh, ở phía ngoài tạo thành một cái to lớn, không ngừng lưu động xoay tròn hỏa diễm vòng bảo hộ, toàn lực đối kháng bên ngoài cấp tốc thu nạp băng mạng. Trần Mặc cũng ngay đầu tiên chọn ra phản ứng. Hắn cấp tốc triệu hồi tất cả hỏa diễm lân phiến phi tốc tổ hợp, biến hình, cuối cùng chắp vá thành một cái đem hắn chính mình hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, kín không kẽ hở xích hồng sắc tinh thể viên cầu. Băng đám mạng che đậy cuối cùng vẫn xông phá Liêu Viêm phòng ngự, còn lại băng mạng mạnh mẽ thu nạp, đụng vào Liêu Viêm thân thể cao lớn bên trên. Mà Trần Mặc chỗ hỏa diễm tinh thể cầu thì tại băng mạng trùng kích vào kịch liệt rung động, nhưng hình cầu bản thân lại dị thường kiên cố, thành công chống lại cái này sóng kinh khủng công kích. Sương Vũ hao hết lực lượng cuối cùng, khổng lồ băng tinh thân thể bắt đầu sụp đổ, tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn giải trừ biến thân, khôi phục thanh nhân loại hình thái, vô lực từ không trung rơi xuống, trung điệp ngã tại phía dưới băng lãnh trên mặt tuyết. Liêu Viêm cũng bị thương rất nặng, trên thân thể hiện đầy kinh khủng tổn thương do giá rét cùng vết rách, nhưng nó vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy không có giải trừ biến thân, chỉ là hình thể thu nhỏ tới ước cao 2 mét, loạn trà loạn choạng mà đi hướng thanh rơi xuống địa điểm, chuẩn bị cho một kích cuối cùng. Mà đúng lúc này đợi, ba đạo thân mang đen nhánh mũ trùm trường bảo thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại thanh ngã xuống đất vị trí, đem hôn mê thanh vây vào giữa. Trong đó một tên người áo đen không chút do dự, túi người xuống, một thanh đoạn đao lánh khốc địa thứ hạ. Trắng loan trên mặt tuyết, trong nháy mắt tản ra một đóa chói mắt huyết hoa. Một quả nhiễm lấy máu tươi, toàn thân đen nhánh lại ẩn chứa băng lam đường vân ma tinh bị mạnh mẽ đào lấy ra. Trần Mặc trong nháy mắt vọt tới ba người trước mặt, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm ba người. Các ngươi người nào? Lăng Nhi giải trừ biến thân, suy yếu chậm rãi đi tới, "Ca ca, bọn hắn là đế quốc người, là người một nhà." Trần Mặc hừ lạnh một tiếng, ngựa khí tràn đầy không tín nhiệm, "Trước ngươi nói đế quốc người sẽ giúp ngươi đối phó Sương Vũ, nhưng mới rồi chúng ta sinh tử tương bắt lúc, bọn hắn ở nơi nào? Hiện tại chiến đấu kết thúc, bọn hắn cũng là kịp thời xuất hiện, đến thu hoạch chiến lợi phẩm tới." Ba tên người áo đen bên trong, đứng tại chính giữa người kia ngẩng đầu nói rằng, "Thánh hình thể chiến đấu, bằng vào chúng ta ba người thực lực cũng khó có thể tham gia." Trần Mặc cười lạnh nói, "Ba tên ma tinh kỵ sĩ, nói loại lời này không cảm thấy buồn cười không? Muốn ta nói, các ngươi đế quốc tử vừa mới bắt đầu, đánh chính là lợi dụng Lăng Nhi chủ ý à? Các ngươi căn bản không quan tâm hắn cùng Sương Vũ ai thắng ai thua, bởi vì các ngươi rất rõ ràng, thánh hình thể ở giữa chiến đấu, cuối cùng tỷ lệ lớn sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương. Các ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến cuối cùng thời điểm lại hiện thân nữa, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch thắng lợi." Trái cây để cử chuyển hot, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mặt niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 163, tự tư Lăng Nhi ánh mắt chuyển hướng kia ba tên đế quốc người tới, chờ mặc chờ đợi bọn hắn đáp lại. Cầm đầu hắc bảo nam tử thấy thế, lập tức đưa tay chỉ hướng Trần Mặc nói, Lăng Nhi, ngươi sẽ không phải thật tin tưởng hắn châm ngòi ly giàn à. Người này trợ giúp ngươi, căn bản chính là không có hảo ý. Hắn ngụy trang thành người tốt bộ dáng, chỉ sợ chân chính để mắt tới, là trong cơ thể ngươi thánh hình thể mà tinh. Lăng Nhi không có nói tiếp, ánh mắt dần dần ảm đạm đi, nói rằng, ta không phải cái gì cũng đều không hiểu đứa nhỏ đốc. Đế quốc lý niệm là cao thượng, ta tin tưởng nó miêu tả tương lai. Nhưng ta cũng minh bạch, cụ thể chấp hành người, tỉ như các ngươi, nhiều ít sẽ có tư tâm của mình cùng tính toán, sẽ tham lam, sẽ tự tư. Chỉ cần cuối cùng có thể thực hiện cái mục tiêu kia, ta cũng không ngại ở trong quá trình này bị lợi dụng. Cho nên, ca ca, chuyện này cứ tính như thế a, xin ngươi coi như không biết rõ. Trần Mặc nghe vậy, trong lòng không khỏi thật sâu thở dài lên, Lăng Nhi không phải ngây thơ, mà là quá thuần túy. Hắn biết rõ vô cùng đế quốc ba người này ti tiện ý đồ, bọn hắn căn bản không có đem Lăng Nhi coi như qua người một nhà, chỉ coi hắn là một cái dùng tốt lại ngu xuẩn quân cờ. Bọn hắn cổ động Lăng Nhi đi đánh giết Sương Vũ nội tâm lại sớm đã tính toán tốt, Sương Vũ tỷ lệ lớn có thể đánh bại Liêu Viêm đến lúc đó, bọn hắn lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn ra tay, ngồi thu ngư ông thủ lợi, liền có thể một lần hành động thu hoạch hai viên thánh hình thể ma tinh. Nếu không phải Trần Mặc cái ngoại ý muốn này lựa biến đổi hành không xuất thế, cưỡng ép thay đổi chiến cuộc, bọn hắn kế hoạch ban đầu có lẽ đã đạt được. Đổi lại bất kỳ một cái nào hài tử bình thường, tại thấy rõ đối phương như thế lợi dụng cùng phản bội sau, cho dù không cùng đế quốc trở mặt thành thủ, cũng ít nhất phải giết ba người này cho hà giận. Có thể Lăng Nhi lại tùy tiện tha thứ, thậm chí là hiểu được bọn hắn. Trần Mặc ánh mắt lạnh buốt nhìn chăm chú lên trước mắt ba người, hắn tha thứ các người, nhưng là ta không thể để cho hắn một tấm chân tình bị loại người các ngươi làm bẩn. Sương Vũ ma tinh cho ta, mặt khác, đổi một nhóm ra dáng người đến cùng chúng ta bàn bạc. Nếu như có thể xuất ra đầy đủ thành ý cùng làm ta tin phục lý do, cái này thánh hình thể ma tinh chưa chắc không thể cho các ngươi. Nếu không, mặc kệ các ngươi đế quốc có cái gì kế hoạch lớn đại kế, toàn tâm mở, con mụ nó, xéo ngay cho ta. Kia ba tên người áo đen liếc mắt nhìn nhau, chẳng những không có e ngại, khóe miệng ngược lại dâng lên một vệt chế giễu. Bên trái một gã cao gầy nam tử cười nhạo nói, ngươi biết chúng ta đều là ma tinh kỵ sĩ, Ô Lăng vừa mới kinh nghiệm ác chiến, thân chịu trọng thương, trong thời gian ngắn khó mà tái chiến. Ngươi đi, có lẽ là rất mạnh chiến sĩ tinh thể, nhưng là ngươi cho rằng đế quốc vì cái gì dám chỉ phái ba người chúng ta đến chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ? Sách, thế mà uy hiếp ta tới. Trần Mặc chân mày vẩy một cái. Lăng Nhi thấy thế, không khỏi lo lắng nói, ca, ta biết ngươi là muốn thay ta ra mặt, đòi cái công đạo. Nhưng là thật tính toán, ngươi đừng có lại quản. Ta không có quan hệ. Không sao cả cái giám a. Trần Mặc không khỏi tức giận nói, ngươi làm gì muốn thói quen lấy lòng người khác a? Người khác đều trèo lên đầu ngươi, ngươi còn bày ra một bộ rộng lượng dáng vẻ, cái này sẽ chỉ để bọn hắn cảm thấy ngươi dễ khi dễ, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Đừng chỉ nhìn chằm chằm ngươi kia cái gọi là đại cục. Hạnh phúc của người khác tất nhiên trọng yếu, chẳng lẽ chính ngươi cảm thụ cùng tôn nghiêm liền không trọng yếu sao? Đế quốc truy cầu cùng mục tiêu, cá nhân ta không có ý kiến. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu như cuối cùng trưởng khống đế quốc quyền hành, đều là giống ba người bọn hắn dạng này vì tư lợi, không từ thủ đoạn ra hỏa, như vậy thống nhất về sau thế giới, thật sẽ như ngươi mong muốn sao? Ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ đợi đến đế quốc nhất thống thiên hạ, tất cả thánh hình thể đều bị bọn hắn trưởng khống, nội bộ rốt cuộc không người có thể ngăn được thời điểm, bọn hắn căn bản sẽ không đi phổ biến người nào người tự do. Bọn hắn chỉ có thể làm trầm trọng thêm nghiền ép người bình thường, để bọn hắn chi phối càng thêm kiên cố, để bọn hắn chính mình càng thêm giàu có cùng hưởng lạc. Lăng Nhi bị cái này liên tiếp chất vấn kinh hãi, vô ý thức cúi đầu. Đây đúng là hắn chưa hề xâm nhập suy nghĩ qua vấn đề. Nếu như đế quốc cuối cùng làm trái lời hứa, không có mang cho dân chúng hứa hẹn hạnh phúc cùng tự do, đến lúc đó hắn còn có thể làm cái gì? Hắn còn có năng lực đi thay đổi gì sao? Lăng Nhi, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Cái này người khác cũng bao quát ta. Hắn lần nữa chỉ hướng kia ba tên người áo đen, ba tên trước mắt này người chính là sống sờ sờ giáo huấn. Nếu như không phải ta nhúng tay, ngươi bây giờ đã là một cô thi thể, mà bọn hắn sẽ đào ra ngươi ma tinh, sau đó đắc chí chúc mừng như kế của mình cỡ nào cao minh. Ba cái đại nam nhân, trăm phương ngàn kế lừa gạt, lợi dụng một đứa bé, thật là khiến người buồn nôn. Trần Mặc cái này không lưu tình chút nào, không coi ai ra gì răn dạy, rốt cục hoàn toàn chọc giận đế quốc ba người, nồng đậm sát ý từ trên người bọn họ tràn ngập ra. Đông nhiên ở giữa trên người một người xuất hiện bạch quang, tại sắc biến thân sát na, Trần Mặc ánh mắt run lên. Thần uy, phát động. Người kia biến thân tiến trình bị đánh gãy, thân thể chỉ có số ít bộ vị biến thành đoạn sinh thú. Đồng thời người kia dường như không bị khống chế giống như quỳ xuống. Trần Mặc cánh tay trong chốc lát bị hỏa diễm lân phiến bao trùm lên, cứng rắn tay giáp đột nhiên đâm xuyên ra ngoài. Phốc phốc, Trần Mặc cánh tay tinh chuẩn quán xuyên cái kia người áo đen lồng ngực, lập tức đột nhiên thu hồi, trong tay đã nhiều một quả dính đầy máu tươi ma tinh. Hai gã khác người áo đen bị cái này trong điện quang hỏa thạch biến cố hoàn toàn chấn nhiếp, thần uy cũng đồng thời tác dụng tại trên thân hai người, bọn hắn lập tức một cử động nhỏ cũng không dám, toàn thân run rẩy lợi hại. Trần Mặc lắc tay giáp bên trên nhiễm máu tươi, Lăng Nhi, trước ngươi không có đề cập với bọn họ lên ta sao? Lại dám hướng ta nổi sát tâm, thật sự là thật to gan a. Lăng Nhi nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệnh. Hắn không dám trách cứ Trần Mặc ra tay tàn nhẫn, dù sao sự thật bày ở trước mắt, là đối phương trước y đổ biến thân động thủ. Hắn vội vàng giải thích nói, ca ca là Trương gia tử đệ, là chúng ta đệ nhất thế giới vị phi thăng thiên nhân, Trương gia lão tổ hậu duệ. Hắn tự thượng giới giáng lâm, vốn là vì truyền đạo thụ pháp, trợ giúp càng nhiều người đột phá thiên nhân chi cảnh, phi thăng lên giới. Kia hai tên may mắn còn sống sót người áo đen nghe xong lần này giải thích, đại não dường như dừng lại một lát, mới miễn cưỡng tiêu hóa cái này nghe rợn cả người tin tức. Nếu là tại lúc bình thường, bọn hắn sẽ không dễ dàng như thế tin tưởng việc này. Mà ở đồng bạn thi thể trước mặt, cùng cảm nhận được Trần Mặc kia vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết, đến từ linh hồn cảm giác gáp mạch sau, không thể kìm được bọn hắn không tin. Cái kia nguyên bản cầm xương vũ ma tinh người áo đen lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, đem viên kia chân quý ma tinh cao cao nâng quá đỉnh đầu, âm thanh run rẩy nói, đại nhân tha mạng. Tha mạng a? Là chúng ta có mắt không trọng, không biết Thái Sơn, chúng ta ti tiện, chúng ta không bằng heo chó. Van cầu đại nhân giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta đầu này tiện mệnh a. Trần Mặc nhận lấy viên kia thánh hình thể ma tinh, tiện tay đưa cho sau lưng Lăng Nhi. Ta có thể cùng bất kỳ thế lực nào hợp tác, các ngươi đế quốc đến tột cùng là bằng hữu vẫn là địch nhân. Ta cần một cái đủ phân lượng, đủ tư cách người đến cùng ta đàm luận. Hiện tại hai người các ngươi, người có hơi nhiều, không tốt nắm đâu lời nói này bên trong ám chỉ rõ ràng như thế, hai tên người áo đen con ngươi bỗng nhiên co vào. Một người trong đó phản ứng cực nhanh, trong mắt hung quang lóe lên, lại đột nhiên rút ra bên hông đòn đao, không chút do dự đâm về bên cạnh quỷ đồng bạn. Cái kia đồng bạn vội vàng không kịp chuẩn bị, bàn tay bị trong nháy mắt đâm xuyên, kịch liệt đau nhức nhường hắn phát ra một tiếng rú thảm. Nhưng cầu sinh bản năng nhường hắn buộc phát ra toàn bộ tiềm lực. Chói mắt bạch quang bỗng nhiên sáng lên, hắn lại trong chớp mắt hoàn thành đoạ sinh thú biến thân. Một đầu tương tự tê giác khổng lồ đoạ sinh thú xuất hiện tại trên mặt tuyết, to lớn độc giác mang theo thiên quân chi lực, mạnh mẽ hướng phía dưới người đánh lén kia lập tới. Người đánh lén kia còn muốn dãy rủa biến thân, dĩ nhiên đã không kịp. Tê giác đoạ sinh thú nặng nề lớn bó, vô cùng tinh chuẩn dẫm đạp tại bộ ngực hắn khảm vào ma tinh vị trí. Cùng là ma tinh kỵ sĩ, bọn hắn quá rõ ràng lẫn nhau nhược điểm chỗ. Phúc, người đánh lén kia thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một đám mơ hồ thịt nát, bị mất mạng tại chỗ. Giải quyết đồng bạn về sau, hóa thân tê giác đoạ sinh thú lại ngay cả cũng không dám nhìn Trần Mặc một cái, cấp tốc giải trừ biến thân, khôi phục thành nhân loại bộ dáng. Vẻ mặt sợ hãi cùng định hót nhìn về phía Trần Mặc, chờ đợi Trần Mặc xử lý. Trần Mặc nhàn nhạt mở miệng nói một chút, có bao nhiêu chuyện các ngươi là lựa làm nhi? May mắn còn sống sót tên này người áo đen, tên là Dương Tử Thần. Hắn không dám có chút dầu diếm, run giọng hồi đáp, chúng ta hướng Lăng Nhi miêu tả đế quốc mục tiêu, liên quan tới thống nhất cùng cải thiện dân sinh bộ phận, cũng không phải là hoàn toàn hư giả. Chúng ta mới nhậm chức quốc vương bệ hạ, đúng là một vị hùng tài đại lược, tâm hệ bách tính hùng chủ. Điểm này Trần Mặc cũng là tin tưởng, Lăng Nhi xem như thánh hình thể, có thể trình độ nhất định phân biệt hoang ngôn. Trước đó ba người lừa bịp, Lăng Nhi có lẽ cũng không phải là không phát hiện được, chỉ là đơn thuần, dù là biết rõ bị lừa cũng bằng lòng làm như vậy mà thôi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói bổ sung, tại chủ thành đế quốc, trải qua một hệ liệt biến pháp đổi mới, phổ thông bách tính sinh hoạt quả thật có rõ rệt cải thiện. Ngài nếu không tin, đều có thể tự mình đi đế quốc cảnh nội thăm viếng, đa số dân chúng đối quốc vương bệ hạ là lòng mang cảm kích. Về phần ba người chúng ta, nguyên bản nhiệm vụ là giám thị Phong Tuyết Lĩnh động thái, cũng nghĩ cách phá hư hỏa vẫn linh cùng Phong Tuyết Lĩnh ở giữa liên hợp. Chẳng ai ngờ rằng, sẽ vừa lúc gặp phải hai đại thánh hình thể tại lãnh địa bên trong bộ phát tử chiến. Chúng ta thấy có cơ hội để lợi dụng được, lúc này mới thừa cơ mang đi lúc ấy trọng thương Lăng Nhi để cử chuyến hót, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 164, vào thành chương 164, vào thành Dương Tử Thần bọn hắn nhận được nguyên thủy nhiệm vụ, vẻn vẹn giám thị hỏa vẫn cùng Phong Tuyết hai lĩnh động tĩnh. Trừ ba người bọn họ, đế quốc còn phái không ít chiến sĩ tinh thể, bí mật phong tỏa hai lĩnh ở giữa chủ yếu thông đạo, bảo đảm hai lĩnh không cách nào đạt thành bình thường câu thông. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới Liêu Viêm Thánh hình thể sẽ đích thân đi vào Phong Tuyết lĩnh, càng là tuyệt đối không nghĩ tới Phong Tuyết lĩnh chủ sẽ ở biết được đế quốc âm như sau, ý nguyên lựa chọn cùng Liêu Viêm đạo thủ. Dương Tử Thần ba người may mắn cầm xuống Liêu Viêm ban đầu ý nghĩ của bọn hắn tự nhiên là làm thịt Lăng Nhi, cầm thánh hình thể ma tinh liền trở về. Nhưng là bọn hắn từ Lăng Nhi trong miệng biết được, Phong Tuyết lĩnh chủ đã biết đế quốc sự tình, rất có thể bọn hắn bắt đi Lăng Nhi sự tình, Phong Tuyết lĩnh sẽ kết luận chính là đế quốc cách làm. Rất nhanh, Phong Tuyết lĩnh hành động tiếp theo xác nhận sự lo lắng của bọn họ. Không gần như chỉ ở trở về đế quốc yếu đạo bên trên thiết hạ phục bình, càng là cấp tốc cùng hỏa vẫn linh khôi phục mậu dịch vãng lai. Dưới tình huống như vậy, ba người liền lâm vào một cái cực kỳ xấu hổ lại nguy hiểm khốn cảnh. Thứ nhất, bọn hắn nhiệm vụ hạch tâm đã tuyên cáo thất bại. Đế quốc châm ngòi ly gián mưu kế bại lộ, hai lĩnh ngược lại bởi vậy tăng cường liên hệ. Thứ hai, bọn hắn tay cầm khoai lang bằng tay, có thể hay không mang theo thánh hình thể ma tinh bình yên xuyên qua Phong Tuyết lĩnh phong tỏa, an toàn trở về đế quốc, hy vọng xa vời. Đứng trước loại cục diện khó xử này, bọn hắn không muốn chết, lại muốn thu hoạch được một cái công lớn ngay tại cái này tiến thoái lưỡng nan thời khắc. Lăng Nhi phần kia gần như ngây thơ thuần túy cùng đối với lý tưởng chấp nhất, hoàn toàn cho bọn hắn một cái tuyệt sử phùng sinh diệu kế. Thuyết phục cũng xúi dục Lăng Nhi, để hắn lấy hỏa vẫn linh chủ tên, tự mình dẫn đại quân tiến đánh Phong Tuyết lĩnh. Nếu có thể thành công, nhất cử cầm xuống hai viên thánh hình thể ma tinh, như thế công vân, đủ để cho ba người bọn họ thậm chí gia tộc hậu đại hưởng hết vinh hoa, một bước lên trời. Trần Mặc biết được cả sự kiện chân tướng sau, đem Dương Tử Thần đem thả trở về, để nó trở về đế quốc, đem việc này từ đầu chí cuối hướng lên bẩm báo, cũng tiện thể nhắn trở về, nếu thật muốn hợp tác, liền lấy ra đầy đủ thành ý, phái đủ phân lượng người đến đàm luận. Bọn người sau khi đi, Lăng Nhi đem Xương Vũ Thánh hình thể ma tinh đưa trả cho Trần Mặc, "Ca ca, thứ này hay là trả lại cho người đi. Dương Tử Thần bọn hắn coi là ma tinh tại trên người của ta, coi như một ước, cũng sẽ hướng về phía ta đến." Trần Mặc không có tiếp nhận đi, "Ta muốn thứ này không dùng. Ta cũng không tính trở thành thánh hình thể. Ngươi giữ đi, lúc cần thiết, nó có lẽ có thể trở thành người thủ tín tại đế quốc một lá bài." Hắn nhìn xem Lăng Nhi, ngữ khí phức tạp nói, "Ngươi khi đó nếu không phải phần này ngây thơ sức lực, để bọn hắn cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, bọn hắn chỉ sợ sớm đã giết ngươi, lại tìm người khác đến gánh chịu Liêu Viêm lực lượng. Ta làm sai sao?" Lăng Nhi túi đầu xuống, trong thanh âm tràn đầy thất lạc cùng bản thân hoài nghi, "Ta là bị lừa bịp, còn giết mình." Trần Mặc vô vô Lăng Nhi bà bay, "Ngươi bản tâm không có sai, lựa chọn đế quốc cũng không sai, chỉ là người chấp hành sai. Nếu lựa chọn con đường này, vậy liền kiên định đi xuống. Bất quá, ý nghĩ của ngươi có thể càng khoáng đạt một chút." Lăng Nhi mở miệng nói, "Càng khoáng đạt? Vì cái gì ngươi nhất định phải lựa chọn phụ thuộc đế quốc đâu? Ngươi bây giờ là Hỏa Vẫn lĩnh chủ, rất nhanh, ngươi khả năng sẽ còn là Phong Tuyết lĩnh chủ. Tay cầm hai lĩnh chi địa, có được hai đại thánh hình thể, ngươi đã có tư cách làm người chấp cờ." Lăng Nhi tâm thần rung động, không khỏi nội tâm đập bịch bịch. Trần Mặc lần nữa thêm một mũi lửa nói không nên tùy tiện tin tưởng hắn người, như đế quốc tương lai ruồn bỏ lời hứa, không thể cho bách tính mang đến hứa hẹn sinh hoạt, như vậy, liền nên do ngươi đến giám sát, thậm chí là thay vào đó. Nhưng là ta Lăng Nhi thần sắc lại ảm đạm đi, mang theo một tia khổ sở nói, khả năng không bao lâu có thể sống. Trần Mặc Quyên, ngươi không nhất định cần một mực chiến đấu tại tuyến đầu, thánh hình thể càng hẳn là làm một loại tính quyết định chiến lược uy hiếp tồn tại. Lăng Nhi trầm mặc một hồi, đột nhiên, hắn ngẩng đầu chậm rãi mở miệng nói, "Ca ca, lãnh chúa vị trí có thể giao cho ngươi sao?" "Giao cho ta?" Trần Mặc kinh ngạc nhìn về phía Lăng Nhi, phát hiện Lăng Nhi dị thường chăm chú, nghĩ đến đứa nhỏ này bên người sát thực lại không thể dựa vào người có thể dựa vào, trong lòng không khỏi nổi lên phức tạp cảm khái, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, "Sau này hay nói đi." Lăng Nhi không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng đem còn lại ma tinh đều cho đào móc mang đi. Những này đều sẽ thành tương lai phù hộ Hỏa Vẫn lĩnh lực lượng cường đại. Hai người hướng phía Phong Tuyết lĩnh thành chỉ phương hướng tiếp tục tiến lên. Còn chưa đến gần, xa xa liền trông thấy mở rộng chỗ cửa thành, Hỏa Vẫn lĩnh binh sĩ ngay tại cửa ra vào trấn giữ. Nhưng từng đợt mơ hồ, xen lẫn kêu khóc cùng kêu rên tiếng huyên áo, nhưng từ trong thành chuyển đến. Lăng Nhi trong lòng căng thẳng, không để ý tự thân chiến đấu sau suy yếu, tăng tốc bước chân hướng cửa thành chạy tới. Thủ vệ binh sĩ không dành chú ý cửa thành phía trước, ở cửa thành bên trong, mười mấy tên Phong Tuyết lĩnh bình dân, chính quỷ gối băng lanh trên mặt tuyết, hướng phía mấy tên Hỏa Vẫn lĩnh binh sĩ không ngừng dập đầu cầu khẩn, cầu xin thả bọn họ một con đường sống. "Các ngươi đang làm gì?" Lăng Nhi thanh âm vừa phát ra cửa thành trên môn lâu phường, một bộ toàn thân trần trụi, che kín máu ứ động cùng vết thương nữ tử thân thể, bị thô bạo ném xuống tới. Thân thể nện ở phía dưới một tên quỳ xuống đất cầu khẩn trên người lão giả đầu lâu hung hăng va chạm mặt đất, tại chỗ không một tiếng động. Mà cái kia bị bỏ xuống nữ tử tựa hồ còn có một tia yếu ớt hô hấp, tại băng lãnh trên mặt tuyết thống khổ của mình, trên thân vết tích nhìn thấy mà giật mình. Lăng Nhi chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, muốn rách cả mí mắt. Hai cánh tay của hắn trong nháy mắt dị hóa, bao trùm lên màu xanh đen da dày, song trưởng đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Oeng, cuồng bạo sóng nhiệt, đem phía trước cản đường mấy tên Hỏa Vẫn lĩnh binh sĩ hung hăng tung bay ra ngoài. Lăng Nhi xuyên qua cửa thành, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành. Hắn nhìn thấy, hơn 10 tên Hỏa Vẫn lĩnh binh sĩ, chính tướng một đám quần áo không chỉnh tề, run lẩy bẩy Phong Tuyết lĩnh phụ nữ vây quanh ở tường thành nơi hẻo lánh. Trước mặt mọi người làm cho người giận sôi lăng nhục cùng hung ác. Tại băng tiên tuyết địa này bên dưới, vì làm như thế bẩn thỉu tiến hành, bọn hắn thậm chí không tiếp kích hoạt mi tâm tinh thạch. Các ngươi đang làm gì? Lăng Nhi nổi giận, phía sau màu đỏ như máu cánh thịt mọc ra, thả người nhảy lên, liền rơi vào trên tường thành. Những cái kia đang chìm ngâm ở hung ác bên trong binh sĩ bị tiếng giống giận này, cùng đột nhiên xuất hiện Lăng Nhi dọa đến hồn phi phách tán, động tác cứng đờ, trên mặt ngang ngược chi sắc rút đi, chuyển thành như cho tàn sợ hãi, nhao nhao lộn nhào quỳ rạp xuống đất. Trần Mặc theo sát phía sau nhảy lên tường thành, quét mắt hiện trường, cười lạnh nói, cửa thành cần phải có người lưu thủ, để phòng có người đào thoát. Những này lưu thủ tưởng thành binh sĩ trong lòng không công bằng, không dám tự ý rời vị trí, lại không muốn mất đi tung vui cơ hội, đem bắt được người trên tường thành đi cái này hoang đường sự tình. Lăng Nhi sắc mặt tái xanh, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hỏi, ca ca, ý của ngươi là không chỉ là bọn hắn, chúng ta Hỏa Vẫn lĩnh tất cả binh sĩ đều tại Trần Mặc gật đầu, một chi quân kỷ nghiêm minh, không đụng đến cây kim sợi chỉ quân đội, là thiên truy bất luyện, hao phí vô số tâm huyết mới có thể đúc thành. Hiển nhiên, Hỏa Vẫn lĩnh binh sĩ xa chưa đạt tới tiêu chuẩn này. Bọn hắn dẫn theo đầu đánh với ngươi cầm. Trước khi chiến đấu, ngươi đem Hàn Tinh tiện tay bố thí cho thợ mỏ, bọn hắn đã nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Phá thành sau, ngươi bị chủ soái này lại không tại bọn hắn dẫn đầu xông tới, nếu không thừa cơ điên cuồng cướp đoạt, phát tiết, đó mới gọi kỳ quái. Sát thương đánh cướp, gian dâm phụ nữ cái này tại vật tư, tinh thần song trọng thiếu thốn, đạo đức cướp thúc yếu ớt thời đại, cơ hồ là mỗi cuộc chiến tranh sau khi thắng lợi tất nhiên trình diễn tiết mục. Trừ phi ngươi tại trước khi chiến đấu liền ứng thuận đủ để cho tất cả mọi người đỏ mắt hậu thường, cũng có được bàn tay sát thủ đoạn bảo đảm quân lệnh chấp hành, nếu không cục diện dưới mắt, cơ hồ là nhất định. Trần Mặc nhìn về phía Lăng Nhi, lời nói trực chỉ hạch tâm, ngươi những cái kia liên quan tới chính nghĩa, tự do, tương lai khẩu hiệu cùng lý tưởng, có lẽ có thể cảm động chính ngươi, lại không cách nào lấp đầy bụng của bọn hắn, cũng vô pháp lắng lại bọn hắn thắng lợi sau dục vọng. Bọn hắn không có tiếp thụ qua giáo dục, không có nhận qua giống nhau quan niệm hôn đúc, tinh thần của ngươi thế giới cao thượng truy cầu, cùng bọn hắn bản thân cảm nhận được đói khát, sợ hãi, cùng đối với tài phú cùng bạo lực khát vọng, cách không cách nào vượt qua hừng câu. Bọn hắn chỉ biết là, đi theo ngươi có thể đánh thắng trận đằng sau liền nên có khen thưởng. Nếu như ngươi bây giờ đứng ra, ngăn cản bọn hắn thu hoạch cái này nên được khen thưởng như vậy trong mắt bọn hắn, ngươi cũng không phải là một tốt lãnh chúa, thậm chí có thể trở thành địch nhân. Trần Mặc ánh mắt rơi vào Lăng Nhi run rẩy kịch liệt trên nắm tay, hỏi cuối cùng, cũng là tàn khốc nhất vấn đề. Nhưng là, may mắn là, ngươi là thánh hình thể, ngươi có được không e ngại bọn hắn bất ngờ làm phản, thậm chí có thể trấn áp bọn hắn tuyệt đối võ lực. Như vậy, Lăng Nhi, hiện tại, ngươi muốn làm sao lựa chọn? Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp bị phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 165, tiếp nhận Phong Tuyết lĩnh chủ. Chương 165, tiếp nhận Phong Tuyết lĩnh chủ. Lăng Nhi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trần Mặc, hai mắt toát ra thật sâu mê mang, ta không biết nên làm sao, tuyển ta hiện tại rất phẫn nộ đến muốn đem bọn hắn đều giết sạch, nhưng trong lòng ta rõ ràng, không có khả năng làm như vậy. Ca ca, ta hẳn là nhịn xuống đi sao? Trần Mặc nên tiếp ánh mắt của hắn, bình tĩnh nói, giết sạch bọn hắn là xấu nhất lựa chọn. Trừ phát tiết của cá nhân ngươi phẫn nộ, đối với toàn bộ cục diện không có chút nào có ích. Lăng Nhi chất vấn, cái kia công đạo đâu? Những cái kia bị bọn hắn ức hiếp người, những cái kia vô tội người đã chết, bọn hắn công đạo ai đến đòi lại? Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ liền không tồn tại tuyệt đối bình đẳng. Công đạo có thể nói rất trọng yếu, cũng có thể nói không đáng một đồng. Lăng Nhi nghe vậy, hít một hơi thật sâu. Một lát sau, hắn con ngươi bỗng nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn không tiếp tục do dự, vẫy tay một cái, mấy đạo nóng bỏng viêm chạy vụ qua, trong nháy mắt đem trên tường thành cái kia hơn 10 người phạm phải hung ác binh sĩ hóa thành cho tàn. Lăng Nhi làm xong đây hết thảy, hắn đứng lên tường thành chỗ cao nhất, vận đủ khí lực, thanh âm vang dội địa đạo, chư vị Phong Tuyết lĩnh hương thân, là ta ô Lăng đến chậm, không thể tới lúc ước thúc dưới trướng, khiến như thế việc các phát sinh, đây là tội của ta. Ta cam đoan, từ giờ trở đi, tuyệt sẽ không lại dễ dàng tha thứ bất cứ thương tổn gì bình dân tiến hành. Hắn lập tức hướng về phía dưới binh sĩ, nghiêm nghị quát, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức đem mệnh lệnh của ta truyền đạt xuống dưới, toàn quân lập tức đình chỉ hết thảy cướp bóc, tổn thương bình dân chi hành là. Kẻ trái lệnh, lập tức chém. Nhanh đi. Dưới cửa thành binh sĩ cuốn quýt lĩnh mệnh, tứ tán chạy đi truyền đạt đạo này nghiêm lệnh. Nhưng mà, Lăng Nhi lửa giận trong lồng ngực cùng biệt khuất, nhưng lại chưa bởi vậy tiêu tán nửa phần. Trần Mặc thở dài một cái, nói ra, tiếp theo chỉnh đốn quân kỷ sự tình, giao cho ta xử lý đi. Ngươi đừng lại vận dụng thánh hình thể lực lượng. Lăng Nhi mỏi mệt bên trong mang theo ỷ lại nói ân. Làm phiền ngươi, ca ca. Trần Mặc cho ước chừng 5 phút đồng hồ để mệnh lệnh truyền ra, sau đó mới không nhanh không chậm đi xuống tường thành. Hắn để Lăng Nhi lưu tại chỗ cao, sắp hiện ra trận quyền xử trí hoàn toàn giao cho mình. Đi tại tràn đầy vết thương trên đường phố, nhân gian thảm trạng nhìn thấy mà giật mình. Các binh sĩ hiển nhiên đã tiến hành qua không chỉ một vòng tẩy sạch, từng nhà cơ hồ đều bị lật cả đáy lên trời. Vòng thứ nhất tẩy sạch qua đi, trong đó còn có người sẽ nếm thử giấu đi bộ phận, nhưng mà đến tiếp sau binh sĩ lần nữa quang lâm như vơ vét không đến chất béo, liền rất dễ đem lửa giận cùng dục vọng chuyển hướng càng yếu ớt đối tượng, trong nhà nữ quyến, thậm chí cả nhà già trẻ tính mệnh. Chiến tranh vốn là tràn ngập dã man cùng bạo lực, đầy đất thi hài, pha tạp vết máu, bị nện hủy gia sản, tham lam mà trần trụi nhân tính. Có lẽ cái nào đó ngay tại thi bạo ác ma, tại quê hương của mình, cũng là phụ mẫu trong mắt hiếu thuận nhi tử, vợ con trong lòng đáng tin trợ phu. Chỉ là chiến tranh lại đem bọn hắn ở sâu trong nội tâm nhất âm u hắc ám, không giữ lại chút nào kích phát đi ra. Trần Mặc bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, nội tâm nhưng lại chưa nhấc lên quá nhiều gợn sóng. Hắn nhớ tới Lăng Nhi vừa rồi cái kia nổi giận đùng đùng bộ dáng, như đổi lại lúc trước cái kia chưa thế sự chính mình, chỉ sợ cũng phải đồng dạng nhiệt huyết dâng lên, hận không thể giết hết tất cả ác nhân, làm sao cân nhắc cái gì đại cục. Hắn hôm nay ở trong lòng càng thành thục, nhưng cũng thành thục đến không quá giống người bình thường. Một đường tuần sát, hắn tự tay xử trí 5 tên còn tại thi bạo binh sĩ, cùng 7 tên giết đỏ cả mắt, liên phụ nhụ đều không buông tha cả bã. Cũng có không phục quản thúc binh sĩ ý đồ tụ chúng phản kháng, nhưng ở Trần Mặc cao tới tứ thập khắc độ trước mặt thực lực tuyệt đối, bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Từ từ, Trần Mặc nghiêm túc quân phong tin tức truyền ra, có binh sĩ đã vơ vét đến bộ phận tài bảo, vô cùng lo lắng đem tài bảo giấu đi, mà đợi sau đó lại thu hồi, mặt ngoài thì giả trang ra một bộ tuân thủ luật pháp bộ dáng, hung ác tùy theo dần dần lắng lại. Trần Mặc đối với cái này cũng không truy đến cùng, đều là một mắt nhắm một mắt mở, không sai biệt lắm liền phải. Sau đó không lâu, các binh sĩ bị một lần nữa tập kết. Tù binh Phong Tuyết lĩnh binh sĩ ước chừng hơn 200 người, từ các nơi siêu tập đi lên Hàn Tinh ước chừng hơn 2000 khối. Về phần bị binh sĩ tự mình tham ô bao nhiêu, Lăng Nhi trong lòng có chữ số, đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con. Cùng Trần Mặc sau khi thương nghị, Lăng Nhi làm ra an bài. Phong Tuyết lĩnh tạm do Trần Mặc tiếp quản, cũng phụ trách tìm kiếm thích hợp người quản lý. Lăng Nhi lưu lại một nửa binh lực hiệp trợ Trần Mặc duy trì trật tự, ổn định cục diện, chính mình thì dẫn đầu một nửa các binh sĩ trở về Hỏa Vân lĩnh, một phương diện chỉnh đốn bộ đội, một phương diện khác chờ đợi đế quốc khả năng phái tới chính thức bàn bạc nhân viên. Hai bên căn cứ địa đều cần có người tọa chấn, để phòng bị người thừa lúc vắng mà vào. Trần Mặc không có cự tuyệt cái này gian khổ lại phiền phức nhiệm vụ, chủ yếu là tiếp quản Phong Tuyết lĩnh, không thể nghi ngờ là thu hoạch danh vọng, mở rộng lực ảnh hưởng tuyệt hảo cơ hội. Lăng Nhi xuất bộ sau khi rời đi, Trần Mặc lập tức tiến về Phong Tuyết lĩnh chủ phủ. Lĩnh chủ phủ có không ít người nhận ra Trần Mặc, cũng mơ hồ nghe qua hắn lên giới sứ giả thân phận. Trần Mặc tiếp quản làm việc cũng không gặp được quá lớn lực cản, có thể nói xuôi gió xuôi nước. Tại Trần Mặc Dư Uy cùng mới ban bố minh sát pháp lệnh ước thúc bên dưới, lưu lại binh sĩ hành vi thu liễm rất nhiều, huống hồ bọn hắn cũng xác thực đạt được một bút không tính ít ỏi chính thức ban thưởng. Phong Tuyết Linh thường ngày chính vụ tạm thời dựa theo vốn có giản khung vận chuyển, chỉ là cao nhất người quyết định đổi thành một cái tên là Trương Duy Nhất người trẻ tuổi, vị kia tự xưng thiên nhân lão tổ hậu duệ, đến từ thượng giới sứ giả. Chiến tranh xâm hại bị cực lớn trình độ giảm bớt, Trần Mặc thậm chí mở ra bộ phận con đường, cho phép Phong Tuyết Linh bình dân thông qua khảo hạch gia nhập quân đội, trở thành mới chiến sĩ tinh thể, cái này đã bổ sung binh lực, cũng cho người địa phương một đầu lên cao đường tắt. Hắn tương đối khai sáng, chú trọng trật tự mà không phải một vị áp chế tác phong, tăng thêm trước đây ở trong thành quả quyết xuất thủ chu sát tuân kỷ hỏa vẫn linh binh sĩ, bảo hộ bình dân sự tích, dần dần tại Phong Tuyết Lĩnh dân gian lưu truyền ra đến. Thậm chí bắt đầu có người tự động vì lần này chính quyền thay đổi giao phó đang lúc tính, cho là Trần Mặc đến kết thúc trước lãnh chúa tà ác thống trị, mang đến trật tự mới cùng hy vọng. Lăng Nhi trước khi rời đi, đem hai viên ma tinh giao cho Trần Mặc. Trần Mặc một viên ban cho lĩnh chủ phủ bên trong một vị xuất thân thấp hèn nhưng làm việc cần cù, rất có nhân vọng tuổi trẻ chấp sự. Một viên khác thì tại lưu lại hỏa vẫn linh binh sĩ bên trong, tuyển bạt ra một tên chiến công cùng phẩm hạnh đều tương đối xuất sắc tinh nhuệ ban cho. Theo những cử động này chứng thực và cục diện sơ bộ ổn định, Trần Mặc cũng đã nhận được hai điểm danh vọng. Hai ngày sau, đế quốc sứ giả rốt cục đội vàng đổi tới, ngồi cưỡi lấy biến thân làm đọa sinh thú ma tinh kỵ sĩ, đi suốt đêm đến Phong Tuyết Lĩnh. Trương Thượng làm, tại hạ Lục Vũ, chính là quân đế quốc sư. Quốc vương bệ hạ biết được thượng sứ sự tình sau, đặc mệnh ta ngày đêm kiêm chỉnh chạy đến, cần phải hướng lên làm ở trước mặt tạ lỗi, cũng trần minh ngọn nguồn. Một tên mặc giày đặc áo lông, khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên, trên thân không có nửa phần chiến sĩ tinh thể năng lượng ba động, nhìn không có chút nào võ lực. Hán tư thái thả cực thấp, vào cửa sau liền cùng sau lưng năm tên ma tinh kỵ sĩ, cùng nhau hướng ngồi ngay ngắn chủ vị Trần Mặc một gối hành lễ. Là chúng ta ngự hạ không nghiêm, thuộc hạ làm chuyện hồ đồ, đắc tội thượng sứ. Đây là bệ hạ mệnh ta mang tới lễ mọn, 500 khối 7 thành độ tinh khiết không bạch tinh thạch, bày tỏ ấy nấy, vạn mong thượng sứ rộng lòng tha thứ. Phía sau hắn tùy tùng lập tức đặt lên một ngụm chiếu nặng cái dương. Trần Mặc hơi khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn đem cái dương buông xuống, "Hãy nấy của các ngươi ta tiếp nhận, bây giờ nói nhìn các ngươi đế quốc kế hoạch cùng mục đích." Lục Vũ có chút thẳng tắp cái eo, "Thượng sứ minh giám, ta đế quốc mục đích, nghĩ đến thượng sứ đã biết được, chính là kết thúc cái này chư hầu các cứ, dân chúng lầm than loạn cục, thu hồi tất cả lãnh địa trị quyền, trùng kiến thống nhất, ổn định, chuẩn mực nghiêm minh đế quốc trật tự. Mà kế hoạch của chúng ta nhằm vào 20 cái lãnh địa, tình huống khác nhau, cũng có tường tận sách lược. Như thượng sứ có hứng thú, Lục Mỗ có thể dần dần tường thuật." Nhưng Lục Mỗ suy đoán, thượng sứ giờ phút này muốn nghe, chỉ sợ cũng không phải là những này rườm rà chi tiết, mà là càng hoạch tâm đồ vật để cử chuyển hot. Thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 166, phục sinh chương 166, phục sinh lĩnh chủ phủ trong phòng nghị sự, trong lô hỏa vật liệu gỗ lặng lặng thiêu đốt lên. Phong Tuyết Lĩnh bên trong cây cối hiếm thấy, tuổi lượng ngược lại so thán thạch tinh càng thêm hiếm có. Trần Mặc ngồi tại chủ vị, ánh mắt rơi vào vẫn như cũ nửa quỳ trên mặt đất Lục Vũ trên thân. Đứng lên mà nói đi. Trần Mặc rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Lục Vũ chậm rãi đứng lên, mỉm cười nói, đế quốc bây giờ hạch tâm phương châm, sát thực chính là thu thập thánh hình thể. Người nào không biết? Trần Mặc hừ lạnh một tiếng. Lục Vũ trầm mặc mấy giây, cân nhắc tìm từ, sau đó chậm rãi nói, vậy ta nói chút thượng sứ khả năng không biết. Thượng sứ nhưng biết, chúng ta thánh hình thể lực lượng, căn nguyên của nó đến tột cùng bắt nguồn từ cái gì? Trần Mặc nói ra, ta nghe nói thánh hình thể sinh ra là bắt nguồn từ 20 vị lãnh địa tiên tổ tại 100 năm trước chia an đoạ sinh đại lục một viên kỳ dị nhục đàn. Không sai. Lục Vũ gật đầu, nhưng thượng sứ có biết quả trứng kia đến tột cùng là cái gì? Trần Mặc không có nói tiếp, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn. Lục Vũ tiếp theo nói ra, quả trứng kia là đoạ sinh thú phượng hoàng trứng. Phượng hoàng là chúng ta phát hiện con thứ nhất có thể cùng nhân loại hài hòa ở chung, thậm chí làm ra thủ hộ nhân loại cử động đoạ sinh thú. Căn cứ đế quốc trong bí khố phong tồn 100 năm ghi chép, phượng hoàng loại này đoạ sinh thú, cùng với những cái khác chỉ biết là giết chóc cùng phá hư đồng tộc hoàn toàn khác biệt. Nó tầng thứ hai xuất hiện tại trong lịch sử ghi chép. Lần thứ nhất là tại càng xa xưa niên đại, một cái phượng hoàng chẳng biết tại sao rời đi đoạ sinh đại lục, đi tới chúng ta bắc bán cầu. Làm cho người khó có thể tin chính là, nó không có công kích nhân loại, ngược lại cùng một cái tiểu bộ lạc hài hòa chung sống, thậm chí nhiều lần bảo vệ bọn hắn khỏi bị mắt khác lược kiếp người xâm hại. Đó là chúng ta lần thứ nhất phát hiện, lại có đoạ sinh thú có thể cùng nhân loại hòa bình cùng tồn tại. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, về sau nghiên cứu cho thấy, phượng hoàng lực lượng có một loại kỳ lạ tịnh hóa hiệu quả. Khí tức của nó có thể tịnh hóa ma tinh bên trong ô nhiễm, thậm chí có thể trấn an cuồng bạo đoạ sinh thú, để bọn chúng trong khoảng thời gian ngắn nghe theo chỉ lệnh. Trần Mặc rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc, tịnh hóa ma tinh, hiệu lệnh đoạ sinh thú, chính là Lục Vũ trịnh trọng nói, mặc dù hiệu quả có hạn, lại cần phượng hoàng ở vào đặc biệt trạng thái, nhưng cái này đã đầy đủ kinh người. Thử nghĩ, nếu chúng ta có thể nắm giữ loại lực lượng này, ma tinh kỵ sĩ chuyển hóa sẽ không còn ỷ lại hy hữu tịnh hóa sư, trên chiến trường chúng ta thậm chí có thể tạm thời điều khiển đoạ sinh thú công kích địch nhân, cái này sẽ hoàn toàn thay đổi toàn bộ thế giới cách cục. Hắn dừng lại một chút, để Trần Mặc tiêu hóa tin tức này, sau đó mới tiếp tục nói, đáng tiếc, cái kia phượng hoàng cuối cùng bởi vì thế lực khắp nơi tham lam mà chết. Thẳng đến gần 100 năm trước, đế quốc tổ chức quân viễn chinh tại đoạ sinh đại lục chỗ sâu, phát hiện tân sinh phượng hoàng, nói cho đúng, là một viên sắp ấp phượng hoàng trứng. Lục Vũ thở dài nói, quân viễn chinh bỏ ra thảm trọng đại giới, cùng thủ hộ phượng hoàng trứng đoạ sinh thú bầy tiến hành huyết chiến, cuối cùng chia ăn quả trứng kia. 20 vị lãnh chúa tiên tổ bởi vậy thu được Phượng Hoàng bộ phận lực lượng, lột xác thành ban sơ thánh hình thể. Nhưng đại giới là, Phượng Hoàng trùng sinh tiến trình bị đánh gãy, lực lượng của nó bị phân tán giam cầm tại 20 quả ma tinh bên trong, lại không cách nào ngưng tụ trùng sinh. Trần Mặc lần nữa nghe một lần cố sự này, phát hiện hai cái cố sự tại chi tiết có chỗ sai lầm. Lục Du nói tiếp, nhiều năm qua, chúng ta một mực tại nghiên cứu thánh hình thể cùng Phượng Hoàng, bây giờ đạt được chấm dứt luận. Muốn khôi phục Phượng Hoàng, chúng ta có hai con đường có thể đi. Điều thứ nhất là đánh giết tất cả thánh hình thể, phá hủy ma tinh. Đầu thứ hai cũng là chúng ta bây giờ ngay tại đi con đường thánh hình thể ma tinh Phượng Hoàng chi lực là có thể bị thánh hình thể hấp thu. Trần Mặc nói ra, cho nên các ngươi dự định thu thập tất cả thánh hình thể Phượng Hoàng chi lực, nếm thử phục sinh Phượng Hoàng. Nghĩ đến có lẽ như vậy liền có thể chân chính nắm giữ Phượng Hoàng lực lượng, tịnh hóa vô số ma tinh, hiệu lệnh đoạ sinh thú đại quân. Đến lúc đó, đừng nói là đế quốc 20 cái lãnh địa, toàn bộ Bắc Bán Cầu, thậm chí toàn thế giới đều sẽ đặt vào đế quốc thống trị phía dưới. Thực sự là tham lam dã tâm a. Lục Vũ cười yếu ớt gật đầu, cũng không phủ nhận, không sai. Đây đúng là chúng ta theo đuổi tương lai, một cái chân chính thống nhất, cường đại văn minh thế giới. Trần Mặc lại cảm thấy nghi ngờ nói, vực này liên quan đến đế quốc mục tiêu cuối cùng bí mật, ngươi dĩ nhiên như thế dễ dàng báo cho ta nghe. Ngươi liền không sợ ta đã biết những này, cũng sẽ đối với Phượng Hoàng chi lực sinh ra hứng thú, cùng các ngươi giành giật một hồi sao? Lục Vũ nghe vậy, đông nhiên cười, đầu tiên, thượng sứ chính là Trương gia tử đệ, nắm giữ lấy thiên nhân chi bí, theo đuổi là phi thăng thượng giới, khám phá cảnh giới cao hơn đại đạo. Phượng Hoàng chi lực mạnh hơn, chung quy là giới này đồ vật, thượng sứ như thế nào lại để ý? Thứ yếu con đường này có thể thành công hay không, vẫn như cũng là không thể biết được. Như cuối cùng thật thành công, có lẽ sẽ tạo nên một vị chưa từng có tồn tại cường đại, thậm chí khả năng đụng chạm đến thiên nhân chi cảnh lực lượng. Người như vậy, tương lai có lẽ cũng có thể trở thành Trương gia lão tổ trợ lực, không phải sao? Trần Mặc không có lập tức trả lời, chỉ là lặng lặng cùng Lục Vũ đối mặt. Một lúc lâu sau, chậm rãi mở miệng nói, đề nghị không tệ. Chỉ là ta mới biết, các người đế quốc phải chăng đã có gánh chịu Phượng Hoàng thí sinh. Tạm thời cũng không có xác định, nhưng chúng ta nội bộ đế quốc xác thực có mấy tên người hậu tuyển, đều là trung thành đáng tin, dị bẩm thiên phú tinh nhuệ. Chỉ cần thánh hình thể ma tinh lần lượt đắc thủ, kế hoạch liền có thể từng bước tiến lên, đến lúc đó tự nhiên sẽ tuyển ra người chọn lựa thích hợp nhất. Trần Mặc lại lắc đầu, nghi ngờ nói, các ngươi có thể bảo chứng người này tuyệt đối trung thành? Căn cứ ngươi thuyết pháp, cuối cùng tập kết tất cả Phượng Hoàng chi lực tồn tại, thứ nhất người chi lực đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới cách cục. Lực lượng như vậy, các ngươi thật cho là bằng vào cái gọi là trung thành liền có thể hoàn toàn khống chế? Đối mặt Trần Mặc ném ra vấn đề, Lục Vũ trầm tư một lát. Hoàn toàn chính xác, có như vậy phong hiểm tồn tại. Chính như lúc trước Sơn Lam quốc gia một vị nhân tài mới nổi, hắn đi khắp ngũ đại quốc độ, khiêu chiến tất cả cao thủ thành danh, chưa bại một lần, lập xuống uy danh hiển hách. Ở tại bị mang theo đệ nhất thiên hạ danh hào sau, Sơn Lam quốc nhất thời phong quang vô lượng, bốn chỗ khuyết trương khiêu khích, mà chúng ta quốc gia khác chỉ có thể không ngừng lượn bộ, tránh né mũi nhọn. Cũng may vị cao thủ này tâm không ở chỗ này, hắn chưa bao giờ trợ trụ vi ngược, tham dự quốc gia ở giữa xâm lược chiến tranh. Chỉ cần nước khác không xâm phạm mây mù vùng núi cố thổ, hắn liền tuyệt không độc thủ. Người này chính là về sau đột phá thiên nhân giới hạn, phi thăng thượng giới Trương gia lão tổ. Cho nên, Trần Mặc dò hỏi, Lục Du nói tiếp, có người đã từng hỏi qua Trương gia lão tổ, vì sao trở thành thiên hạ đệ nhất sau, chưa từng tùy tâm sử dụng, tranh đoạt thế gian tài phú cùng quyền lực. Trương gia lão tổ nói, hắn từ tu hành bắt đầu mục tiêu duy nhất chính là truy cầu tu luyện cực hạn, đột phá mạnh nhất. Nhưng theo đã từng cùng hắn sánh vai thiên tiêu, đã từng lấy là không thể chiến thắng lão tổ cấp bậc nhân vật từng cái bị nó đánh bại sau. Cảm giác thỏa mãn chỉ có trong nháy mắt đó, tại phát hiện phía trước hắn không đối thủ nữa sau, hắn chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có thất vọng cùng cô đơn. Trần Mặc như có điều suy nghĩ, chờ lấy hắn tiến một bước giải thích. Thế gian tất cả người kiệt xuất đều có thể một lời khai chi, bọn hắn đều có minh sắc mà mãnh liệt mục tiêu. Không giống phổ la đại chúng giống như ngơ ngơ ngắc ngác, số một ngày tính một ngày. Nhưng loại người này cũng rất dễ nhận mục tiêu ma chú ảnh hưởng. Khi bọn hắn chân chính thực hiện mục tiêu sau, sẽ lâm vào một loại không biết làm thế nào trống rỗng, thậm chí mất phương hướng. Đế quốc chúng ta vun trồng tinh nhuệ, từ nhỏ liền bị quán thâu mãnh liệt sứ mệnh cảm giác. Bọn hắn bị dạy bảo muốn lấy khôi phục đế quốc, thực hiện thiên hạ nhất thống là suốt đời mục tiêu. Bọn hắn tiếp xúc thư tịch, nghe được cố sự, tiếp nhận huấn luyện, đều do chúng ta thiết kế tỉ mỉ dẫn đạo. Bọn hắn biết mình đang vì cái gì mà chiến, nhưng loại này biết là bên ngoài ban cho, mà không phải nội tâm tự phát bắt đầu sinh. Đợi đến bọn hắn chân chính thực hiện mục tiêu ngày đó, quen thuộc bị chỉ dẫn bọn hắn, hay là sẽ có khuynh hướng chờ đợi một mục tiêu, mà khi đó, cho mục tiêu đem vẫn như cũng là đế quốc. Trần Mặc nghe xong, thật sâu cảm thán nói, giáo dục, tẩy não, đem bọn hắn bồi dưỡng thành có được lực lượng cường đại, lại khuyết thiếu độc lập ý chí công cụ. Cho dù bọn họ cuối cùng thu được Phượng Hoàng chi lực, quen thuộc ỷ lại tư duy hình thức cũng sẽ để bọn hắn tiếp tục nghe theo đế quốc chỉ dẫn. Đây là các ngươi ngự nhân chi pháp. Lục Vũ không có phủ nhận, chỉ là bình tĩnh nói, đây là bảo đảm kế hoạch sẽ không mất khống chế tất yếu thủ đoạn. Lực lượng nhất định phải bị ước thúc, nếu không sẽ chỉ mang đến tai nạn. Trần Mặc không có vấn đề khác, bất quá vẫn là đưa ra yêu cầu nói, ta đồng ý gia nhập các ngươi, nhưng là ta có một cái điều kiện không có khả năng đối với Lăng Nhi độc thủ. Hắn sẽ gia nhập các ngươi, cùng các ngươi kể vai chiến đấu, hắn có thể chết tại địch nhân chi thủ, có thể chết tại gân mệnh kết lực, nhưng không thể chết tại trên tay các ngươi. Lục Vũ gật đầu nói, điểm ấy tự nhiên. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương dạ vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng quay đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế,